Chương 226, hết sức căng thẳng. Nghe Diệp Dương Thành nhắc nhở, Diệp Dương Thành lấy lại tinh thần. À. Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, nói. Ẩn thân giúp ta. Triệu Dung Dung cung kính nói. Tuân lệnh chủ nhân. Một luồng sáng trắng bao phủ Diệp Dương Thành. Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên cũng ra tay kéo Diệp Dương Thành lên hố to sâu hai thước. Diệp Dương Thành đứng bên cạnh hố to, ngoái đầu nhìn sắc lớp trưởng đồng chí. Diệp Dương Thành nói với Vương Minh Kỳ. Ngươi canh giữ tại đây, ghi chép lại từng hành động của cảnh sát, khi về báo cáo với ta. Vương Minh Kỳ cung kính nói. Tuân lệnh chủ nhân. Vương Minh Kỳ hết sức kính cẩn khom lưng, gật đầu. Diệp Dương Thành trong trạng thái ẩn thân được đám người Đường Thái Nguyên, Tống Lâm Lập dùng cơ thể kéo bay ra khỏi nghĩa trang. Khi Diệp Dương Thành rời đi, khu mộ lành lặn hoàn toàn bị hủy. Không có mùi thuốc nổ nhưng những ngôi mộ nứt vỡ vụn ra, trông rất tệ. Một cảnh sát trẻ đứng bên cạnh sở trưởng trung niên báo cáo. Sở trưởng, theo người báo án nói thì lúc đạp xe đạp điện đi ngang qua chân núi nghe từ khu mộ bên trên vọng từng tiếng nổ. Vì quá sợ nên hắn không dám đi lên xem xét tình huống mà gọi điện báo cảnh sát ngay. Sáng sớm mới nhận được điện thoại nói là một ý quan trùng trên núi bị người đào lên. Mặt sở trưởng trung niên đen thui khẽ ử, tâm tình cực kỳ tệ hại. Sở trưởng trung niên mới đến Bảo Kinh trấn bao lâu? Chưa ngồi nóng ghế, một ngày đầu tiên đã gặp ý quan trùng bị đào, rồi ba thanh niên bạn học cùng lớp bị người cắt đầu, móc mắt, giờ còn thần, nghĩa trang có tiếng nổ. Vài vụ án sâu chuỗi lại nếu sở trưởng trung niên không thể khám phá, tìm ra một chút manh mối nào hữu dụng, vậy gã không cần làm sở trưởng đồn công an nữa, cuốn cứ gói đi là hơn. Dưới tình huống như vậy sở trưởng trung niên kiên nhẫn khẽ ừ đã là đáng quý, đổi lại sở trưởng nóng tính không chừng nổi sùng gặp ai mắng người nấy. Chỗ xe cảnh sát trùng hợp ngay đối diện nơi Diệp Dương Thành đậu xe. Cảnh sát bước xuống từ hai chiếc xe, leo lên núi. Đám người Đường Thái Nguyên, Tống Lâm Lập dìu Diệp Dương Thành xuống núi, mở cửa chui vào trong xe. Diệp Dương Thành lấy chìa khóa ra, khởi động máy, đổi đầu xe rời khỏi bãi đỗ xe nghĩa địa công cộng. Khi xe sắp lăn bánh vào đường nhựa, Diệp Dương Thành liếc hướng hai chiếc xe hơi quân đội cắm cờ đỏ, chân mày nhướng lên. Hai chiếc xe cảnh sát này khiến Diệp Dương Thành nhớ đến nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ bỏ chạy và sáu nam nhân dựa theo gã. Không biết bây giờ bọn họ thế nào? Xe hơi quân đội cắm lá cờ đỏ, chắc chắn sáu nam nhân lúc trước xuất hiện chính thành viên ngành mới thành lập trực thuộc quân đội trong tin tức Sở Minh Hiên mang về. Diệp Dương Thành sơ cằm, trêu chọc thầm nghĩ. Không biết sáu người đó đối đầu với quái vật kia thì ai thắng ai? Tâm tình Diệp Dương Thành nặng trĩu, quân đội xuất hiện siêu chiến sĩ, giới có thành viên nên ngang tiến vào thế tục. Chẳng lẽ thế giới này sắp đổi trời? Diệp Dương Thành ngước đầu cách cửa sổ xe nhìn bầu trời sáng sủa, hắn không biết mình suy nghĩ gì. Sở trưởng trung niên thở hắt ra. Phụ. Sở trưởng trung niên đứng ngơ ngác trên bậc thang nhìn nghĩa địa bị phá hỏng hoàn toàn, gã khóc không ra nước mắt. Sở trưởng trung niên có dự cảm chắc chắn chuyện này sẽ đưa lên báo, lên đài, rồi thành thị đệ huyện, huyện đệ đồn công an của gã. Bởi vì chuyện này có quá nhiều khổ chủ, bao nhiêu mổ là có bấy nhiêu người. Cảnh sát. Hiệp cảnh khác đi theo sau lưng sở trưởng trung niên ngây người nhìn cảnh tượng nghĩa trang. Sở trưởng. Bọn họ nhìn hiện trường rối loạn, bia mộ ngang dọc, ngả nghiêng. Trong phút chốc bọn họ không biết nên làm sao. Đang lúc đám người ngây ngẩn, một hiệp cảnh ba mươi mấy tuổi kinh ngạc xong hét to một tiếng. Mẫu thân. Hiệp cảnh gào khóc chạy đến hàng cuối khu mộ cũng là dãy bị hỏng nghiêm trọng nhất. Hiển nhiên mẫu thân của vị hiệp cảnh này được chôn trong nghĩa địa công cộng. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt làm gã suýt xỉu. Mẫu thân của hiệp cảnh bị ung thư qua đời, chôn cất thiên nghỉ chỉ mới hơn một tháng. Hiệp cảnh lảo đảo chạy hướng hàng cuối cùng, cái hố to bị đám người Đường Thái Nguyên, Hình Tuấn Phi, Tống Lâm Lập, Trương Ngọc Tiến, Sở Minh Hiên phá hoại đập vào tầm mắt gã trước tiên. Hiệp cảnh nhìn phần mộ mẫu thân mình, bia bay, huyệt nửa mở, may mắn hủ cho cốt bình yên vô sự. Hiệp cảnh thầm thở phào, tập trung chú ý vào cái hố to. Hiệp cảnh bình tĩnh cảm xúc, nhấc chân đi hướng cái hố. Xác chết lớp trưởng của đám người Diệp Dương Thành, Tiểu Điền Kê, Tiểu Bàn Tử đập vào mắt Hiệp Cảnh. Hiệp Cảnh nhìn thiếu nữ mặc trường sam màu đen, bên cạnh rất cái mũ chóp nhọn, ăn mặc quái dị, gã cảm thấy mình phát hiện một kho báu. Hiệp Cảnh ngoái đầu kêu sở trưởng trung niên. Sở trưởng, chỗ này có người. Chạy ra khỏi nghĩa trang là sơn mạch liên miên bất tận, những ngọn núi dọc theo đường cái hoặc là bị tạc nổ lấy đá để có đường xe chạy, hoặc bị phá mở tạo công xương, chạm xăng dầu dưới chân núi. Trên sườn núi có trồng một ít cây nông nghiệp, thường hay có người lên xuống núi. Tiếp tục đi sâu vào trong là cây to dập trời, rừng già núi thẳm. Trong đó có lợn rừng, thỏ hoang, các dã thú. Bình thường sẽ không ai vào sâu trong đó. Nhưng hôm nay, trong rừng sâu núi thẳm hiếm khi nhộn nhịp. Trên mảnh đất trống một dãy núi vòng quanh đồi nhỏ cách nghĩa địa công cộng khoảng 30 dặm, đám người Cương Ca biểu tình trầm trọng nhìn chằm chằm nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ không hiểu sao toàn thân trở nên đỏ rực. Đám người Cương Ca lòng bàn tay toát mồ hôi. Sáu người vây quanh thành hình tròn, nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ bị nhốt vào giữa, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm rú. Thanh niên hơn 20 tuổi sợ hãi siết chặt bàn tay tê dại. Cương Ca, hãy mau nghĩ cách đi. Thanh niên hơn 20 tuổi hét với Cương Ca. Da thịt của quái vật này như làm bằng sắt, không thể tổn thương được. Cương Ca cắn răng. Mặc kệ thế nào, quyết không thể để hắn rời đi. Cương Ca đang định nói mấy câu nói ủng hộ sĩ khí. Nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ ngửa đầu gào thét. Gỡ rào. Đôi mắt đỏ thẫm điên cuồng như dã thú. Nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ giống song vèo một tiếng xông tới chỗ Cương Ca còn đang la hét. Tuy nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ đã vào trạng thái bùng nổ, thiếu bị khống chế nhưng không có nghĩa là gã ngu ngốc. Hoặc để nói nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ có trí tuệ, mặc dù cỡ con nít mấy tuổi nhưng đủ để giúp gã phán đoán ra trong sáu người này ai là thủ lĩnh. Dầm. Cương Ca đối diện nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ xông lên, lòng thầm than khổ. Cương Ca không thể tránh sang một bên để nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ chạy ra, gã cắn chặt răng vung năm đấm nên đón. Đây là cuộc giao chiến cứng đối cứng đầu tiên, kết quả là... Giang giác. Tiếng vang chói tai và giòn vang lên. Nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ trong trạng thái bùng nổ không tốn chút sức nào một đấm đánh nát cánh tay phải của Cương Ca. Chương 227, lão tử chơi tới cùng với các ngươi. Tiếng răn rắc qua đi, cánh tay phải của Cương Ca rũ xuống, đong đưa trước sau. Phần vai Cương Ca chảy máu. Cương Ca rên rỉ, gã không rảnh quan tâm cánh tay phải bị thương, nhún chân nhảy vọt lên đạp mạnh vào màng tang của nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ. Cú đá buộc quái vật lùi vào vòng vây. Phá vây không thành công. Nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ lại giống to. Gỡ rào. Cương Ca nở nụ cười oanh liệt, gào thét. Các huynh đệ, cơ hội hiến dâng cho tổ quốc đã đến, không tiếc trả giá. Dù phải dùng răng cắn chúng ta quyết giữ nó ở lại đây. Không khí đông lại, năm nam nhân khác nặng nề gật đầu, biểu tình quyết tuyệt hết. Đại chiến thảm liệt sắp xảy ra. Dựa theo năng lực định vị của cửu tiêu thần cách chỉ cần tưởng tượng hình dạng của mục tiêu, chỉ cần mục tiêu còn nằm trong khu vực Diệp Dương Thành quản lý thì không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn được. Lúc trước Diệp Dương Thành dùng chiến thuật biển người ép chết ba quái vật người đỏ rực, cống hiến 6 vạn điểm linh lực cho hắn. Tình cờ xóa sổ một tàn hồn chỉ được có 8.000 điểm linh lực. Từ điều này xem ra thực lực tàn hồn thua xa một trong ba quái vật người đỏ rực. Đối với Diệp Dương Thành bây giờ bất cứ con đường nào giúp hắn nhanh chóng tăng công đức huyền điểm hoặc linh lực đều là cần thiết. Quân đội ra siêu chiến sĩ, thành viên của giới nên ngang lộ mặt. Diệp Dương Thành cần dùng hết cách nâng đẳng cấp thần cách của mình lên, nếu không trong cuộc tranh đấu tiếp theo hắn sẽ yếu thế, bị động. Lúc trước gác chiến một phen khiến Diệp Dương Thành nhận rõ một hiện thực là hắn phải nâng cao thực lực bản thân mình. Chẳng lẽ lần nào Diệp Dương Thành cũng phải chờ đám người Đường Thái Nguyên, Hình Tuấn Phi, Tống Lâm Lập, Trương Ngọc Tiến, Sở Minh Hiên đến cứu giá? Dựa vào chiến thuật biển người ép chết đối phương. Lần này mới có ba quái vật người đỏ rực đã làm phe Diệp Dương Thành cực kỳ chật vật. Lỡ như não thành viên giới bị cửa kẹp thả ra 17, 8 quái vật thì làm sao? Diệp Dương Thành nên giải quyết thế nào? Cho nên xét đến cùng cũng tại thực lực bản thân Diệp Dương Thành không đủ cường đại, pháp thuật sơ giai thoạt trông uy lực siêu mạnh nhưng chỉ đấu ngang nhau với một số cao thủ tầm tầm dị nhân. Một khi đấu đơn, dù là dị nhân mới vào giai thì Diệp Dương Thành cũng bị nguy hiểm mạng sống. Mặt mày Diệp Dương Thành lộ vẻ trầm trọng. Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử luân phiên nhập xác Diệp Dương Thành để hắn tàng hình. Đám người Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên lại dùng thủ đoạn nâng Diệp Dương Thành bay giữa không trung lao tới mục đích, tức là núi sâu rừng thẳm. Tận mắt chứng kiến thực lực của đám quái vật người đỏ rực, dù là vì số linh lực khổng lồ hay tránh cho thảm án sẽ xảy ra, Diệp Dương Thành phải hoàn toàn giết sạch lũ quái vật. Nếu để nam nhân mặc áo thun đen ba lỗ trốn thoát thật khó tưởng tượng hậu quả. Cách không trung 80 thước, Diệp Dương Thành nghe tiếng gầm giống nóng nảy. Gỡ rào. Nghe tiếng gầm này Diệp Dương Thành biến sắc mặt, hiển nhiên quái vật người đỏ rực đã bùng nổ. Rầm. Nắm đấm to cỡ cái nồi đập vào ngực Cương Ca. Vang tiếng trầm đục, vị trí trái tim Cương Ca thủng một lỗ hổng lớn. Cương Ca như diều đứt dây bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, đã tắt thở. Cương Ca ba. Ba nam nhân còn lại mắt đỏ hồng, điên cuồng gầm giống. Ta liều mạng với ngươi ba. Quái vật người đỏ rực lại phát ra tiếng gào trầm thấp. Gỡ rào. Hai bên quái vật người đỏ rực có ba người đã ngã xuống. Cương Ca bị đập nát tim, thanh niên trẻ tuổi đầu bị đập nát bấy. Nam nhân tráng niên khoảng 30 tuổi hai tay bị xé ra, cổ bị bẻ gãy. Khoảnh đất chống đồi núi nhỏ, không khí thảm liệt không ngừng leo thang. Khi Diệp Dương Thành nghe thanh âm, phối hợp cửu tiêu thần cách gợi ý tìm đến bãi đất chống thì 6 siêu chiến sĩ đến từ quân đội tập thể bỏ mình, hoặc là quái vật người đỏ rực bẻ gãy cổ, hoặc bị đập vỡ sọ. Máu nhuộm cỏ dại trên đất chống, mùi máu đậm đặc kích thích quái vật người đỏ rực càng điên càng cuồng. Quái vật người đỏ rực đứng trên xác chết của Cương Ca, ngửa đầu rít gào. Gỡ rào. Tổ cha nó. Diệp Dương Thành nhìn sáu cái xác không thành hình, tim hắn chợt nhói. Tuy Diệp Dương Thành sớm dự đoán được đám quái vật người đỏ rực vào trạng thái bùng nổ sẽ trở nên siêu tàn nhẫn, nhưng hắn không ngờ nó tàn bạo đến mức này. Sáu siêu chiến sĩ quân đội vì nước hy sinh, trong lòng Diệp Dương Thành không hề thấy vui vẻ mà cực kỳ nặng nề. Nếu không xóa sạch lũ quái vật này, để chúng nó vào trong thành thị đông đúc dân cư tỉ. Cấm cố thuật, đốt. Diệp Dương Thành giơ tay đánh ra cấm cố thuật, hắn từ giữa không trung đáp xuống đất. Biểu tình Diệp Dương Thành lạnh lùng ra lệnh. Diệt nó. Vù 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 vù. Chiến thuật biển người dạy đặt lại mở màn. Có kinh nghiệm trong nghĩa địa nên Diệp Dương Thành không ra tay hao tổn linh lực nữa. Đám người Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Tống Lâm Lập, Trương Ngọc Tiến, Sở Minh Hiên, Vương Minh Kỳ, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử hợp sức công kích, quái vật không chống cự được bao lâu. Gần một phút sau cơ thể quái vật người đỏ rực nứt rạn. Mãi lúc này Diệp Dương Thành mới giơ tay lên, quát khẽ. Thần lôi thuật, đốt. Gỡ rào. Ầm 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 ầm. Tia chớp thu cỡ miệng chén từ trên trời giáng xuống ngay sọ não quái vật. Vốn quái vật người đỏ rực nhấc chân sải bước tới trước một bước, khi nó lại có chân lên thì nứt ra từ phần đầu cho đến khi mảnh vụn đỏ rơi đầy đất, tơi ảm ảnh vỡ pha lê, phát ra tiếng rào rào. Cửu tiêu thần cách gợi ý hiện ra trong đầu Diệp Dương Thành. Tức đoạt xóa sổ sinh vật lạ, được không công đức huyền điểm, 22000 linh lực. Lại là sinh vật lạ, không tăng thêm công đức huyền điểm. Diệp Dương Thành nhìn gợi ý, vừa thở phào vừa nặng lòng. Cửu tiêu thần cách đều khó phán định quái vật này rốt cuộc có lai lịch gì, Diệp Dương Thành làm sao để điều tra dấu vết đây. Diệp Dương Thành đứng yên tại chỗ, cau mày. Đường Thái Nguyên đứng bên cạnh Diệp Dương Thành thì trầm ngâm bước tới trước mặt hắn. Đường Thái Nguyên khom lưng nói. Chủ nhân, mỗi năm tổ chức dị sát sẽ cướp bóc rất nhiều nam nhân tráng niên thân thể vạm vỡ cho giới, nếu tiểu phó đoán đúng thì những quái vật này. Ý của ngươi là? Diệp Dương Thành vụt ngẩng đầu. Những quái vật này chính là các nam nhân tráng niên bị bắt cóc, bị giới cải tạo. Đường Thái Nguyên do dự một lúc sau gật đầu, nói. E rằng như vậy. Nếu không thì thành viên giới không cách nào ở lại trên thế gian quá lâu, những quái vật này không có chút lý trí ngang ngửa với giới gỗ. Giải thích duy nhất chính là những nam nhân tráng niên bị cải tạo, sau đó thả quái vật bị cải tạo, có thể đi lại trên thế gian ra. Tuy tiểu phó không biết mục đích của giới khi làm việc nhưng ít nhất không phải chuyện tốt. Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói. Thành viên của giới không thể ở lại thế gian quá lâu. Diệp Dương Thành nghĩ đến tàn hồn tình cờ bị giết, hắn ổn định tinh thần. Diệp Dương Thành thầm hỏi trong lòng. Tàn hồn là cái gì? Sinh ra như thế nào? Đối diện câu hỏi của Diệp Dương Thành, rất nhanh cửu tiêu thần cách cho ra giải thích. Tàn hồn, thần tù giả thông qua tu luyện phân ly sản sinh hồn thể. Người bình thường có 3 hồn 7 vía, tàn hồn chỉ có 2 hồn 5 phách. Tàn hồn là phân ly ra từ chủ hồn của thần tù giả, có liên kết chặt chẽ với chủ hồn thần tù giả. Nhưng hai bên không thể truyền đạt thông tin gì. Thần tù giả không thể rời khỏi không gian thần cấm. Chỉ có thể thông qua phân ly tàn hồn bám vào vật môi giới để thoát khỏi không gian thần cấm. Diệp Dương Thành thẫn thờ nhìn giải thích cửu tiêu thần cách đưa ra, hắn ủ ủ cạc cạc. Không gian thần cấm là thứ gì? Thần tú giả, ý chỉ thành viên của giới sao? Diệp Dương Thành nhíu chặt mày, thế giới này càng lúc càng điên cuồng. Nếu không thể truyền tin thì tại sao thần tù giả phân ly tàn hồn làm gì? Thần tù giả tách ra tàn hồn có ký ức giống như thần tù giả, nhưng vì bẩm sinh tàn huyết, vài mặt khá cực đoan, ví dụ như ham giết chóc. Cửu tiêu thần cách giải thích rằng, mỗi một tàn hồn bị phân ly sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho thần tù giả. Vì vậy mỗi lần phân ly tàn hồn xong thần tù giả sẽ điều chỉnh tàn hồn mọi mặt cho gần với hoàn mỹ. Sau khi tàn hồn rời khỏi không gian thần cấm sẽ làm các nhiệm vụ thần tù giả đặt cho, đi trong thế gian, hoàn thành nhiệm vụ thần tù giả giao cho. Diệp Dương Thành gãi mũi, hỏi, thần tù giả là thứ gì? Lần đầu tiên trả lời thế này. Vấn đề vượt qua quyền hạn giải đáp cho người nắm giữ cửu tiêu thần cách hiện nay. Không thể trả lời. Diệp Dương Thành ngây người. Còn không gian thần cấm? Đó là thứ gì? Cửu tiêu thần cách một lần nữa trả lời tương tự. Vấn đề vượt qua quyền hạn giải đáp cho người nắm giữ cửu tiêu thần cách hiện nay, không thể trả lời. Diệp Dương Thành mở mắt ra. Tổ cha nó. Diệp Dương Thành lẩm bẩm. Thần cách ơi thần cách, đẳng cấp à đẳng cấp. Tuy Diệp Dương Thành không được cửu tiêu thần cách cho biết tin tức liên quan thần tù giả hay không gian thần cấm, nhưng sau khi hiểu biết chút ít về tàn hồn. Hắn đoán được đại khái. Thần tù giả không thể dùng bản thể rời khỏi không gian thần cấm, nghĩa là thành viên giới lúc trước Đường Thái Nguyên gặp ở Phi Châu cũng chỉ là tàn hồn, không phải bản thể thần tù giả. Lần này giết 4 quái vật người đỏ rực đều là nam nhân tráng niên những thần tù giả lợi dụng tổ chức dị sát đi bắt cóc về, không biết dùng thủ đoạn gì tạo ra quái vật. Chúng nó rất dễ bùng nổ, vì vậy thần tù giả cần người điều khiển, khống chế đám quái vật. Người bị hại bị tàn hồn của thần tù giả đoạt xá hiển nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Tàn hồn lần này xuất hiện tại Bảo Kinh Trấn nếu không ngoài dự đoán của Diệp Dương Thành thì là môi giới, tức là trường sam màu đen, cái mũ đen bị sét đánh không rách, lửa đốt không bị hư hỏng. Nhưng không biết vì lý do gì mà trường sam màu đen, cái mũ đen rơi vào tay lớp trưởng. Tàn hồn của thần tù giả bám trong trường sam màu đen, cái mũ đen kêu chiếm thức xào, giống như Dương Đằng Phi giết hồn phách lớp trưởng, chiếm cứ thân thể của nàng. Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành lấy lại tinh thần. Chết tiệt! Bạn học lớp trưởng hóa ra cũng là nạn nhân vụ việc, mặc dù cơ thể không bị gì nhưng đã mất hồn thì có khác gì chết. Nghĩa là đã có 4 bạn học cũ của Diệp Dương Thành chết. Theo lời tàn hồn chiếm cơ thể lớp trưởng nói giới rầm rộ xâm lăng mục đích là hướng về Diệp Dương Thành, cái chết của đám người tiểu điển kê, tiểu bản tử bị hắn hại gián tiếp. Diệp Dương Thành nghiến răng, vụt ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng trong. Thân tú giả, bắt đầu từ bây giờ lão tử chơi với các ngươi đến cùng. Diệp Dương Thành dặn dò Sở Minh Hiên, Ngô Trấn Cương. Sở Minh Hiên, Ngô Trấn Cương, hai người đi khu mộ một chuyến nhìn xem xác thiếu nữ mặc vải đen có còn không. Nếu còn thì lột trường sam, mũ đen trên người nàng xuống giao cho ta. Nếu không có trong nghĩa địa thì đi nhà tang lễ lấy về. Sở Minh Hiên, Ngô Trấn Cương cùng gật đầu, nói. Tuân lệnh chủ nhân. Sở Minh Hiên, Ngô Trấn Cương lắc người biến mất. Diệp Dương Thành không biết tại sao bỗng nhớ đến trường sam, cái mũ đen. Nhưng trực giác nói với hắn nếu lấy chúng về thì sau này có tác dụng rất lớn khi đối đầu với người bị tàn hồn của thần tù giả nhập sắc đến gây sự. Diệp Dương Thành nhìn lần cuối 6 siêu chiến sĩ quân đội chết thảm tại chỗ, hắn hít sâu, xoay người đi. Diệp Dương Thành cần bình tĩnh một chút hoặc kêu đại âm mưu ra đến bàn bạc, ứng đối tình huống sắp tới sẽ xảy ra. Như quái vật ngày hôm nay, phải làm sao tạo thành ảnh hưởng cho thần tù giả. Ít ra cần trói buộc một chút. Trước khi thực lực chưa đủ mạnh Diệp Dương Thành sẽ không ngốc chủ động đi tìm thần tù giả đánh nhau. Tuy thần tù giả đã coi Diệp Dương Thành là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không giết hắn sẽ rất khó chịu. Diệp Dương Thành cũng xếp thần tù giả vào kẻ thù lớn hàng đầu. Đám người Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên cố gắng nâng Diệp Dương Thành lên cao rời khỏi hiện trường vụ án trong rừng rậm. Diệp Dương Thành rời khỏi khu rừng gần nửa tiếng sau, trong bụi cỏ dại cao 2 thước phát ra tiếng xào xạc dày đặc. Mấy chục giây sau, 3 nam nhân tráng niên 30 mấy tuổi xuất hiện gần đất trống đồi nhỏ, tay cầm thứ giống di động, đánh dấu bản đồ này nọ. Có 2 điểm đỏ gần như chồng lên nhau và đốm vàng lấp lóe. 3 nam nhân chui ra khỏi bụi cỏ dại, thấy rõ ràng tình hình đất trống. Nhìn xác chết nằm la liệt, cơ mặt 3 nam nhân cứng ngắc, tình huống trước mắt vượt xa điều bọn họ dự đoán. Mấy phút sau, xác 6 siêu chiến sĩ quân đội cương ca được 3 nam nhân kéo lại xếp thành hàng ngang. Nam nhân cầm máy định vị biểu tình trầm trọng nói với 2 người khác. Chỗ này có dấu vết dị nhân từng xuất hiện. Một trong 2 nam nhân còn lại ngồi xuống bên cạnh xác chết của cương ca, lật qua lật lại kiểm tra. Nhưng bọn họ không phải do dị nhân giết. Nam nhân đứng lên nói. Trên người không có dấu vết năng lực siêu tự nhiên, toàn bộ là tổn thương từ sức mạnh. Dị nhân không làm được điều này. Nam nhân cuối cùng ngước lên nhìn 2 đồng bạn, hỏi. Vậy bọn họ chết như thế nào? Nam nhân phủ định dị nhân giết người thì đưa mắt nhìn đống mảnh nhỏ màu đỏ cách gần đó, ánh mắt đăm chiêu. Nam nhân bước nhanh đi tới đống mảnh nhỏ màu đỏ, ngồi xổm người xuống cầm lên một mảnh đặt trong lòng bàn tay. Nam nhân ước lượng mảnh nhỏ, giơ cao qua đầu soi dưới ánh nắng, cộng với tóc thai rơi rụng xung quanh. Nam nhân nhíu mày, lại đứng thẳng người. Nam nhân nhìn đống mảnh nhỏ màu đỏ, suy tư nửa ngày sau góc lóe tia sáng, cảm giác vẹt mây mù lại thấy trời xanh. Nam nhân mở miệng nói. Nếu ta không đoán sai thì sự việc diễn ra như sau. 6 người Vương Liệt Cương trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã phát hiện ra người này. Chương 228, biến ảo khó dò. Nam nhân chỉ vào đống mảnh nhỏ màu đỏ trước mặt, nói. Cái đống mảnh vụn này hay nói đúng hơn là mảnh vụn xương cốt, da của một người, ban đầu đó là con người hoàn chỉnh. Nghe nam nhân suy đoán, nam nhân cầm máy dò định vị nhữ mày hỏi. Làm sao chắc chắn đây là mảnh nhỏ của một người? Nam nhân cầm máy dò định vị bước tới gần. Nam nhân kia túi người nhặt lên rúm tóc cứng như kim, đứng lên nói. Xung quanh rơi rụng tóc. Nhìn hoa văn mấy mảnh nhỏ này không khó nhìn ra là làn da khô nứt. Từ đây suy đoán 6 người Vương Liệt Cương đầu tiên là phát hiện thứ không biết có phải là con người không, đuổi theo đến chỗ này. Sau đó bọn họ bao vây thứ không biết có phải con người không. Nam nhân trầm ngâm nói. Nhưng trình độ cường hóa của 6 người Vương Liệt Cương thấp hơn trung bình, khi đấu với thứ đó đã bị nó diệt sạch. Nam nhân cờ mờ ấy dò định vị bản năng hỏi. Nhưng tại sao hiện trường có dấu vết dị nhân ra tay? Hỏi xong nam nhân lấy lại tinh thần, vẻ mặt lộ ra. À, ta biết rồi. Khi thứ không biết có phải con người giết 6 người Vương Liệt Cương thì một đội dị nhân chạy tới, sau đó giết thứ kia rồi rơi đi. Cái này hơi bị thần thoại. Nam nhân luôn im lặng lắng nghe lên tiếng. Dị nhân nguyên Ôn Nhạc huyện chỉ có đám làm mưa làm gió trong Ôn Nhạc huyện, bọn họ sẽ ra tay giết quái vật không biết có phải là con người. Vậy ý của ngươi là sao? Nam nhân cầm rún tóc quay đầu nhìn người kia, hỏi. Thứ này là gì? Theo ta thấy quái vật không biết có phải con người là kết quả do đám dị nhân Ôn Nhạc huyện tạo ra. Nam nhân kia chắc chắn nói. Nhưng không biết vì lý do gì mất khống chế cho nên bị đám dị nhân giết. Cái này. Nam nhân cầm rún tóc do dự nhìn hướng nam nhân cầm máy dò định vị. Nam nhân cầm máy dò định vị nhìn hướng nam nhân cầm rún tóc, gật đầu với gã, nói. Ta công nhận suy đoán của thương ứng hơn. Tuy lần này chúng ta vào Ôn Nhạc huyện với nhiệm vụ hàng đầu là giải trừ đám dị nhân thống trị Ôn Nhạc huyện, nhưng phải công nhận là bọn họ làm rất nhiều chuyện tốt cho Ôn Nhạc huyện. Nam nhân cầm máy dò định vị ngừng giây lát, tiếp tục bảo. Thông qua bản điều tra hiện tại thì thấy từ khi đám dị nhân đó xuất hiện toàn giết kẻ đáng chết. Như Lục gia ban đầu, sau đó là Vu gia, hoặc tham quan ô lại cấu kết với Lục gia, Vu gia. Có kẻ nào không đáng chết? Mắt nam nhân cầm máy dò định vị sáng rực nhìn nam nhân tên Thương Ưng và đồng bạn khác. Nam nhân cầm máy dò định vị chậm rãi nói. Vì vậy nhìn từ phong cách làm việc trước giờ của đám dị nhân đó, ta nghiêng hướng suy đoán của Thương Ưng hơn. Sau khi 6 người Vương Liệt Cương bỏ mình thì đám dị nhân chạy tới đây, đấu tranh kịch liệt với quái vật không biết có phải con người. Nhìn dấu vết hiện trường rõ ràng chỉ ra số dị nhân từ 5 đến 8 người, tương xứng với tình hình chúng ta hiểu biết. Nam nhân cầm máy dò định vị nói xong suy đoán, Thương Ưng và đồng bạn gật gù công nhận. Ừm. Sau khi ý kiến thống nhất, nam nhân cầm máy dò định vị hít sâu, chậm rãi nói. Lập tức liên lạc với người phụ trách bộ đội trú đóng tại Đài Châu, phái 2 chiếc máy bay trực thăng. Nam nhân cầm máy dò định vị nhìn sát 6 người Vương Liệt Cương, khóe môi co giật, bi thương nói. Đến đây đưa các huynh đệ về nhà. Diệp Dương Thành lái xe từ Bảo Kinh trấn trở về Ôn Nhạc huyện. Khi Diệp Dương Thành đến nhà thuê tại thị trấn, đã qua gần 1 giờ từ lúc tiêu diệt quái vật người đỏ rực bùng nổ cuối cùng. Diệp Dương Thành mở cửa, vào phòng, đổi dép ở nhà đặt trước cửa. Diệp Dương Thành tùy tay ném chìa khóa xe lên bàn trà, ngồi xuống sofa sau cái bàn. Diệp Dương Thành quay đầu nói. Đường Thái Nguyên, Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi ở lại, còn tất cả quay về phòng nghỉ ngơi đi. Mọi người gật đầu, đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh chủ nhân. Đám người lắc mình biến mất trong không khí, để lại Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên cung kính đứng đợi, chờ Diệp Dương Thành ra lệnh. Diệp Dương Thành xoa màng tang, phất tay ra hiệu 3 người ngồi xuống sofa 2 bên mình. Ngồi xuống hết đi. Vâng chán Diệp Dương Thành hằn vết suy tư. Chờ Đường Thái Nguyên, Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên ngồi xuống, qua 1 phút sau Diệp Dương Thành ngước mặt lên nhìn Hình Tuấn Phi. Diệp Dương Thành mở miệng nói. Hôm nay chúng ta gặp 4 quái vật, nữ nhân mặc đồ đen trong Bảo Kinh trấn. Diệp Dương Thành kể lại toàn bộ tình huống hiểu biết, bao gồm nữ nhân ẩn trong vải đen thật ra là lớp trưởng thời cấp 3 của hắn, không bỏ sót chi tiết nào. Diệp Dương Thành giải thích đại khái tình huống cho Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên xong xuôi. Diệp Dương Thành nói với Hình Tuấn Phi, giới tuyệt đối sẽ không qua loa kết thúc tranh chấp, có lẽ lần này nó phái những quái vật đến đây sẽ không đơn giản là 4 mà là 10, 20 con. Đối phó 3 quái vật cùng lúc đã kiệt sức, nếu đối đầu 10 quái vật, ngươi cảm thấy chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Cái này. Nghe Diệp Dương Thành đặt câu hỏi, Hình Tuấn Phi khó trả lời. Bảo gã đáp như thế nào? Nhìn thấu Hình Tuấn Phi lo âu, Diệp Dương Thành mỉm cười nói. Cứ nói thoải mái, nhiều lời vô tội, im lặng đáng giết. Được Diệp Dương Thành cho phép, Hình Tuấn Phi cười nói. Vâng thưa chủ nhân. Hình Tuấn Phi cười khổ, đứng lên, khom lưng hướng Diệp Dương Thành. Qua lần ra tay này, lão buộc cho rằng thực lực chúng ta hiện có cùng lúc đối phó với 4 quái vật đã là khó khăn. Nếu cùng đấu với 10 quái vật, không, chỉ nói 6 quái vật thì chúng ta không có chút phần thắng. Diệp Dương Thành nhướng mày nói. Sẽ thua sao? Hình Tuấn Phi lắc đầu ngay. Không, sẽ không thua. Hình Tuấn Phi thấy Diệp Dương Thành lộ biểu tình khó hiểu, lão giải thích rằng. Nếu chỉ là đối đầu với đám quái vật, chúng nó không bay được nhưng chúng ta thì có thể. Mặc dù không đánh thắng, nếu muốn chạy trốn dễ như chơi. À. Diệp Dương Thành thầm thở dài, ngẫm nghĩ, hắn lần nữa cười khổ lắc đầu nói. Nhưng nếu không chỉ đâu với quái vật thì sao? Nếu người điều khiển đám quái vật cầm 10 mấy viên thần châu ngũ sắc thì sao? Mặt Hình Tuấn Phi cứng ngắc, không dám nói thêm. Quý ngoại. Diệp Dương Thành nhìn Hình Tuấn Phi không lưng, lặng im, hắn không nốc, hiểu đây có nghĩa là không biết nên nói cái gì. Diệp Dương Thành bực bội vẫy tay, lòng hắn rối loạn. Những quái vật nhanh như tia chớp, da dày thịt béo thêm vào sức mạnh siêu lớn. Nếu bị lũ quái vật táp sát, đừng nói một Diệp Dương Thành, dù là 10, trăm Diệp Dương Thành cũng bị lũ quái vật dễ dàng xé vụn. Nếu chỉ có quái vật còn dễ nói, đám người Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên cứu viện, trên không trung có giúp đỡ, dù Diệp Dương Thành không tiêu diệt được lũ quái vật nhưng có thể bay trên bầu trời trốn truy sát. Vấn đề là, chương 229-1, đánh gãy một tay của hắn, thượng. Lũ quái vật có người điều khiển, những kẻ điều khiển quái vật đều là nạn nhân bị tàn hồn của thần tu giả trong không gian thần cấm bám vào xác, có chỉ số thông minh siêu cao, sử dụng được thần châu ngũ sắc. Thần châu ngũ sắc là cái gì? Đó là thứ chuyên môn đối phó với dị nhân, linh thể. Một khi đám người Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Vương Minh Kỳ, Trương Ngọc Tiến, Tống Lâm Lập bị thần châu ngũ sắc hút đi, mất bọn họ giúp đỡ thì Diệp Dương Thành. Hắn không biết làm cách nào trốn thoát lũ quái vật truy sát. Diệp Dương Thành càng nghĩ càng cảm thấy bực mình, buồn bực. Khi Diệp Dương Thành sắp nổi khùng thì Vương Minh Kỳ, Nô Chấn Cương nghỉ hẹn xuất hiện trong phòng khách. Hai người chia nhau cầm trường sam, cái mũ chóp nhọn màu đen. Vương Minh Kỳ, Nô Chấn Cương cung kính cong lưng, hai tay dâng lên thứ mình cầm đưa tới trước mặt Diệp Dương Thành. Chủ nhân, chúng ta đã lấy về thứ chủ nhân muốn. Diệp Dương Thành nhìn trường sam, cái mũ chóp nhọn màu đen, mắt lóe tia sáng. Nếu Diệp Dương Thành nhớ đúng thì hai món này là bảo bối nước lửa khó xâm. Lúc trước hắn dùng thần lôi thuật oanh kích, dùng băng xương thuật đông lạnh, dùng liệt diễm thuật thiêu cháy đều không thể tổn thương chúng nó chút nào. Nhưng Diệp Dương Thành thi triển pháp thuật đem lại hiệu quả không tệ. Phải chăng? Những tàn hồn cần nhờ bám xác mới đi lại trên thế gian được, những thân thể bị tàn hồn bám vào không bị thay đổi xác thịt. Thứ tiêu trừ công kích vật lý là trường sam, mũ chóp nhọn màu đen này. Diệp Dương Thành nhận lấy hai thứ đó, chân mày nhíu chặt, có khi răng ra, biểu tình khó đoán. Diệp Dương Thành suy tư thật lâu. Cuối cùng quyết định thí nghiệm suy đoán của mình có chính xác hay không. Ngươi mặc thứ này vào đi. Diệp Dương Thành tùy tay ném trường sam, mũ chóp nhọn màu đen cho Ngô Chấn Cương, nói. Ta sẽ khống chế lực công kích, sau đó ngươi nói cho ta biết cảm nhận khi bị tấn công được không. Ngô Chấn Cương ngây ra giây lát sau đó gật đầu đồng ý. Cái này. Vâng thưa chủ nhân. Thật ra đừng nói Diệp Dương Thành kêu Ngô Chấn Cương phối hợp làm thí nghiệm nhỏ, nếu hắn bảo gã tự sát ngay thì Ngô Chấn Cương sẽ không chút do dự chấp hành. Bởi vì Diệp Dương Thành là trời của Ngô Chấn Cương. Ngô Chấn Cương nhận lấy trường sam, mũ màu đen Diệp Dương Thành đưa qua, gã lắc người mặc vào. Trong phút chốc toàn thân Ngô Chấn Cương bị màu đen bao phủ, cách vải đen không thấy rõ mặt mũi gã thế nào. Thấy Ngô Chấn Cương mặc trường sam, mũ màu đen xong, Diệp Dương Thành đứng dậy, hít sâu. Diệp Dương Thành giơ tay phải chia hướng Ngô Chấn Cương, chọn mức độ 10 điểm linh lực. Diệp Dương Thành quát khẽ. Liệt diễm thuật, đốt. Vù 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 vù. Bùm. Cột lửa bắn chính xác vào cơ thể Ngô Chấn Cương. Như Diệp Dương Thành dự đoán, cột lửa không tạo ra ảnh hưởng gì cho trường sam, mũ màu đen. Ánh lửa tan đi, mọi thứ như cũ. Tâm tình Diệp Dương Thành hồi hộp hỏi. Như thế nào? Có cảm giác gì? Nếu Diệp Dương Thành suy đoán chính xác thì tương đương với tìm ra điểm yếu nạn nhân bị tàn hồn bám sát từ bộ đồ vải đen này. Nhưng nếu Diệp Dương Thành đoán sai, trong phút chốc hắn rất khó tìm ra cách nào khác có ích. Ngô Chấn Cương tháo mũ xuống. Cảm giác. Nô Chấn Cương gai tóc, lấy làm lạ nói. Chủ nhân, cảm giác như phần ngực có luồng gió thổi qua. A. Nghe Nô Chấn Cương trả lời, Diệp Dương Thành lộ vẻ mặt mừng rỡ. Diệp Dương Thành vội hỏi. Không cảm thấy nóng hay phỏng gì sao? Nô Chấn Cương chắc chắn lắc đầu, nói. Không có. Diệp Dương Thành xoa tay vào nhau, tâm tình nặng nề chuyển sang tốt đẹp. Vậy tốt, đội mũ lên, chúng ta tiếp tục. Chờ Nô Chấn Cương lại đội mũ lên, Diệp Dương Thành bắt đầu công kích thí nghiệm khác. Từ 10 điểm linh lực tăng lên tới 100 điểm. Từ liệt diễm thuật chuyển biến thành băng xương thuật. Mãi khi chấm dứt đợt công kích thứ 17 Diệp Dương Thành mới cho Ngô Chấn Cương tháo mũ xuống, hỏi. Lần này có cảm giác gì khác không? Ví dụ như nóng hoặc lạnh. Ngô Chấn Cương ngâm nghĩ. Cái này. Ngô Chấn Cương do dự nói. Chủ nhân, tiểu phó không cảm thấy nóng hoặc lạnh nhưng. Nhưng ở lần thứ 8 và thứ 17 thấy hơi khó chịu. Diệp Dương Thành nhớ lại. Lần thứ 8 và thứ 17. Vào lần thứ 8 và thứ 17 tức là lúc Diệp Dương Thành sử dụng 100 điểm linh lực công kích bằng băng xương thuật hòa liệt diễm thuật. Ngô Chấn Cương không cảm giác nóng, lạnh nhưng cảm thấy hơi khó chịu. Diệp Dương Thành trợn to mắt nói. Chắc sẽ không. Công kích dày đặc, người được trường sam, mũ màu đen bảo vệ sẽ không bị tổn thương thực chất mà là có cảm thấy hơi bức bối trong các đợt công kích. Nhớ lại lúc trước xóa sổ tàn hồn kia, đám người Diệp Dương Thành, Hình Tuấn Phi, Vương Minh Kỳ, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, Trương Ngọc Tiến, Tống Lâm Lập, Sở Minh Hiên công kích dày đặc hãi hùng, nhưng không hề tạo thành tổn thương cho tàn hồn. Nguyên nhân duy nhất khiến tàn hồn bỏ trốn là vì ngực bức bối. Nghĩ thông điều này Diệp Dương Thành suýt ôm bụng cười té ngửa, lý do này cũng được sao? Diệp Dương Thành xác định mấu chốt vấn đề, tiếp theo là suy nghĩ cách giải quyết, không thể mỗi lần gặp người toàn thân trùm vải đen chỉ có thông qua biển người công kích dày đặc, dùng bí quyết khó chịu buộc người ta chạy trốn đi. Diệp Dương Thành đứng tại chỗ suy tư giây lát, hắn giơ tay bắn ra liệt diễm thuật với 50 điểm linh lực. Lửa tán đi, trường sam, mũ màu đen vẫn còn đó. Diệp Dương Thành nhìn trường sam, mũ màu đen không sức mẻ gì, chịu bó tay. Trong lúc Diệp Dương Thành nghĩ nát óc không tìm ra cách giải quyết, Hình Tuấn Phi ngồi ngó đông đứng dậy. Hình Tuấn Phi nói với Diệp Dương Thành. Chủ nhân, có thể cho lão buộc thử được không? Diệp Dương Thành sửng sốt. Ngươi thử. Diệp Dương Thành gật đầu, nói. Được, tới đi. Diệp Dương Thành nói xong tránh sang một bên. Cứ nghĩ Hình Tuấn Phi sẽ công kích Ngô Chấn Cương ngay, nhưng không, lão bay tới trước mặt Ngô Chấn Cương. Hình Tuấn Phi tiện tay cầm dao gọt trái cây đặt trên bàn trà, trong ánh mắt ngạc nhiên sững sờ của Diệp Dương Thành dễ dàng đâm thủng vải đen. Xoẹt phập. Một tiếng vang khẽ làm mọi người ngẩn ngơ. Trường sam, mũ màu đen hầu như miễn dịch toàn bộ pháp thuật vậy mà dễ dàng. Bị một con dao gọt trái cây phá mở phòng ngự. Diệp Dương Thành ngạc nhiên trước khi ỉ sau cười phá lên. Tốt, tốt, ai bảo dao gọt trái cây chỉ có thể cắt hoa quả. Diệp Dương Thành cười toe, đã tìm ra điểm yếu của vải đen cứ tưởng đâu cứng mềm không ăn. Sau này phe Diệp Dương Thành nếu gặp loại người như vậy có thể qua điểm yếu này đặt kế hoạch đối phó. Nhưng khi Diệp Dương Thành cười to thì Hình Tuấn Phi nhíu mày, rút con dao ra. Lỗ hổng trên vải đen tự động khép lại. Thấy vậy Hình Tuấn Phi cười tươi, quay đầu, khom lưng hướng Diệp Dương Thành. Hình Tuấn Phi nói. Xin chủ nhân hãy sai người đưa trường sam, mũ màu đen về cho chủ nhân cũ của nó. Chương 229-2, đánh gãy một tay của hắn, hạ. Diệp Dương Thành kinh ngạc hỏi. Đưa trở về. Diệp Dương Thành nhanh chóng hiểu ra, gật đầu nói với Vương Minh Kỳ. Minh Kỳ, ngươi đi đi. Hãy đặt trường sam, mũ màu đen này về chỗ cũ, tốc độ nhanh lên. Vương Minh Kỳ không hiểu Diệp Dương Thành và Hình Tuấn Phi đang làm to gì, mới lấy trường sam, mũ màu đen về không bao lâu giờ sai gã trả lại. Nhưng ai kêu Diệp Dương Thành là chủ nhân, còn gã là thị phó. Vương Minh Kỳ không người, lên tiếng. Tuân lệnh chủ nhân. Vương Minh Kỳ cầm trường sam, mũ màu đen rời khỏi phòng khách. Diệp Dương Thành nói với Hình Tuấn Phi. Ngươi cảm thấy sẽ có người đi lấy bộ đồ này sao? Lão buộc cho rằng mặc dù bộ đồ đen này không có năng lực phòng ngự công kích vật lý, nhưng hầu như hoàn toàn miễn dịch với công kích năng lượng. Hình Tuấn Phi nói. Dù giới giàu có cỡ nào cũng sẽ không để mặc bảo bối như thế lưu lạc bên ngoài. Khả năng lớn nhất là giới phái người lén thu về trường sam, mũ màu đen. Mặc kệ là tiếc bảo bối hay lo điểm yếu bộ đồ bị người phát hiện, giới tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Diệp Dương Thành gật gù đồng ý suy đoán của Hình Tuấn Phi, nếu đổi lại là hắn chắc chắn sẽ phái người lấy đồ về. Dù sao đây là bảo bối, còn là báu vật có lỗ hổng chí mạng. Diệp Dương Thành cười tủm tỉm, kêu Ngô Chấn Cương đi nghỉ ngơi. Ba người đường Thái Nguyên, Hình Tuấn Phi lại ngồi xuống ghế. Diệp Dương Thành nói, nếu bây giờ đã phát hiện điểm yếu chí mạng của đối phương, không lợi dụng thật tốt chẳng phải có lỗi với chúng ta vất vả lăn lộn chuyến này. Hình Tuấn Phi dò hỏi, chủ nhân định ôm cây đợi thỏ sao? Khóe môi Diệp Dương Thành cong lên. Tất nhiên. Diệp Dương Thành không suy nghĩ nhiều, đã biết cách đối phó với tàn hồn, chỉ cần thừa dịp đám tàn hồn lơ lạt thì rút dao đâm thủng vải đen buộc tàn hồn chui ra khỏi thể xác là được. Tàn hồn không còn thể xác sẽ khiến cửu tiêu thần cách phản ứng, khi đó Diệp Dương Thành tùy tay nào nặn. Thấy Diệp Dương Thành gật đầu, Hình Tuấn Phi mở miệng nói. Chủ nhân, ôm cây đợi thỏ cũng có một cách nói khác. Cái gì? Ngồi chờ chết. Hình Tuấn Phi đứng dậy, khom lưng hướng Diệp Dương Thành. Nói. Lão buộc cho rằng ngồi chờ người của giới tới cửa chẳng bằng ra tay trước đánh gãy tay hắn. Ra tay trước. Trong các ngươi có ai rời khỏi Ôn Nhạc Huyện được? Diệp Dương Thành trợn trắng mắt nói. Không đi xa được trong khu vực quản lý của ta còn nói gì ra tay trước? Về đánh gãy tay là sao? Mắt Hình Tuấn Phi lóe tia sáng. Tổ chức dị sát là người phát ngôn ở trần gian, hoặc nên nói là chó săn của giới. Biểu tình Hình Tuấn Phi thản nhiên nói. Thành viên của giới chưa từng tiếp xúc với thế tục. Lão buộc hoàn toàn có lý do tin tưởng mọi hành động của giới trong trần gian là tổ chức dị sắt đang trải đường cho giới. Một khi giới mất đi chó săn tổ chức dị sắt thì như con ruồi không đầu bay nhặng xị, giới có là con cọp thì cũng là cọp già rụng răng. Nghe Hình Tuấn Phi nói, lòng Diệp Dương Thành máy động. Nếu tiêu diệt tổ chức dị sắt chưa có thể một hơi được nhiều ích lợi. Tuy nhiên tổ chức dị sắt dù sao có các chi nhánh ở khắp thế giới, nhân viên giải rác. Mù ổ hển tiêu diệt hết thành viên của tổ chức dị sắt là việc siêu khó khăn. Quan trọng nhất là thần quyền của Diệp Dương Thành một khi rời khỏi khu vực quản lý sẽ không có nhiều tác dụng. Mất đích chỗ dựa lớn nhất thì Diệp Dương Thành lấy tư cách gì tiêu diệt tổ chức dị sát. Không bị người ta làm thịt đã là may. Nghĩ đến đây tâm tình Diệp Dương Thành bình tĩnh. Lúc này Hình Tuấn Phi cười tủm tỉm nói với Diệp Dương Thành. Chủ nhân, chúng ta không thể rời khỏi Ôn Nhạc huyện, nhưng chẳng lẽ không khiến người tổ chức dị sát chủ động tìm tới cửa được sao?
A.
Diệp Dương Thành ngước nhìn Hình Tuấn Phi, thấy khuôn mặt già nhăn nheo tràn đầy nụ cười xấu xa. Diệp Dương Thành vỗ trán, hắn mới nhớ ra lão già này là ổ tâm nhu gia. Diệp Dương Thành đứng ngoài ban công ngắm cuối chân trời xa xôi, sờ cằm nhỏ giọng nói. Thần tu giả không thể phân ly tàn hồn vô số kể. Mỗi lần tách tàn hồn ra ít nhất sẽ tạo thành ảnh hưởng mặt trái cho thần tu giả, tức là thần tu giả muốn phân ly tàn hồn, phái tàn hồn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cần có thời gian nhất định, không phải muốn tách là tách được ngay. Nếu thoải mái như thế thì chẳng phải thế giới này sớm bị lộn xộn. Nếu mỗi lần thần tu giả phân ly một tàn hồn cần tốn nhiều thời gian thì phe Diệp Dương Thành không cần quá lo lắng. Nhưng hiển nhiên giới không định cho Diệp Dương Thành có nhiều thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh, hoặc nên nói là tích góp lực lượng. Diệp Dương Thành cùng Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên bàn bạc kế hoạch hành động đặt tên là gãy tay. Diệp Dương Thành mới đi ra ban công đứng chưa được 3 phút, Vương Minh Kỳ phụ trách đưa Trường Sam, mũ màu đen về lại bảo kinh trấn đã quay về phòng, mang đến tin tức khá tệ cho Diệp Dương Thành. Chủ nhân, ta vừa đặt đồ xuống chỗ cũ thì lát sau có một người xuất hiện, bộ dạng như nữ nhân kia, toàn thân bao phủ trong vải đen. Người đó đến nhà tang lễ lấy Trường Sam, mũ màu đen đi.
Cái gì?
Nghe Vương Minh Kỳ báo cáo, Diệp Dương Thành trợn to mắt nói.
Lại một người đến nữa.
Vâng thưa chủ nhân.
Vương Minh Kỳ cung kính nói.
Nhưng người áo đen mới xuất hiện là nam nhân, không phải nữ nhân.
Diệp Dương Thành trợn trắng mắt.
Tàn hồn đoạt xá không nhất định phải là hồn nữ cướp thân nam, dù là hồn nam cũng có thể cướp thân nữ. Nhưng không biết những thần tù giả có chia giới tính nam nữ.
Diệp Dương Thành nghi ra vấn đề kỳ lạ, hắn lắc đầu ném suy nghĩ hoang đường ra sau đầu.
Diệp Dương Thành hỏi Vương Minh Kỳ.
Người áo đen đó lấy Trường Sam, mũ màu đen rồi đi ngay.
Tốc độ rất nhanh.
Vương Minh Kỳ trầm ngâm nói.
Người đó đột nhiên xuất hiện cảnh sát nữ nhân kia, lấy Trường Sam, mũ màu đen xong biến mất, không hề kiểm tra xác chết, không kiểm nghiệm Trường Sam, mũ màu đen.
Xem bộ dáng khá vội vã.
Diệp Dương Thành gật gù.
Ừm.
Diệp Dương Thành lộ nét đăm chiêu.
Vội vàng lấy Trường Sam, mũ màu đen đi, sao mô tả giống với người áo đen Đường Thái Nguyên đã gặp ở Phi Châu.
Cùng là vội vàng lộ mặt rồi vội vã rời đi.
Theo lẽ thường tàn hồn bỗng nhiên biến mất ít nhất nên điều tra thi thể tìm nguyên nhân đi. Nhưng nam nhân mặc áo đen vội vàng rời đi, hay bên thần tù giả còn có cái gì mà Diệp Dương Thành không biết?
Mặt Diệp Dương Thành lộ vẻ buồn bực, hắn gật đầu nói với Vương Minh Kỳ.
Biết rồi, ngươi xuống đi.
Vương Minh Kỳ cung kính nói.
Tuân lệnh chủ nhân.
Vương Minh Kỳ lắc người biến mất.
Diệp Dương Thành sờ cằm đăm chiêu.
Người áo đen bộ dáng vội vàng.
Sở trưởng trung niên bảo kinh trấn vừa đẩy mở cánh cửa nhà xác vừa quay đầu nói với nam nhân tráng niên hơn 30 tuổi.
Chương 230, khua chiêng gõ trống.
Khi phát hiện nàng trong khu mộ thì nàng đã chết.
Ảnh chụp hiện trường đã rửa, nàng mặc trường sam màu đen, bên người rơi cái mũ chóp nhọn.
Nam nhân tên Thương Ưng gật đầu, đi theo sở trưởng trung niên vào nhà xác.
Thương Ưng đứng trước cửa nhìn một vòng, hỏi.
Đã điều tra ra thân phận của nàng ấy chưa?
Điều tra được rồi.
Sở trưởng trung niên vội gật đầu trả lời.
Nàng là con gái rượu của Trần Nhất Phàm, phó khu trưởng Lộc Thịnh khu Khánh Châu Thị, đọc học viện khoa học tự nhiên Đại học Chiết Giang, năm nay 21. Nàng thực tập trong công ty Trung Quốc Thạch Hóa phân Ôn Nhạc huyện, chức vụ là trợ lý quản lý bộ nhân sự.
A,
Thương Ưng kinh ngạc hỏi.
Ngươi khẳng định không sai?
Ta cũng mong là mình sai.
Sở trưởng trung niên cười khổ nói.
Nhưng mới rồi ta có liên lạc với tờ GN tờ hóa khu trưởng. Đã hoàn toàn xác nhận thân phận của nàng là Trần Gia Duy, con gái một của Trần Phó Khu Trưởng.
Thương Ưng im lặng.
Con gái của Trần Phó Khu Trưởng, lại còn là trợ lý thực tập quản lý bộ nhân sự xí nghiệp quốc gia, có thể nói là một thiếu nữ tương lai tươi sáng, thanh xuân phơi phới.
Tại sao nàng đột nhiên chết trong nghĩa địa bảo kinh trấn?
Trong khu mộ đó có dấu vết dị nhân đánh ảnh đủ.
Thương Ưng không vội đi xem xác chết Trần Gia Duy ngay, gã móc điện thoại di động ra chọn một dãy số.
Đầu dây kết nối, Thương Ưng nói ngay.
Lập tức đưa qua tất cả tư liệu về Trần Gia Duy, nữ nhi của Trần Nhất Phàm, phó khu trưởng Lộc Thịnh khu Khánh Châu Thị. Ngoài ra phái người chuyên môn liên lạc với Trần Nhất Phàm, người phụ trách chi nhánh công ty Trung Thạch Hóa Ôn Nhạc huyện, họ viện khoa học tự nhiên Đại học Chiết Giang, tìm hiểu tất cả về Trần Gia Duy.
Điều tra kỹ vào, một khi phát hiện bất cứ tình huống nào khác lạ hãy báo cho ta biết ngay.
Thương Ưng gọi điện thoại, sở trưởng trung niên đứng bên cạnh nghe giật mình.
Không hưởng là ngành cơ quan thuộc viện quốc vụ, quyền lợi lớn kinh người.
Thương Ưng gọi điện thoại xong, sở trưởng trung niên càng cung kính hơn.
Sở trưởng trung niên hướng dẫn Thương Ưng đi tới trước xác chết của Trần Gia Duy.
Sở trưởng trung niên vén vải trắng lên, định nói gì bỗng trợn to mắt nói.
Ủa? Sao không có? Cơ mặt Thương Ưng căng cứng hỏi.
Cái gì?
Là bộ trường sam, mũ màu đen.
Vẻ mặt sở trưởng trung niên tràn đầy kinh ngạc nói.
Hơn một tiếng trước ta đi qua xem thì nó vẫn còn.
Cái này?
Thương Ưng im lặng giây lát sau lên tiếng nhắc nhở.
Có khi nào bị xem là vật chứng đã bị lấy đi?
Không thể nào.
Sở trưởng trung niên lắc đầu khẳng định.
Hơn một tiếng đồng hồ ta đứng trước cửa nhà tang lễ, nhà xác có lệnh cấm túc trừ ta và người đi vào ra không cho ai vào trong.
Thương Ưng nhíu chặt mày.
Nhà xác trống rỗng khiến Thương Ưng nặng nề khó chịu, vật quan trọng không cánh mà bay.
Nhà xác ở tầng ngầm, trừ cửa lớn ra vào thì đừng nói là cửa sổ, một cái lô thông gió chỉ rộng 30cm.
Trong tình huống này, lấy đi trường sam, mũ màu đen mà không kinh động cảnh sát canh giữ bên ngoài.
Trong đầu Thương Ưng hiện lên hai chữ Hán to bự, dị nhân.
Sắc mặt Thương Ưng càng âm trầm hơn.
Diệp Dương Thành luôn suy nghĩ người áo đen đã lấy trường sam, mũ màu đen đi có khi nào sẽ trực tiếp tìm tới cửa.
Tìm Diệp Dương Thành tính sổ.
Nhưng sự thật nói cho Diệp Dương Thành biết hắn suy nghĩ nhiều.
Liên tục một tuần toàn Ôn Nhạc huyện trở nên bình tĩnh, chuyện xảy ra trong nghĩa địa bảo kinh trấn cũng không được nhắc đến trong báo chí tin tức.
Người áo đen như bốc hơi khỏi trần gian, không còn tung tích.
Diệp Dương Thành phập phồng sống qua 2-3 ngày sau tạm gác lo lắng sang một bên.
Khi rảnh rỗi Diệp Dương Thành đi Dương Thành Quỹ Từ Thiện ngồi một chút, lại đi dạo trong Quang Minh Cô Nhi Viện.
Diệp Dương Thành rất hưởng thụ cuộc sống bình tĩnh này.
Diệp Dương Thành hiểu rằng chỉ có thể hưởng thụ cuộc sống bình tĩnh này ở ngoài sáng, cũng vì hiểu điều đó nên hắn càng quý trọng hơn.
Nhìn từ mặt ngoài trong thời gian này Diệp Dương Thành sống ổn định, bình thản.
8 giờ sáng ra khỏi nhà, đi công ty điện tử Dương Thành ngồi một lúc, 10 giờ rời khỏi công ty đi chỗ Dương Thành Quỹ Từ Thiện tìm hiểu hoạt động từ thiện bên đó.
Diệp Dương Thành sẽ cùng Phó Hội trưởng Dương Thành Quỹ Từ Thiện, tức là Lâm Mạn Ni đi tiệm cơm ăn bữa trưa đơn giản.
Diệp Dương Thành lái xe đi Quang Minh Cô Nhi Viện chơi với bọn nhỏ mấy tiếng thả lỏng.
Sau đó Diệp Dương Thành quay về công ty điện tử Dương Thành xem xét, về nhà, ăn cơm chiều, tắt đèn đi ngủ.
Đây là cuộc sống một tuần qua của Diệp Dương Thành, đơn điệu nhưng ý nghĩa.
Thời gian trước mắt đến cuối tháng 10, khi Diệp Dương Thành kết thúc công tác một ngày quay về nhà thuê, định ngồi trên sofa một lúc.
Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Tiến, Sở Minh Hiên hơn một tuần qua vắng mặt đống chốc xuất hiện trong phòng khách.
Vừa nhìn thấy bốn người này xuất hiện, Diệp Dương Thành thầm thở dài.
Diệp Dương Thành hiểu rằng cuộc sống bình tĩnh sắp gợn sóng.
Hình Tuấn Phi khom lưng hướng Diệp Dương Thành ngồi trên sofa.
Chủ nhân, tin tức đã truyền ra, các mục công tác chuẩn bị đã hoàn thành.
Hình Tuấn Phi cung kính nói.
Xin chủ nhân ban cho Linh Châu hoàn thành bước cuối cùng.
Diệp Dương Thành chậm rãi đứng dậy, quay đầu nói với Triệu Dung Dung.
Vào phòng ngủ của ta lấy mấy viên pha lê ra đây.
Triệu Dung Dung ngồi bên Diệp Dương Thành gật đầu, nói.
Tuân lệnh chủ nhân.
Triệu Dung Dung xoay người bay vào phòng ngủ của Diệp Dương Thành.
Mười mấy giây sau Triệu Dung Dung bưng một hộp giấy ra khỏi phòng ngủ.
Trong hộp giấy chứa một vài viên pha lê mau trong chợ, thông qua gia công tạo thành giống ruột.
Những quả cầu pha lê giống ruột vốn không đáng mấy đồng bạc lẻ lại là mắt xích quan trọng cho kế hoạch đứt tay.
Diệp Dương Thành lấy một viên pha lê giống ruột trong suốt, to cỡ quả bóng bàn trong hộp giấy Triệu Dung Dung bưng ra.
Diệp Dương Thành cầm quả cầu, hít sâu.
Cánh tay phải cầm viên pha lê vung mạnh, một luồng sáng ngông lung lóe lên.
Viên pha lê giống ruột có thể ngăn cách Linh Châu tiếp xúc với không khí, giảm bớt linh lực sói mòn ở mức độ lớn nhất.
Bỏ Linh Châu vào các viên pha lê giống ruột, trong điều kiện tự nhiên đủ để chống đỡ linh lực trong nửa tháng không trôi mất hết.
Đối với kế hoạch đứt tay thì một viên pha lê giống ruột chứa Linh Châu chống đỡ nửa tháng đủ cho Hình Tuấn Phi thực hành bước đầu kế hoạch.
Một hơi nhét 30 Linh Châu vào 30 viên pha lê giống ruột.
Viên pha lê giống ruột vốn trong suốt nhưng không tỏa sáng. Sau khi được nhét Linh Châu vào thì tỏa vầng sáng trắng ấm áp, trông rất đẹp và bắt mắt.
Đây là thứ yếu, quan trọng là mấy viên pha lê giống ruột.
Nếu dị nhân nổ cảm ứng nhạy với sóng năng lượng sẽ cảm nhận rõ ràng hơi thở năng lượng trong viên pha lê.
Sau khi dị hóa, nếu dị nhân muốn thăng cấp thì vô cùng khó khăn, tuy nhiên không phải không có cách nào.
Cách ngốc nhất là chờ thời gian trôi qua, chậm rãi tích lũy linh lực trong không khí để hoàn thành lột xác.
Chương 231-1, kích phát tế bào, thượng.
Cách tốt nhất là tìm chỗ nào có linh lực đậm đặc, ở trong đó 10 ngày, nửa tháng tăng tốc độ tích lũy linh lực.
Dị nhân không phải tu luyện giả trong truyền thuyết, cho nên bọn họ không có năng lực thông qua tu luyện tích lũy linh lực.
Tất cả dị nhân muốn tích lũy linh lực chỉ có thể dựa vào bản thân ảm ứng linh lực, từng chút một hấp dẫn linh lực trong không khí lưu trữ trong người.
Nếu có cách nào tốt hơn, không chỉ đối với tổ chức dị sát mà với dị nhân trong toàn bộ thế giới sẽ là sức hấp dẫn chí mạng.
Hình Tuấn Phi lên kế hoạch đứt tay chủ yếu quay quanh khả năng ngưng tụ Linh Châu của Diệp Dương Thành, sắp xếp bài bố.
Cú giấm này đánh ngay điểm yếu của tất cả dị nhân,
dù trong lòng bọn họ có mối nghi ngờ nhưng chắc chắn sẽ phái người đến kiểm chứng tin tức thật hay giả. Chỉ cần dị nhân đi vào khu vực quản lý của Diệp Dương Thành, muốn ra cũng khó khăn. Hình Tuấn Phi nhận lấy viên pha lê rỗng ruột được nhét Linh Châu vào từ tay Diệp Dương Thành, lão không người hướng hắn, mang theo 30 viên pha lê rời khỏi phòng khách. Nếu là âm mưu đương nhiên phải có kế hoạch kỹ càng, cố gắng giảm bớt xác suất bị người nhìn thấu. Tất cả cần được sắp đặt cẩn thận, vẫn câu cũ, chi tiết quyết định thắng thua. Trong một tuần qua, Hình Tuấn Phi mang theo Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Tiến, Sở Minh Hiên xuyên toa trong rừng sâu núi thẳm Ôn Nhạc huyện, tìm kiếm nơi thích hợp săn bắn ở vùng khỉ ho có gáy. Trong quá trình tìm kiếm, Hình Tuấn Phi kêu Đường Thái Nguyên thông qua con đường dị nhân giao lưu mà gã biết truyền tin Ôn Nhạc huyện có bảo bối tăng tốc độ dị hóa cho dị nhân ra ngoài. Mọi chuyện đều được chuẩn bị, thua chiêng gõ trống tiến hành. Hai ngày trước, Hình Tuấn Phi tìm được một đồi núi do tảng đá cấu thành rất phù hợp sân săn bắn lý tưởng của lão. Nó nằm trong núi sâu 40 km gần diên đạm trấn Ôn Nhạc huyện. Lại qua hai ngày đào móc, ngọn núi kêu biến thành vị trí bị người lén đào cặng, nhìn từ bề ngoài không có gì khác lạ. Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Tiến, Đường Thái Nguyên, Sở Minh Hiên lục tục rời khỏi phòng khách. Diệp Dương Thành nhìn chỗ bốn người từng đứng, hắn dở ra số liệu tình hình trước mắt. Diệp Dương Thành nhìn tài liệu Cửu Tiêu Thần Cách cung cấp, khỏe môi nhếch lên. Diệp Dương Thành lẩm bẩm: 41.8000 công đức huyền điểm, lần này dụ giết xong chắc có thể thăng lên thần cách lục giai. Thăng cấp một bậc là lại thêm thực lực bảo vệ mình. Không biết thần cách lục giai sẽ mang đến niềm vui bất ngờ lớn đến đâu cho Diệp Dương Thành. Kế hoạch đứt tay là quá trình nước gấm nấu ít, không gấp gáp hay chậm chạp được. Trong quá trình thực hiện kế hoạch đứt tay thì tiết tấu, điều chỉnh khống chế là hai mấu chốt cực kỳ quan trọng, vừa phải cẩn thận và có dứt khoát. Người thực hiện kế hoạch đứt tay tất nhiên không có phần của Diệp Dương Thành. Dù là trải đời hay tâm trí kín đáo thì Hình Tuấn Phi là cáo già lõi đời. Đúng là Diệp Dương Thành là chủ nhân, Hình Tuấn Phi là phó, nhưng thực hiện kế hoạch lần này thì hắn giao toàn quyền cho Hình Tuấn Phi tính toán, điều độ. Diệp Dương Thành rất là tự hiểu mình. Kế hoạch đứt tay phát thảo cực kỳ phức tạp, lơ là một chi tiết nào rất có thể khiến toàn bộ kế hoạch sụp đổ. Muốn dụ tổ chức dị sát từng bước vào vực sâu cần hoàn thành công tác nhiều khủng khiếp. Nếu không phải nóng nảy cũng không được quá chậm, Linh Châu hấp dẫn thành viên tổ chức dị sát tới cửa. Muốn có người mở đường hoặc nhiều hoặc ít phải được chút thích lợi. Quan trọng nhất là những thành viên tổ chức dị sát hay dị nhân khác được lợi lại không thể cho bọn họ rời khỏi khu vực Diệp Dương Thành quản lý. Bởi vì có quá nhiều vấn đề linh tinh cần chú ý, dù Diệp Dương Thành có muốn làm cũng bất lực. Diệp Dương Thành đành làm phủi trưởng quậy đặt hết gánh nặng lên vai Hình Tuấn Phi, mặc cho lão loay hoay. Diệp Dương Thành chỉ cần một kết quả là được. Cứ tưởng giao hết công việc cho Hình Tuấn Phi thì Diệp Dương Thành sẽ rảnh rang làm chuyện mình muốn, nhưng trời không chiều lòng người. Trong thời gian này luôn bận rộn giải quyết giới, tổ chức dị sát nên hắn quên một người khác hận hắn thấu xương. Người hận Diệp Dương Thành thấu xương không vì hắn mau danh ẩn tích mà im lặng, ngược lại trong thời gian này người đó rất bận rộn. Bí thư mới của Triệu Hợp Đức chạy tới bệnh viện thăm gã. Triệu tỉnh trưởng, người tỉnh trưởng tìm đã tập kết xong trong nội thành Khánh Châu Thị. Nam nhân hơn 30 tuổi nhìn Triệu Hợp Đức nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng, gật đầu nói. Vừa rồi người phụ trách bên kia gọi điện thoại tới hỏi Triệu tỉnh trưởng định khi nào bắt đầu hành động. Nghe bí thư mới nói, Triệu Hợp Đức lộ biểu tình kinh ngạc hỏi. A, đã đông đủ. Triệu Hợp Đức rất bất ngờ tốc độ hành động của đám người, nhưng kinh ngạc giây lát sau gật gù, nói. Nối điện thoại đi, ngươi hãy ra ngoài. Bí thư mới không dám vuốt râu cọp của Triệu Hợp Đức, gật đầu, nói. Vâng. Bí thư mới lấy di động ra bấm số điện thoại quen thuộc, giao cho Triệu Hợp Đức cầm. Bí thư mới lùi hai bước, xoay người rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại. Người đầu dây bên kia có giọng nói của một nam nhân trẻ chừng 20 mấy. Lao gia tử, các huynh đệ tỷ muội đã đến đông đủ. Nhưng thanh âm hơi sắc nhọn, không nghe kỹ còn tưởng đây là giọng nữ nhân. Bây giờ đang ở trong quán Ba Kỷ Gia Khánh Châu Thị, Lao gia tử định khi nào kêu chúng ta hành động. Cơ mặt Triệu Hợp Đức co giật. Khi nào hành động? Triệu Hợp Đức suy tư một lát sau, mở miệng nói. Tối nay đi, có nhớ hết danh sách hai hôm trước ta đưa cho. Lao gia tử cứ yên tâm. Chuyện nhỏ này không làm khó ta được. Thanh niên cười đáp ý. Tổng cộng có 37 người đúng không? Triệu Hợp Đức gật đầu, nói. Chỉ cần có tên trong danh sách thì chính là mục tiêu đêm nay các ngươi đối phó. Nhưng ta báo trước bình minh, nếu các ngươi thất bại thì... Thanh niên tràn trề tự tin trả lời. Nếu chúng ta thất địa, chúng ta sẽ không lấy ích lợi mà Lao gia tử đã hứa cho. Triệu Hợp Đức hơi yên tâm. Triệu Hợp Đức ngoài cười gượng nhưng trong không cười, nhắc nhở thanh niên. Tuyệt đối không được để lại bất cứ tai họa ngầm nào. Trừ phi người chết biết nói chuyện. Thanh niên hầm hừ bảo. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở Lao gia tử một câu, chuyện này là các huynh đệ tỷ muội làm giúp Lao gia tử, sẽ không lộ ra người. Nhưng nếu sau khi thành công,
lão gia tử thất hứa thì người bên ta không phải ăn chay.
Triệu Hợp Đức khẽ ử.
Đây là tất nhiên.
Triệu Hợp Đức đặt di động xuống cái tủ ở cạnh giường, hét hướng bên ngoài.
Tiểu Hoàng, ngươi vào đây.
Bí thư mới đẩy cửa đi vào phòng bệnh, thắc mắc nhìn Triệu Hợp Đức.
Tỉnh trưởng gọi ta.
Triệu Hợp Đức gật đầu, vuốt bụng cười nói.
Ta bỗng nhiên muốn ăn chút gì, bây giờ ngươi đi tiệm bánh nướng của Vương Nhị Mặt Dô ở Bắc Giao mua hai cái bánh nướng cải khô nhân thịt về đây.
Chương 231-2, kích phát tế bào, hạ.
Bí thư mới họ Hoàng kinh ngạc nói.
A.
Một lúc sau bí thư mới họ Hoàng gật đầu liên tục bảo.
Vâng, ta biết rồi.
Nhớ kỹ, là tiệm bánh nướng của Vương Nhị Mặt Dô ở Bắc Giao, đừng đi nơi nào khác tùy tiện mua hai cái gạt ta.
Triệu Hợp Đức vẫy tay nói.
Đi đi.
Bí thư mới họ Hoàng không dám qua mắt Triệu Hợp Đức, đặc biệt trong khi cảm xúc của lão cực kỳ khó chịu, sơ sẩy một cái là tương lai tươi sáng nát bét.
Bí thư mới họ Hoàng ra khỏi phòng bệnh của Triệu Hợp Đức, lấy làm lạ lẩm bẩm.
Bánh nướng cải khô.
Bí thư mới họ Hoàng nhớ rõ hai ngày trước khi báo cáo với Triệu Hợp Đức, tài xế lái xe có dặn gã là lao ghét nhất cải khô, sao hôm nay bỗng nhiên đòi ăn bánh nướng cải khô.
Đầu óc mở mịt nhưng bí thư mới họ Hoàng không dám chậm trễ, ra khỏi bệnh viện leo lên một chiếc xe hơi màu đen bình thường, quay đầu xe chạy nhanh hướng Bắc Giao, Hàng Châu Thị.
Bí thư mới họ Hoàng không hay biết khi gã lái xe ra khỏi bệnh viện, Triệu Hợp Đức cầm di động đặt trên bàn lên, bấm một dãy số.
Triệu Hợp Đức lạnh nhạt nói.
Có một chiếc xe màu đen bình thường biển số là A-I-S-S đang chạy hướng tiệm bánh nướng của Vương Nhị Mặt Dô ở Bắc Giao, đưa người trên xe lên đường đi.
Tay chân nhanh lẹ chút, đừng để lại sơ hở gì.
Ha ha, lão gia tử, bao nhiêu năm qua làm nhiều việc cho người, chẳng lẽ lão gia tử không biết thủ đoạn của độc nhãn xà ta đây?
Đầu dây bên kia truyền ra giọng nam nhân trung niên âm trầm nói.
Yên tâm, đợi ta đi sắp xếp, bảo đảm hắn chết thật rõ ràng, đừng hòng có ai điều tra ra chút sơ hở.
Trong một gian phòng khách của khách sạn nào đó khu Lộc Thịnh, Khánh Châu Thị.
Lúc này có 5 nam nhân ngồi trên sofa vây quanh bàn trà.
Thấy thanh niên hơn 20 tuổi, tóc trắng nửa đầu đặt di động xuống, nam nhân khuôn mặt bình thường khoảng 34 tuổi ngồi xéo đối diện vội hỏi.
Tiểu Lạc, lão giả kia nói sao?
Lão có đồng ý mấy chuyện đó của chúng ta không?
Có đáng tin không?
Nam nhân trẻ tuổi được gọi là Tiểu Lạc đứng lên.
Tối nay hành động.
Mặt mày Tiểu Lạc đầy sát khí nói.
Ta đã ghi âm tất cả cuộc trò chuyện với lão ta, nếu lão nhân này dám can đảm thất hứa thì ta sẽ khiến lão thân bại danh liệt, cả nhà chết hết.
Một nữ nhân trẻ tuổi đứng dậy.
Chỉ là một người bình thường, giết thì giết, cần gì lo lắng nhiều như vậy.
Nữ nhân hờ hững ma sát đầu ngón tay, tia chớp lam bắn ra từ ngón tay phản chiếu lên khuôn mặt tâm trầm.
Nếu lão giả kia không giữ chữ tín, đơn giản giết lão hơi chán.
Thanh niên được gọi là Tiểu Lạc không phản cảm lời nữ nhân trẻ tuổi nói, gã hỏi.
Vậy ý của nàng là gì?
Mắt Tiểu Lạc lộ ý cười liếc nữ nhân.
Giải quyết như thế nào?
Năng lực của Nguyệt Lạc Nhĩ là sóng âm, năng lực của Thập Tam Thúc là phần tử tan vỡ.
Nữ nhân trẻ cười khúc khích nói.
Tại sao không thể dùng sóng âm chọc thủng đôi mắt lão, sau đó Thập Tam Thúc kích phát mỗi một tế bào của lão?
Kích phát tế bào.
Nam nhân được gọi là Thập Tam Thúc mắt sáng rực lên, xoa tay nói.
Mông nha đầu có sáng kiến.
Chậc chậc, kích phát tế bào, ta chưa từng nghĩ đến nó.
Tại đầu góc Thập Tam Thúc không lanh lẹ.
Nữ nhân trẻ tuổi cười duyên.
Lần trước chúng ta giết tình nhân của lão già ở Giang Tô dùng lão, không ngờ Thập Tam Thúc kích thích não nàng để nàng chết tốt, nếu là ta thì.
Thập Tam Thúc hưng phấn nhìn nữ nhân trẻ hỏi.
Như thế nào?
Nữ nhân này mặc dù trẻ tuổi lại tâm ngoan thủ lạc.
Lúc đó nữ nhân kia có bầu đúng không?
Nữ nhân trẻ tuổi nhếch môi nói.
Nếu Thập Tam Thúc kích phát đứa bé trong bụng của nàng trước, rồi nổ 10 ngón tay nàng.
Hi hi hi, không tha cả trong mắt, như vậy chẳng phải chơi càng vui.
Thập Tam Thúc vỗ trán.
Đúng rồi.
Thập Tam Thúc bừng tỉnh nói.
Sao ta không nghĩ ra mấy kiểu chơi này?
Tối nay có hành động.
Nữ nhân trẻ tuổi hết cảm hướng Tiểu Lạc, nói.
Nghe Nguyệt Lạc nói có 37 người, đêm nay Thập Tam Thúc có định thử cách ta nói không?
Muốn thử, đương nhiên sẽ thử.
Thập Tam Thúc hưng phấn xoa tay, nói.
Tối nay các người không được giành với ta.
Ta muốn cho các người thấy trong mười mấy người nhóm chúng ta ai mới là giết người máu lạnh nhất.
Nam nhân trẻ được gọi là Tiểu Lạc cười khẽ.
Tiểu Lạc không hề phản ứng gì với đoạn đối thoại của Thập Tam Thúc, ngậm nha đầu.
Tiểu Lạc khom lưng lấy sấp hồ sơ đặt trên bàn, nói.
Trong đây có mục tiêu tối nay của chúng ta, số lượng có hơi nhiều, cố gắng rút thời gian ngắn tốc chiến tốc thắng.
Ngậm nha đầu giành lấy hồ sơ, qua loa liếc một cái.
Cho ta xem, cho ta xem.
Ngậm nha đầu quay đầu hỏi.
Tối nay chia nhau hành động sao?
Lần này mọi người cùng nhau hành động đi.
Tiểu Lạc trầm ngâm giây lát, nói.
Vụ này hơi khó gặm, cùng nhau hành động có bảo đảm hơn. Mấy người khác gật đầu đồng ý, hiển nhiên nam nhân được gọi là Tiểu Lạc mới là thủ lĩnh đội dị nhân này. Giờ Bắc Kinh buổi chiều 3 giờ 3 phút, Quảng Châu thị tỉnh Quảng Đông, trong phòng khách một tòa biệt thự tư nhân xa hoa. Lúc này có 3 người ngồi quanh, 2 nam nhân hơn 30, 40 tuổi, một nữ nhân khoảng 20 tuổi. Nam nhân hơn 40 tuổi đặt nhẹ tài liệu xuống bàn trà, ngước đầu nhìn nam nhân hơn 30 tuổi, nữ nhân 20 tuổi. Các ngươi thấy chuyện này thế nào? Vẻ mặt nam nhân hơn 40 tuổi hơi lo lắng hỏi. Có cần báo cáo cho tổng bộ biết không? Nam nhân hơn 30 tuổi nhúc nhích người trên sofa, tìm tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế. Thật ra dù chúng ta không báo cáo thì có lẽ bây giờ tổng bộ đã biết tin. Nam nhân hơn 30 tuổi mở miệng nói. Nhưng tổng bộ không liên hệ với chúng ta, Long thủ lão nhân gai còn đang suy xét. Nói đúng. Nữ nhân khoảng 20 tuổi tiếp lời. Tổng bộ có nhiều con đường lấy tin tức, nếu chúng ta đã nhận được phần báo cáo này, bên tổng bộ cũng sẽ không mù mắt. Vì vậy vấn đề chúng ta nên lo không phải báo cáo hay không mà là có thái độ gì với chuyện này. Nghe hai người nói, nam nhân hơn 40 tuổi do dự. Cái này. Hơn 10 giây sau nam nhân hơn 40 tuổi không quá chắc chắn nói. Các người nói xem có khi nào chuyện này là do đám dị nhân Ôn Nhạc huyện cố ý thả ra tiếng gió. Lý do là gì? Nữ nhân khoảng 20 tuổi nhướng mày nói. Lý do đám dị nhân Ôn Nhạc huyện cố ý thả ra tiếng gió là cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không biết hậu quả sau khi tung tin này sẽ đưa bọn họ vào hoàn cảnh gì sao? Nữ nhân khoảng 20 tuổi hỏi ngược lại làm nam nhân hơn 40 tuổi nghẹn lời. Đúng vậy, nếu đám dị nhân Ôn Nhạc huyện thả ra tiếng gió chẳng phải đại biểu đám người đó ngu ngốc. Tung tin này ra có ích gì cho bọn họ? Chương 232, bản chất của dị nhân Ôn Nhạc huyện. Đám dị nhân Ôn Nhạc huyện đúng là có một người sở hữu năng lực dị hóa cướp đoạt năng lực của dị nhân khác, nhưng đây không phải mấu chốt. Quan trọng là khi tin tức này được chứng thật, dị nhân ùa vào Ôn Nhạc huyện nhiều vô số kể, mấy dị nhân Ôn Nhạc huyện làm sao không chế. Còn nếu chứng thực tin tức là giả thì có ai ngu ngốc vào Ôn Nhạc huyện không? Nhìn từ mặt nào những suy đoán này đều không có căn cứ lý trí gì. Nam nhân hơn 30 tuổi cũng rất do dự. Có khi nào là ai chơi ác, cố ý tung tích trêu người? Nam nhân hơn 30 tuổi nói xong chính gã cũng không tin tưởng, ai rảnh rỗi quá vậy? Nữ nhân khoảng 20 tuổi nhìn hai nam nhân một trước một sau nhíu mày. Ta cảm thấy tin tức này có 80% là thật. Nữ nhân khoảng 20 tuổi ngẫm nghĩ, nói. Các người hãy suy nghĩ thật kỹ, tại sao dị nhân Ôn Nhạc huyện giữ chặt Ôn Nhạc huyện, thậm chí vì điều không tiếc liều chết đấu lại nhiều cao thủ của tổ chức chúng ta. Hai nam nhân sửng sốt. Tại sao? Bất giác tư duy của hai nam nhân bị nữ nhân kia dẫn dắt. Nữ nhân khoảng 20 tuổi nói. Bởi vì tin tức này rất có thể là thật. Nữ nhân khoảng 20 tuổi càng nói suy nghĩ càng rõ ràng hơn. Ôn Nhạc huyện thật sự có bảo bối cho dị nhân nhanh chóng dị hóa, nếu không thì những dị nhân Ôn Nhạc huyện liều chết bảo vệ cái gì? Có lẽ chuyện bọn họ giết đám tham quan ô lại, thế lực gác chỉ để khuấy đục dòng nước, khiến người ngoài khó nhìn thấu tình huống thật sự trong Ôn Nhạc huyện. Nói đến đây nữ nhân khoảng 20 tuổi chắc chắn suy đoán của mình là đúng, đứng lên nói. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao đám dị nhân quyết bám giữ Ôn Nhạc huyện. Tại sao nhiều cao thủ của tổ chức chúng ta tới gần mà bọn họ vẫn không lùi? Tại sao cho đến bây giờ đám dị nhân này không ra khỏi Ôn Nhạc huyện? Tại sao? Trong khoảnh khắc đó nguyên nhân đám dị nhân Ôn Nhạc huyện gây rối tìm được giải thích có vẻ cực kỳ hợp lý, đó là Ôn Nhạc huyện có bảo bối giúp dị nhân nhanh chóng thăng cấp dị hóa. Dị nhân Ôn Nhạc huyện muốn độc chiếm những bảo bối này. Đây là giải thích hợp lý duy nhất, cũng là cơ hội duy nhất để người ta cảm thấy đã nhìn rõ bản chất dị nhân Ôn Nhạc huyện. Nghe nữ nhân khoảng 20 tuổi nói ngày càng nhiều, hai nam nhân mắt sáng hơn bao giờ hết. Chờ nữ nhân nói hết, nam nhân hơn 40 tuổi vỗ tay nói. Nói rất tốt, cực kỳ tốt. Nghe nam nhân hơn 40 tuổi khen, nữ nhân khoảng 20 tuổi cười bẽn lẽn, rất là khiêm tốn. Nam nhân hơn 30 tuổi thì tặng cho nữ nhân ánh mắt khen ngợi, mở miệng nói. Nếu đã đoán gần chính xác thì khi nào chúng ta tụ tập người vào Ôn Nhạc huyện cướp bảo bối này? Các người cảm thấy chúng ta đoán được thật giả chuyện này còn những người khác là đầu đất sao? Nữ nhân khoảng 20 tuổi nheo mắt nói. Điều bây giờ chúng ta cần làm đó là yên lặng chờ, đợi những kẻ không kiên nhẫn vào Ôn Nhạc huyện thăm dò thật giả thế nào rồi. Nam nhân hơn 40 tuổi cười to. Ha 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 ha. Nam nhân hơn 40 tuổi nói tiếp. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ phía sau. Nữ nhân khoảng 20 tuổi mỉm cười, gật đầu đồng ý. Ba bây giờ không ngờ rằng đằng sau chim sẻ chờ bọ ngựa bắt ve còn có thợ săn tay cầm súng đợi sẵn. Nếu Hình Tuấn Phi nghe đoạn đối thoại của ba người này chắc chắn sẽ khen nữ nhân khoảng 20 tuổi rất có ánh mắt, hầu như đoán đúng hết các tin giả láo lộ ra ngoài. Đoán đúng mới tốt, rất tốt. Trong một phòng riêng quán ba nào đó tại thị trấn Ôn Nhạc huyện,
Diệp Dương Thành, Lâm Đông Mai, Lâm Mạn Ni ngồi trước bàn ăn. Diệp Dương Thành cầm một ly bia nhỏ nhấp môi. Đoạn thời gian trước hội quỹ làm không tệ. Diệp Dương Thành nói với Lâm Đông Mai, Lâm Mạn Ni. Nhớ tiếp tục giữ như vậy. Đa số thời gian Lâm Đông Mai chăm sóc bọn nhỏ trong Quang Minh cô nhi viện, hầu hết chuyện hội quỹ từ Lâm Mạn Ni lo. Nghe Diệp Dương Thành khen, mặt Lâm Mạn Ni đỏ ửng. Chắc chắn sẽ luôn như vậy. Sắc hồng không phải xấu hổ mà vì kích động, Lâm Mạn Ni nói. Hội quỹ chúng ta liên tục hoạt động được người có lòng từ thiện trong xã hội công nhân, hơn nữa chúng ta là hội quỹ từ thiện được chính phủ công nhận. Như thế nào? Diệp Dương Thành hoàn không hiểu Lâm Mạn Ni nói đuôi không có đầu, mấy ngày nay hắn luôn suy nghĩ một vấn đề là có phải hội quỹ lén làm nhiều việc thiện mà giấu hắn. Diệp Dương Thành suy nghĩ vấn đề này là vì mỗi ngày hắn đi hội quỹ nhìn một cái, nắm rõ hoạt động từ thiện hàng ngày của hội. Có thể nói mỗi lần Diệp Dương Thành tăng công đức huyền điểm là hiểu ngay nguồn gốc từ đâu. Nhưng mấy hôm trước Diệp Dương Thành bỗng nhận được một chuỗi gợi ý của Cửu Tiêu Thần Cách, tuy mỗi lần mới tăng có mấy chục công đức huyền điểm, nhiều lắm là hơn 100. Vấn đề ở chỗ Diệp Dương Thành không biết mấy ngày nay hội quỹ có hoạt động từ thiện gì. Không hoạt động từ thiện, mấy ngày nay không có trẻ con bị thương cần được cứu chữa thì công đức huyền điểm lấy đâu ra. Diệp đại ca vẫn chưa biết. Mặt Lâm Mạn Ni đỏ hồng. Trong thời gian này hội quỹ chúng ta lục tục nhận được 80 mấy người từ thiện quyên tiền, tuy con số không lớn nhưng ít ra trừ bên Diệp đại ca ủng hộ ra hội quỹ bắt đầu có con đường khác tăng thu nhập quyên tiền. Diệp Dương Thành kinh ngạc nói. 80 mấy người. Nếu Diệp Dương Thành không nhớ lầm thì gợi ý tăng công đức huyền điểm cũng có con số là 80 mấy. Hai bên liên kết lại, đáp án lộ rõ ra. Hóa ra không chỉ có cách tự móc tiền túi làm từ thiện tăng công đức huyền điểm, kéo người khác tham gia hoạt động dương thiện cũng sẽ tăng công đức huyền điểm. Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành nở nụ cười thoải mái, gật đầu, nói. Thế thì tốt quá, có như vậy thì hội quỹ mới mãi mãi vận động. Đúng vậy. Lâm Mạn Ni gật đầu như gà con mổ thóc, nói. Mỗi lần nhìn đám nhỏ cười là ta cảm thấy có khổ, mệt hơn nữa cũng đáng giá. Nghe Lâm Mạn Ni thổ lộ tâm sự, Diệp Dương Thành cười khẽ. Ha ha. Diệp Dương Thành bưng ly rượu, lắc ly giữa chừng không trung. Vì bọn nhỏ, cạn. Lâm Mạn Ni hào sảng bưng ly lên. Cạn. Lâm Mạn Ni uống một hơi cạn sạch, rót ngược ly, rất hào sảng. Uống hết bia trong ly, Diệp Dương Thành đặt cái ly xuống, hai tay chống mặt bàn, mỉm cười định nói gì. Đống di động đặt bên cạnh muỗng nĩa rung lên, tiếng chuông reo vang. A a a nội yêu. Nghe tiếng chuông, nụ cười đông trên mặt Diệp Dương Thành. Hắn cúi đầu xem dãy số hiện lên trên màn hình, là điện thoại của Dương Đằng Phi. Diệp Dương Thành cầm di động, cười xin lỗi Lâm Đông Mai, Lâm Mạn Ni. Ta đi nghe điện thoại. Diệp Dương Thành xoay người đến trước cửa sổ căn phòng, ấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói chậm rãi nhưng xen lẫn nóng nảy của Dương Đằng Phi. Chương 233-1, trên đường suối vàng có bạn đi cùng, thượng. Chủ nhân, xảy ra chuyện. Diệp Dương Thành không kịp hỏi Dương Đằng Phi đã tự khai. Nửa tiếng trước Nhạc Dương Trấn có án mạng, là dị nhân làm. A. Diệp Dương Thành nhíu chặt mày. Diệp Dương Thành không nghe Dương Đằng Phi giải thích gì thêm, hắn cúp máy, nhét di động vào túi quần. Công ty có chút chuyện, ta phải chạy về ngay. Ánh mắt Diệp Dương Thành xin lỗi nhìn Lâm Đông Mai, Lâm Mạn Ni. Chuyện hội quỹ thì các nàng cứ tự quyết định. Tiếp xúc thời gian dài, Lâm Đông Mai hơi hiểu tính cách của Diệp Dương Thành. Nghe Diệp Dương Thành giải thích, Lâm Đông Mai gật đầu. Có việc gấp thì đi đi. Lâm Đông Mai cười nói. Bên hội quỹ có ta và Mạn Ni lo ổn thỏa. Diệp Dương Thành cười cười. Ha ha, vậy được rồi. Các người cứ ngồi nói chuyện, ta phải đi ngay. Diệp Dương Thành đứng dậy ra khỏi phòng riêng. Diệp Dương Thành bước ra cửa khách sạn đi tới bãi đỗ xe, leo lên xe. Diệp Dương Thành lấy di động ra, bấm số điện thoại của Dương Đằng Phi. Diệp Dương Thành mở miệng hỏi. Tình hình cụ thể thế nào? Dương Đằng Phi không biết nên giải thích thế nào với Diệp Dương Thành. Chủ nhân, tình huống hiện trường. Rất tệ. Dương Đằng Phi ngần ngừ một lúc sau, trả lời. Người chết là một nam giới 37 tuổi, hiện trường vụ án là phòng khách trong nhà hắn. Theo tin tức lão buộc hiện có thì đám dị nhân kia hướng về nạn nhân nam, nhưng khi ấy đang là giờ cơm chiều, phụ mẫu thê nhi của hắn đều ở phòng khách. Phụ mẫu thê nhi của hắn chết hết. Diệp Dương Thành nhíu chặt chân mày hỏi. Chết như thế nào? Xem báo cáo phản hồi thì đôi mắt người chết nứt toác, 10 đầu ngón tay nổ bé bét, nội tạng xuất huyết nhiều. Dương Đằng Phi trầm giọng nói. Thủ đoạn của hung thủ cực kỳ độc ác. Phụ mẫu của nạn nhân hơn 70 tuổi, nhi tử nhỏ nhất mới học mẫu giáo. Gia đình 7 người đều gặp nạn, cách chết khác nhau. A. Diệp Dương Thành lặng im giây lát sau hỏi. Cụ thể là. Dương Đằng Phi hít sâu, nói. Da thịt hai gò má phụ thân của nạn nhân bị lột xuống, đôi mắt bị vật nhọn đâm mù, bị hành hạ đến chết. Dương Đằng Phi chậm rãi nói, mẫu thân của người chết bị cắt vú, thân dưới bị dòng điện cực mạnh trích cháy đen thui. Thê tử của người chết thì nửa người từ đầu đến chân da thịt bầy nhầy, nhưng nguyên nhân chết là có dòng điện rót vào từ màng thai dẫn đến não tử vong. Con gái cả của nạn nhân. Dương Đằng Phi nói một câu là sắc mặt của Diệp Dương Thành khó coi hơn. Dương Đằng Phi nói đến con trai út của nạn nhân, đứa bé mới học mẫu giáo bị người cắt thành mấy khúc, biểu tình Diệp Dương Thành cực kỳ âm trầm. Hắn đấm mạnh vào tay lái. Diệp Dương Thành gầm gừ. Đáng khốn nạn. Chủ. Chờ chút, đợi lão bộp nhận điện thoại. Dương Đằng Phi định nói gì thì điện thoại trên bàn làm việc reo chuông. Dương Đằng Phi ngần ngừ một lúc, lao chọn tạm gác Diệp Dương Thành sang một bên để nhận điện thoại. Nửa phút sau, Dương Đằng Phi buông điện thoại xuống, cầm lên di động tư nhân chỉ dành cho liên lạc với Diệp Dương Thành. Mặt Dương Đằng Phi đen như lọ nồi. Chủ nhân, vừa rồi lão bộp nhận được điện thoại báo tin. Hơn 10 phút trước vẫn là Nhạc Dương Trấn đã xảy ra một vụ án mạng, hiện trường. Rất tệ. Mắt Diệp Dương Thành lóe sát khí lạnh lẽo. Tuy nhiên Diệp Dương Thành không xúc động cúp máy đi tìm đám dị nhân kia tính sổ, hắn hít một hơi thật sâu. Diệp Dương Thành hỏi. Có thể từ trên người những nạn nhân này phán đoán thân phận, số lượng của đám dị nhân kia không? Năng lực dị hóa từ trong ra ngoài dẫn đến cơ thể người chết bị nổ, lão buộc biết một người có năng lực đó. Dương Đằng Phi ngẫm nghĩ kỹ, trả lời. Người này có biệt danh là Kiếm Thập Tam, khoảng hơn 30 tuổi, dị nhân Á A Giai. Lần đầu tiên lộ mặt là 7 năm trước trong một thành thị tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Kiếm Thập Tam giết 9 nhân viên cửa hàng trong một tiệm vàng, cấp số kim khí tương đương 900 vạn nguyên nhân dân tệ, nhưng mà... Nhưng gì? Tâm tình Diệp Dương Thành đã hoàn toàn bình tĩnh, nhưng đó là mặt ngoài, bên trong ẩn giấu sát ý ngút trời. Nhưng 5 năm trước Kiếm Thập Tam tham gia vào một tổ chức sát thủ dị nhân thì ít khi giết người lung tung. Dương Đằng Phi do dự nói. Nhưng người chết lần này chỉ là một phó quản lý công xưng nhỏ, hoàn toàn không có lý do. Tổ chức sát thủ dị nhân. Diệp Dương Thành kinh ngạc hỏi. Là dị sát? Không thưa chủ nhân. Dương Đằng Phi giải thích rằng. Mặc dù tổ chức dị sát là tổ chức sát thủ dị nhân lớn nhất toàn thế giới, nhưng trừ dị sát ra vẫn tồn tại nhiều tổ chức sát thủ dị nhân nhỏ khác. Phạm vi hoạt động của các tổ chức sát thủ dị nhân này cố định. Ví dụ như tổ chức sát thủ dị nhân Kiếm Thập Tam tham gia do một dị nhân S giai tự xưng là Ngữ Nguyệt Lạc thành lập vào 7 năm trước. Tổ chức dị sát có lòng muốn chiêu Ngữ Nguyệt Lạc nhưng cuối cùng đàm phán tan vỡ, cho nên lão bộc có ấn tượng rất sâu về tổ chức nhỏ này. Ra là vậy. Nghe Dương Đằng Phi giải thích xong, Diệp Dương Thành sờ cằm hỏi. Tức là hung thủ giết gia đình 6 người rồi trong cùng một chỗ gây ra vụ án giết người thứ hai chính là tổ chức sát thủ dị nhân mà Kiếm Thập Tam tham gia. Nếu lão bộc không nhớ lầm thì chắc là vậy. Dương Đằng Phi trả lời. Tổ chức này tên Cửu U, thành viên đại khái khoảng 13 đến 17 người. Thủ lĩnh là một dị nhân S giai điều khiển sóng âm tên Ngữ Nguyệt Lạc. Trong tổ chức này Kiếm Thập Tam có địa vị đứng sau, là trụ cột vững chắc của Cửu U. Diệp Dương Thành tra cằm. À. Diệp Dương Thành trầm ngâm thật lâu sau hỏi tiếp. Ngươi cảm thấy tổ chức Cửu U đột nhiên xuất hiện tại Ôn Nhạc huyện là vì cái gì? Lúc trước lão buộc cho rằng thành viên tổ chức Cửu U đến Ôn Nhạc huyện là vì bị kế hoạch của Hình Tuấn Phi hấp dẫn. Dương Đằng Phi trả lời. Nhưng tổ chức Cửu U là một tổ chức sát thủ mặc dù nhỏ lại siêu mạnh mẽ, cho đến nay hành động bí ẩn. Nếu tổ chức Cửu U đến vì Linh Châu của chủ nhân thì không thể nào gây ra hai vụ án hấp dẫn người chú ý. Ý của ngươi là bọn họ đến Ôn Nhạc huyện chỉ đơn thuần vì giết người. Diệp Dương Thành không mấy tin tưởng nói. Nhưng ngươi đã nói trong phòng khách nhà riêng, người chết giới tính nam bị hại chỉ là một phó quản lý nhà xưởng nhỏ. Là ai tốn nhiều công sức mời tổ chức Cửu U giết chết hắn? Dương Đằng Phi cầm nhín. Cái này. Đúng vậy, mặc dù tổ chức Cửu U là tổ chức sát thủ dị nhân nhỏ thành viên chưa đủ 20 người, phạm vi hoạt động chỉ trong biên giới Trung Quốc nhưng dù sao là do dị nhân S giai thành lập ra. Sao tổ chức Cửu U có thể hạ giá vì thù lao mấy chục vạn thậm chí vài vạn giết một phó quản lý nhà xưởng nhỏ? Chương 2332, trên đường suối vàng có bạn đi cùng, hạ. Trong khi Diệp Dương Thành, Dương Đằng Phi cầm di động hoang mang suy đoán. Chiếc điện thoại Dương Đằng Phi mới đặt xuống không lâu lại vang lên. Một phút sau, Dương Đằng Phi cay đắng nói với Diệp Dương Thành. Chủ nhân, phòng riêng lầu 3 tiệm karaoke hảo tức trong Hồng Liêu Trấn, bao gồm mấy nữ tiếp viên, toàn bộ 13 người bị giết. Nguyên nhân cái chết giống bên Nhạc Dương Trấn ý như lúc. Diệp Dương Thành không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Hai nắm tay siết chặt, cơn giận làm đôi vai Diệp Dương Thành run nhẹ. Nhưng có một tin tốt là băng ghi hình tiệm karaoke hảo tức có quay mặt một kẻ hành hung trong số đó. Dương Đằng Phi nói. Bây giờ đã đưa vào hòm thư điện tử của lão buộc, chủ nhân có muốn. Diệp Dương Thành cắn răng. Dùng di động phát vào trong điện thoại di động của ta.
Diệp Dương Thành gắt giọng.
Cửu U, đêm nay lão tử sẽ cho cả đám xuống Cửu U.
Khốn nạn, một đám con kiếp.
Dương Đằng Phi cung kính nói.
Tuân lệnh chủ nhân.
Dương Đằng Phi cô máy.
Diệp Dương Thành không buông di động, hắn nắm hở chiếc điện thoại, mặt xanh mét.
Nhà tắm hơi tại Hồng Hải trấn Ôn Nhạc huyện là một trung tâm giải trí, nơi tập trung tất cả phục vụ có thù lao, giải trí, thức ăn ngon đủ loại. Cửa hàng được trang trí lộng lẫy, chỉ đứng trước cửa đã có hơi thở hào hoa đập vào mặt. 8 giờ tối, hai chiếc taxi đậu lại trước cửa trung tâm nghỉ dưỡng. 8 nam nữ tuổi từ 23, 4 đến 37, 8 tuổi bước xuống xe. Đám người đứng trước cửa, liếc nhau, nở nụ cười nhấc chân đi vào trong.
Sương khói mông lung, giữa ao nước có một cái khay nổi bảy thức ăn.
Hai nam nhân bụng to ngồi trong ao nước, mặt mày hồng hào nhưng không kêu tiếp viên đến tắm chung. Bể tắm này được thiết kế đặc biệt, vừa ngâm mình vừa ăn cơm, là gian phòng có quy cách rất cao, giá không rẻ.
Nam nhân ngồi bên tay trái từ cửa vào, bưng ly rượu đế cao bên trong còn 1/3 rượu đỏ, mặt cười tươi như hoa dơ ly rượu hướng nam nhân ngồi bên tay phải tỏ vẻ cực kỳ cảm kích.
Dương Tổng, đơn đặt hàng lần trước cảm ơn người giúp đỡ, tiểu đệ tại đây xin kính một ly.
Ha 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 ha.
Ta chỉ ở giữa giúp ngươi móc đối, có thể thuận lợi bắt được đơn toàn do bên ngươi có khả năng.
Nam nhân bên tay phải cười xua tay nói.
Vì vậy người nên cảm ơn là ta mới đúng.
Dương Tổng quá khiêm tốn, nếu không có người ở bên tong giật dây bắc cầu thì ta tuyệt đối không lấy được đơn đặt hàng đó.
Nam nhân ngồi bên tay trái vội nói.
Nên cảm ơn, phải cảm ơn.
Nếu ngươi cứ nói vậy thì.
Ngươi còn nhớ chuyện xảy ra trong tiệm cờ tờ vờ ở Diên Đãng Trấn không?
Nam nhân bên tay phải nhắc nhở.
Ngươi có thể thuận lợi nhận được đơn đặt hàng phải cảm ơn bầy rán đêm hôm đó đột nhiên chui ra.
A.
Nam nhân bên tay trái kinh ngạc hỏi.
Ý của Dương Tổng là.
Đêm đó đột nhiên có nhiều con rán bỏ ra, các nữ tiếp viên la hét chạy ra khỏi phòng.
Dương Tổng giải thích rằng.
Nhưng Vương Tổng không tiện đi đứng, cuối cùng nhờ ngươi cổng Vương Tổng từ phòng riêng cờ tờ vờ ra ngoài.
Nam nhân bên tay trái ngơ ngác nói.
Hình như đúng vậy.
Nam nhân bên tay trái không ngờ lý do ký hợp đồng đơn hàng lớn như thế là nhờ chuyện đêm hôm đó.
Bởi vậy lúc quay về Vương Tổng nói con người của ngươi rất có nghĩa khí.
Dương Tổng mỉm cười nói.
Cho dù nhà máy của ngươi hơi kém chút nhưng sau này có thể từ từ phát triển.
Nói đến đây ta hơi phục lão đệ nhà ngươi.
Vương Tổng nặng hơn 200kg, ngươi cũng mập ngang ngửa, cộng lại là 400-500kg thế mà chạy từ lầu trên xuống tầng dưới được.
Chậc chậc, ngươi còn dám nói chuyện này cần cảm ơn ta không?
Nam nhân bên tay trái cười khở.
Ha ha.
Ha ha.
Ban đầu nam nhân bên tay trái khó hiểu tại sao Vương Tổng đỗng đồng ý giao đơn đặt hàng cho gã, tưởng đâu Dương Tổng ở bên trong vận động rút, ai dè đêm đó gã hành động theo bản năng lại làm Vương Tổng cảm động.
Thật là phúc họa liền nhau.
Nam nhân bên tay trái cười chân thành, lại nâng ly hướng Dương Tổng.
Nhưng nói sao thì phải cảm ơn Dương Tổng.
Nếu có ngày nào tiểu đệ nổi trội tuyệt đối không quên trong thời gian này có Dương Tổng giúp đỡ.
Dương Tổng gật gù. Cười to bảo.
Nói hay, nói hay.
Hai tổng giám đốc cười nói vui vẻ, cùng chung chí hướng thì bỗng nhiên cửa phòng bật mở.
8 nam nữ ùa vào phòng, đóng cửa cái rầm.
Ai là Tôn Hạ Vĩ?
Người gắt hỏi là nữ nhân khoảng 20 tuổi, mặc áo cánh rơi màu trắng, quần bò lam nhạt, vóc dáng cao kiểu, có vẻ đẹp ngọt ngào.
Đột nhiên có nhiều khách không mời xông vào, nam nhân bên tay trái, Dương Tổng ngây ra.
Các ngươi là ai?
Nghe nữ nhân trẻ tuổi hỏi, nam nhân bên tay trái nhướng mày nói.
Ta chính là Tôn Hạ Vĩ, các ngươi có chuyện gì?
Nữ nhân khoảng 20 tuổi lấy một tờ giấy viết đầy tên ra khỏi túi, liếc sơ nội dung.
Hưng, từng xuất hiện trong vụ án cờ tờ vờ tại Diên Đăng Trấn, nói quanh co với cảnh sát, đúng là hắn.
Nữ nhân khoảng 20 tuổi cười rất dịu dàng với Tôn Hạ Vĩ.
Tôn Hạ Vĩ, Tôn Tổng, đêm nay ngươi không nên mời hắn tới đây.
Ngón tay ngọc chỉ hướng Dương Tổng.
Tôn Hạ Vĩ dần nhận ra có điều lạ.
Ý ngươi là sao?
Nhưng vì toàn thân không có mảnh vải. Tôn Hạ Vĩ không tiện đứng dậy khỏi ao nước, đành xa sầm nét mặt.
Tôn Hạ Vĩ trầm giọng hỏi.
Ta mời ai không cần các ngươi chỉ trỏ, đi ra ngoài.
Nếu không đừng trách ta kêu bảo vệ.
Nữ nhân khoảng 20 tuổi nhoẻn miệng cười.
Ô, tính tình hống hách thật.
Nữ nhân khoảng 20 tuổi niệm ai.
Nhưng mời đến cũng hay, hai ngươi xuống suối vàng có bạn đi chung.
Nữ nhân khoảng 20 tuổi cười khẩy nói.
Ra tay.
Nữ nhân khoảng 20 tuổi giơ tay phải lên. Một tia chớp thô cỡ cây đua bắn vào trong ao nước.
Ai đều biết nước dẫn điện.
Một phút sau, sắc Dương Tổng, Tôn Hạ Vĩ chìm xuống đáy hồ.
Ao nước trong bị máu nhuộm đỏ.
Hình ảnh được truyền vào di động là một nữ nhân khoảng 20 tuổi mặc áo cánh rơi màu trắng không tay áo, thân dưới là chiếc quần bò màu lam nhạt phối hợp với đôi giày xăng đan cao gót.
nhưng vì góc độ chụp nên mặt mũi nữ nhân khoảng 20 tuổi mờ đi, thu nhỏ cỡ màn hình di động thì càng mờ hơn, làm người ta khó thể nhìn rõ mặt nàng qua tấm hình. Diệp Dương Thành bất đắc dĩ liên lạc với Dương Đăng Phi, kêu lão cắt đi mấy phần dư thừa trong tấm hình, chỉ để lại mặt nữ nhân khoảng 20 tuổi sau đó bắn qua. Một lần nữa di động nhận hình chụp, người thấy rõ mặt mũi của nữ nhân khoảng 20 tuổi. Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm màn hình xem kỹ, ghi nhớ mặt nữ nhân khoảng 20 tuổi kia. Diệp Dương Thành chậm rãi khép mắt, thông qua cửu tiêu thần cách định vị, truy tung nữ nhân khoảng 20 tuổi. Diệp Dương Thành nhắm mắt vài giây sau bỗng nhiên mở ra, khóe môi cong lên, chân đạp ga. Chương 234, chó giả quá độc ác. Diệp Dương Thành chạy nhanh hướng Hồng Hải Trấn, thông qua tâm linh liên lạc truyền lệnh cho Hình Tuấn Phi điều động người. Tình huống đột ngột Diệp Dương Thành đưa ra làm Hình Tuấn Phi bối rối, trong phút chốc khó thể điều động ai đi giúp đỡ. Hình Tuấn Phi bất đắc dĩ tạm dừng công tác làm giả, mang theo đám người Đường Thái Nguyên vội vàng chạy đến Hồng Hải Trấn. Nhưng không biết có phải đám thành viên tổ chức Cửu U Phúc Trí Tâm Linh hay núm não, lúc Diệp Dương Thành chạy tới Hồng Hải Trấn hội hợp cùng đám người Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, định vị lại thì phát hiện nữ nhân khoảng 20 tuổi đã rời đi, chạy hướng Đại Giang Trấn. Diệp Dương Thành hận ngứa răng. Ta chống mắt chờ xem các ngươi đang làm chuyện quái quỷ gì. Bởi vì mấy phút trước Diệp Dương Thành nhận điện thoại của Dương Đăng Phi. Khi Diệp Dương Thành định vị nơi nữ nhân khoảng 20 tuổi ở, xe chạy tới Hồng Hải Trấn trong thời gian gần 20 phút thì hai thị trấn Hồng Liêu Trấn, Hồng Hải Trấn lại xảy ra 3 vụ án mạng. Dương Đăng Phi khẩn cấp điều tra, xem xét 6 người chết và 30 mấy mạng sống vô tội bị liên lụy không hề có liên quan trực tiếp với nhau, thậm chí không quen biết đối phương. Là ai thuê tổ chức Cửu U vào Ôn Nhạc huyện đại khai sát giới? Cho đến bây giờ đây là điều bí ẩn. Diệp Dương Thành không vội vàng xông hướng Đại Giang Trấn, hắn bình tĩnh cảm xúc dặn dò đám người Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên. Đường Thái Nguyên, ngươi chạy đi giao lộ 104 từ Đại Giang Trấn đi thông Bạch Hà Trấn, ở đó tùy thời chờ lệnh. Đường Thái Nguyên khom người cung kính nói. Tuân lệnh chủ nhân. Đường Thái Nguyên biến mất đi địa điểm Diệp Dương Thành chỉ định, trông chừng và đợi lệnh. Diệp Dương Thành dặn dò từng người. Vương Minh Kỳ, ngươi đi ngay đại lộ thị trấn Ôn Nhạc huyện, Hồng Hải Trấn. Trương Ngọc Tiến, Ngô Trấn Cương, hai người đi hai đại lộ chạy tới Hồng Liêu Trấn, Hồng Hải Trấn chờ lệnh. Tống Lâm Lập. Rất nhanh 9 người vây quanh Diệp Dương Thành chỉ còn lại một mình Tiểu Thương Ưu Tử, 8 người khác bị hắn phái đến đường giao thông mỗi thị trấn Ôn Nhạc huyện chờ lệnh. Nếu sâu chuỗi đường từ mỗi thị trấn nối với nhau thành một cái lưới lớn thì bây giờ Diệp Dương Thành sắp đặt người chiếm cứ điểm giao nhau, các thành viên tổ chức Cửu U có mọc cánh cũng khó bay đi. Bởi vì trên bầu trời Ôn Nhạc huyện, một lần nữa Diệp Dương Thành điều động con ong vàng cường hóa, đại ca Rủi Châu đã lâu không dùng, tùy thời tùy chỗ quan sát rõ ràng tình huống. Sắp xếp xong tất cả, Diệp Dương Thành hít một hơi, khởi động máy đạp ga chạy hướng Đại Giang Trấn. Diệp Dương Thành sẽ không giết nữ nhân mặc áo cánh rơi ngay, ít nhất trước khi biết kẻ đứng sau màn thì hắn không để nàng chết tốt. Mặt mày Diệp Dương Thành đầy sắc khí, lần này hắn thật sự động sát nghiệm, hơn nữa bừng cháy mãnh liệt. Nhạc Dương Trấn là nơi thứ nhất đêm nay xảy ra vụ án dị nhân giết người. Nạn nhân thứ nhất và gia đình đều bị hại trong phòng khách nhà riêng. Đồn công an Nhạc Dương Trấn đã phái người đến phong tỏa hiện trường. Khoảng nửa tiếng sau khi vụ án xảy ra, các cảnh sát đồn công an Nhạc Dương Trấn thanh lý, tìm kiếm bất cứ manh mối hữu dụng nào trong hiện trường. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng ồn ào. Sở trưởng đồn công an Nhạc Dương Trấn đang cúi đầu kiểm tra tình huống bỗng ngẩng lên, chân mày nhíu chặt vì buồn rầu. Vụ án không chút tiến triển làm sở trưởng đồn công an Nhạc Dương Trấn đau đầu như bữa bổ. Rất nhanh nguồn gốc tiếng ồn được tìm ra. 4 nam nhân cao to từ bên ngoài dãy ngăn cách xông vào trong. Một đội viên hiệp cảnh lót tót theo sau 4 nam nhân, vẻ mặt thấp thỏm nhìn sở trưởng đồn công an Nhạc Dương Trấn. Sở trưởng, chúng ta không ngăn bọn họ được. Các người là? Sở trưởng đồn công an Nhạc Dương Trấn nhìn 4 nam nhân cao to, nên ngang xông vào hiện trường vụ án nhưng không hề tức giận, lấy làm lạ nhìn 4 người. Sở trưởng đồn công an Nhạc Dương Trấn hỏi. Ai? Nam nhân đi đằng trước nhất khoảng hơn 30 tuổi, nghe sở trưởng đồn công an Nhạc Dương Trấn hỏi thì nhíu mày, móc giấy chứng nhận màu đỏ ra khỏi túi ném vào ngực sở trưởng. Không đợi sở trưởng đồn công an Nhạc Dương Trấn mở ra xem, nam nhân mất kiên nhẫn khoát tay nói. Bắt đầu từ giây phút này vụ án do chúng ta tiếp nhận. Rời khỏi đây trong vòng một phút, vụ án không liên quan đến các ngươi nữa. Sở trưởng đồn công an Nhạc Dương Trấn mở giấy chứng nhận ra, thấy cái tên bên trong liền hút ngụm khí lạnh. Ui! Thái độ của nam nhân hơn 30 tuổi kiêu ngạo làm sở trưởng đồn công an Nhạc Dương Trấn không dám đòi bằng chứng gì thêm, không gian trả giấy chứng nhận lại cho gã. Sở trưởng đồn công an Nhạc Dương Trấn rối rít nói. Vâng vâng vâng, chúng ta rút ngay, rút ngay. Cùng lúc đó, hiện trường vụ án bị phát hiện cũng xảy ra chuyện tương tự như Nhạc Dương Trấn. Hồng tỷ các nơi chỉ biết cười toe, gật đầu chấp nhận. Buồn cười, ai phản đối thì là đồ ngốc. bọn họ còn đang lo mấy vụ án hoàn toàn không có manh mối, chịu bó tay. Có thể giao mớ rắc rối đó cho người khác xử lý, mình thì ung dung đứng bên ngoài, có ai từ chối điều này. Sau khi giao hiện trường lại cho mấy người kia, đồn công an khắp nơi chọn cùng một cách là báo cáo tình hình cho phân cục công an Ôn Nhạc huyện. Sau đó phân cục công an Ôn Nhạc huyện lại đưa lên huyện chính phủ, qua nhiều khâu cuối cùng đặt trước mặt Dương Đằng Phi. Sau khi Dương Đằng Phi biết chuyện này tất nhiên báo cho Diệp Dương Thành ngay. Nghe Dương Đằng Phi kể trong điện thoại, Diệp Dương Thành đang chạy tới gần vị trí nữ nhân khoảng 20 tuổi nhíu mày hỏi. Cái gì? Người quân đội nhận vụ án? Chuyện xảy ra khi nào? Dương Đằng Phi vội vàng trả lời. Ngay vừa rồi. Lão Bộc mới nhận được tin cấp dưới đưa lên. Vì để phòng ngừa Lão Bộc có gọi điện thoại liên hệ tỉnh chính phủ. Đúng là người quân đội nhận vụ án, chính phủ địa phương không được xen vào nữa. Diệp Dương Thành sơ cằm, vẻ mặt đăm chiêu. Kỳ lạ. Diệp Dương Thành thấy lạ là phải. Những vụ án mới xảy ra không lâu người quân đội đã ra mặt nhận vậy, tỏ rõ ôm hết trách nhiệm vào mình. Tạm không nói đến người quân đội vào Ôn Nhạc huyện từ khi nào, chỉ nói Dương Đằng Phi là thư ký huyện ủy mà không biết gì đã chứng minh người quân đội lén vào Ôn Nhạc huyện. Không có chính phủ địa phương phối hợp chặt chẽ thì người quân đội dựa vào con đường nào để biết tình hình vụ án. Khả năng thứ nhất, người quân đội đã sắp xếp ngành sưu tầm tình báo trong nước, nên mới được tin trước nhất và có quyết định ngay. Khả năng thứ hai, người quân đội biết chuyện trước khi vụ án xảy ra. Nghĩ đến đây lưng Diệp Dương Thành ướt đẫm mồ hôi lạnh, mấy chữ to hiện ra trong đầu hắn, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Nếu đúng như vậy, những chuyện xảy ra lần này có giải thích suôn sẻ. Vì Diệp Dương Thành chợt nhớ ra một người hắn đã quên. Chương 235 1, 10 cực hình mãn thanh là nhẹ, thượng. Đám sát thủ của tổ chức cửu U, nếu Diệp Dương Thành không đoán sai chắc chỉ là con mồi bị Triệu Hợp Đức đưa ra che chắn. Trong tình huống không có manh mối gì, Triệu Hợp Đức đi nước cờ này rất là thông minh. Nếu trong huyện chính phủ không có Dương Đằng Phi chấn giữ và thông đồng với Diệp Dương Thành thì Diệp Dương Thành sẽ xuống tay với đám thành viên sát thủ tổ chức cửu U, nhưng bọn họ lại chỉ là con mồi Triệu Hợp Đức giơ ra trước mặt hắn. Diệp Dương Thành giết đám người tổ chức cửu U chẳng khác nào mắc câu Triệu Hợp Đức đã bày sẵn, tùy thời bị lao kéo lên mặt nước. Tuy Diệp Dương Thành không biết Triệu Hợp Đức làm sao mời được tổ chức cửu U cam tâm tình nguyện đi vào Ôn Nhạc huyện đại khai sát giới, nhưng hắn biết rõ một điều. Sát thủ tổ chức cửu U là con tốt tùy thời bị Triệu Hợp Đức vứt bỏ. Còn những người đêm nay đổ máu tại chỗ, ôm nỗi oan chết đi đúng là kẻ vô tội. Mục đích sát thủ tổ chức cửu U giết bọn họ là vì dụ Diệp Dương Thành ra, nói cách khác, hắn gián tiếp gây ra cái chết của những người đó. Diệp Dương Thành càng nghĩ càng hiểu thấu vụ việc, cuối cùng hắn đã hoàn toàn chắc chắn chuyện này là cái chỏng chó già Triệu Hợp Đức bệnh sẵn. Cha nó, cho già quá độc ác. Sát ý lộ rõ trên mặt Diệp Dương Thành hơn, hắn khẽ thở ra, cười lẩm bẩm. Tính kế sau lưng ta. Gan rất lớn. Thành viên tổ chức cửu lũ cực kỳ thuận lợi giết mục tiêu thứ 17 trong danh sách, số người bị vạ lây đã lên đến 7 người. Bởi vì mục tiêu bị giết dường như giang mở tiệc trong nhà, liên quan nhậu nhẹ với thân bằng bạn tốt. Trong phòng khách máu chảy thành sông. Nữ nhân khoảng 20 tuổi rời khỏi căn hộ 4 phòng 1 phòng khách, tay cầm danh sách, biểu tình nghi ngờ. Những người này giống dị nhân sao? Nữ nhân khoảng 20 tuổi đứng dưới bóng râm gốc cây liễu, nhỏ giọng nói. Không có chút năng lực chống trả, bọn họ. Làm sao được xếp vào danh sách này? Khác với nữ nhân khoảng 20 tuổi nghi ngờ, một nam nhân đứng sau lưng nàng nghe tiếng lẩm bẩm thì cười đương nhiên nói. Biển rộng tìm kim. Nếu lão già đó biết ai đối phó mình thì cần gì tốn tiền tốn của mời chúng ta đến. Cách giải thích này cực kỳ hợp lý, nhưng nữ nhân khoảng 20 tuổi vẫn thấy bất an. Nữ nhân đứng dưới cây liễu suy tư thật lâu vẫn không suy nghĩ rõ ràng, đành lắc đầu ném ý tưởng làm nàng bất an ra khỏi óc. Nữ nhân khoảng 20 tuổi lấy một cây bút bi màu đỏ ra khỏi túi, gạch cái tên mục tiêu trên giấy. Nữ nhân khoảng 20 tuổi cất giấy, nói. Mục tiêu tiếp theo ở Bảo Kinh Trấn. Thổ cầu, ngươi liên lạc với Nguyệt Lạc xem tiến triển bên hắn thế nào rồi. Được. Thổ cầu, tức nam nhân mới rồi nói chuyện nghe nữ nhân khoảng 20 tuổi kêu thì gật gù, lấy di động ra bấm một chuỗi con số. Điện thoại kết nối, thổ cầu hỏi. Lạc ca, Hồng Tỷ bảo ta hỏi Lạc ca tiến triển bên kia thế nào. Đầu dây bên kia truyền ra giọng nói của Ngữ Nguyệt Lạc. Rất thuận lợi. Thanh âm chất chứa nghi ngờ. Thuận lợi đến kỳ lạ. A, mới rồi Hồng Tỷ cũng bảo là có gì không thích hợp. Thổ cầu kinh ngạc nói. Chẳng lẽ thật sự có gì lạ? Đưa điện thoại đây. Nữ nhân khoảng 20 tuổi được thổ cầu gọi là Hồng Tỷ giành điện thoại từ tay gã. Hồng Tỷ trầm ngâm một lúc, nói với Ngữ Nguyệt Lạc. Tiểu Lạc, ta cứ thấy tinh thần không yên, hình như ở đâu đó có điều không đúng. Nếu ngươi đã lo xong chuyện bên mình hãy mang theo các huynh đệ đến đây hội hợp với ta đi. Nhiều người nhiều sức, lỡ như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn mọi người có thể lo cho nhau. Ngữ Nguyệt Lạc giây lát sau đồng ý.
Cái này.
Được rồi.
Ngữ Nguyệt Lạc hỏi.
Bây giờ các người đang ở đâu?
Chúng ta còn ở Đại Giang Trấn.
Hồng Tỷ trả lời.
Mục tiêu tiếp theo ở Bảo Kinh Trấn.
Vậy đi, chúng ta chờ ngươi trên đường từ Đại Giang Trấn đi Bảo Kinh Trấn, hay mau lên.
Ngữ Nguyệt Lạc đồng ý.
Được, chúng ta đi ngay bây giờ.
Ngữ Nguyệt Lạc cúp máy.
Liên lạc với Ngữ Nguyệt Lạc xong, Hồng Tỷ, tám thành viên tổ chức Cửu U leo lên hai chiếc xe taxi không có tài xế chạy từ Đại Giang Trấn đến Bảo Kinh Trấn. Bọn họ sẽ hội hợp với người bên nhóm Ngữ Nguyệt Lạc trại đó. Đám người Hồng Tỷ rời đi gần nửa phút sau, trên tảng đá lớn bên dưới cây liễu chậm rãi hiện ra Diệp Dương Thành ngồi trên tảng đá, lộ vẻ đăm chiêu. Diệp Dương Thành nhìn hướng đám người Hồng Tỷ rời đi, nhỏ giọng nói.
Hội hợp sao?
Vừa lúc, đỡ khỏi phải tìm từng tên. Mới rồi Diệp Dương Thành đang suy nghĩ nếu không có cách nào gom lại các thành viên tổ chức sát thủ Cửu U thì thông qua ảo cảnh tu di, nói cho Hồng Tỷ biết âm mưu của Triệu Hợp Đức để bọn họ đi tìm lao tính sổ. Nhưng sau đó Diệp Dương Thành gạt bỏ cách nghĩ này. Thứ nhất, thành viên tổ chức sát thủ Cửu U không phải linh phó phúc trí tâm linh của hắn, dù Diệp Dương Thành nói ra âm mưu của Triệu Hợp Đức chưa chắc bọn họ sẽ đi tìm lao tính sổ, biến số quá nhiều. Lý do thứ hai, trong hai tiếng qua các thành viên tổ chức sát thủ Cửu U phạm nhiều vụ án nghiêm trọng trong Ôn Nhạc huyện. Diệp Dương Thành là người quản lý thật sự của Ôn Nhạc huyện, về công hay tư hắn không có lý do tha cho bọn họ. Triệu Hợp Đức phải chết, sau khi hiểu rõ ngọn nguồn chuyện đêm nay, Diệp Dương Thành đã xếp lao vào hàng không có thuốc chữa. Dù Diệp Dương Thành không thể giết Triệu Hợp Đức được ngay nhưng sớm muộn gì lao không thể tránh khỏi bị hắn tiêu diệt. Bây giờ Diệp Dương Thành đã quyết định, chờ thần cách thăng cấp lên lục giai. Trong tình huống cho phép dù có phải biến khu vực quản lý của mình thành hình hồ lô, hắn kiên quyết vẽ Hàng Châu thị vào khu sở hữu, rồi hắn sẽ đưa Triệu Hợp Đức lên đường. Vì báo thù cho tôn tử, Triệu Hợp Đức mời sát thủ dị nhân vào Ôn Nhạc huyện đại khai sát giới, trực tiếp dẫn đến mấy chục mạng sống vô tội xuống suối vàng. Diệp Dương Thành không biết trước kia Triệu Hợp Đức là con người như thế nào, hắn chỉ biết bây giờ lao đã phát điên. Cho nên Triệu Hợp Đức phải chết. Diệp Dương Thành ngồi trên tảng đá to, đặt quyết định, sau đó vô ngông đứng dậy. Diệp Dương Thành quay đầu nói với tiểu thương ưu tử.
Nàng đi theo hai chiếc xe kia theo dõi bọn họ, nếu họ phát hiện ta theo sau và có ý nghi ngờ thì hãy quay lại báo cho ta biết ngay.
Tiểu thương ưu tử không lưng, gật đầu, nói.
Tuân lệnh chủ nhân.
Tiểu thương ưu tử biến thành luồng sáng đuổi theo hai chiếc xe taxi. Một dị nhân A-A-Giai, bảy dị nhân A-Giai đối diện tiểu thương ưu tử vượt qua S-Giai thượng đoạn, chỉ cần nàng cẩn thận một chút thì có đi ngang qua trước mặt bọn họ chưa chắc họ phát hiện ra nàng. Sau khi tiểu thương ưu tử theo đuôi thành viên tổ chức sát thủ Cửu U, Diệp Dương Thành đi hướng Củ Ở Tọc Tạ Vì Ạ đậu ven đường cách đó chục thước. Diệp Dương Thành lên Củ Ở Tọc Tạ Vì Ạ, khởi động máy đi theo hai chiếc taxi chạy trên đường cao tốc phải đi từ Đại Giang Trấn đến Bảo Kinh Trấn. Chương 235-2, 10 cực hình mãn thanh là nhẹ, hạ. Diệp Dương Thành không chạy gần hai chiếc taxi, vẫn giữ khoảng cách 200 thước. Khi hai chiếc taxi dừng lại ven đường, Diệp Dương Thành cũng tắt máy xe. Diệp Dương Thành ngồi trong bóng tối nở nụ cười nghiền ngẫm, ngước lên nhìn một chiếc xe con màu đen cách hắn hơn 100 thước. Diệp Dương Thành biết rõ người ngồi trong xe đen kia là ai, nhưng hắn không có phản ứng quá mạnh. Diệp Dương Thành tạm thời không định ra tay với siêu chiến sĩ của quân đội. Bọn họ muốn theo dõi thì cứ kệ, thời gian còn sớm. Chờ bên cạnh đường cái tối tăm gần 15 phút, Diệp Dương Thành ra lệnh cho đám người Hình Tuấn Phi làm theo ý mình, từ Hình Tuấn Phi điều chỉnh vài chi tiết nhỏ. Hai chiếc taxi luôn dừng lại bỗng nhiên sáng đèn xe. Có hai chiếc taxi khác lướt nhanh qua Củ Ở Tộc Tạ Vì Ạ của Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành thấy hai chiếc taxi này, nhìn nhắc nhở của Cửu Tiêu Thần Cách hiện ra trong đầu, hắn nở nụ cười lạnh lùng.
Đã đến.
Diệp Dương Thành búng tay cái bóc. Đường Thái Nguyên, Vương Minh Kỳ, hai người đi đằng trước dụ người trên chiếc xe con màu đen kia rời đi, hoặc đánh xỉu bọn họ mà không gây ra tiếng động lớn.
Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên đồng thanh kêu lên.
Tuân lệnh chủ nhân.
Hai người biến mất.
Hình Tuấn Phi, Tống Lâm Lập, Nô Trấn Cương, Trương Ngọc Thiến.
Diệp Dương Thành nết môi nói.
Bốn người bao vây bốn chiếc taxi đằng trước không cho ai trên xe chạy thoát.
Hình Tuấn Phi, Tống Lâm Lập, Nô Trấn Cương, Trương Ngọc Thiến gật đầu, nói.
Tuân lệnh chủ nhân.
Bốn người biến mất khỏi vị trí đang đứng. Trong khi Hình Tuấn Phi, Tống Lâm Lập, Nô Trấn Cương, Trương Ngọc Thiến đi chấp hành mệnh lệnh của Diệp Dương Thành thì trong thùng xe con màu đen cách hơn 100 thước đông sáng đèn, mơ hồ có hai tiếng đóng cửa xe.
Triệu Dung Dung luôn quan sát bên kia nói với Diệp Dương Thành.
Chủ nhân, người trên chiếc xe kia đã đuổi theo nhóm Vương Minh Kỳ.
Nghe Triệu Dung Dung báo cáo, Diệp Dương Thành nết môi cười khẽ.
Ha ha, hết thể sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông.
Diệp Dương Thành cởi khóa an toàn, đẩy mở cửa xe, nói. Bây giờ đến lượt chúng ta lên sân khấu. Diệp Dương Thành bước xuống xe cũ ở tọc tạ vị ạ, hắn nhàn nhã đi hướng 4 chiếc taxi cách hơn 200 thước. Đám sát thủ tổ chức cửu lũ hai tay dính đầy máu tươi của người vô tội, đêm nay với những tội ác bọn họ đã làm, tới lúc trả lại. Diệp Dương Thành chưa bao giờ là động vật máu lạnh, hắn sẽ không rảnh rỗi sinh nông nỗi giết người tìm niềm vui. Nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Dương Thành không giết người, ngược lại hắn rất vui khiến đám cặn bã thích giết người nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là liên tục hét chói tai. Lúc trước Diệp Dương Thành xóa sổ những biến dị phản thần giả lợi dụng năng lực biến dị làm mưa làm gió, hắn luôn chọn dùng thần quyền xóa sổ. Vì tuy Diệp Dương Thành biết đám biến dị phản thần giả này làm vài chuyện xấu nhưng không tận mắt thấy, chính hay nghe các việc các bọn họ đã làm. Tâm tình của Diệp Dương Thành không quá kịch liệt, hắn thường trực tiếp xóa sổ đám biến dị phản thần giả kia. Nhưng đêm nay, Diệp Dương Thành nhớ lại lúc trước nghe Dương Đằng Phi miêu tả trong điện thoại, những nạn nhân vô tội gặp hành hạ trước khi chết, trái tim hắn biến thành cục đá vừa lạnh vừa cứng. Bọn họ thích nổ trong mắt người ta, nổ 10 đầu ngón tay, nhìn những người bị hại vô tội tuyệt vọng và đau đớn chết đi để tìm niềm vui đúng không? Bọn họ thích dùng dòng điện giật thân dưới của người ta, dùng vật nhọn đâm mù mắt, vẫn cười toe toét nhìn những người bị hại vô tội tuyệt vọng và đau khổ vùng vây chết đi, cười đùa bản lĩnh tra tấn của mình tăng lên đúng không? Vậy đêm nay Diệp Dương Thành sẽ cho bọn họ nếm thử mùi vị vùng vây trong tuyệt vọng, đau đớn trong tử vong. Diệp Dương Thành muốn xem bọn họ có giống như lúc nhìn người ta bị hành hạ, trò chuyện vui vẻ được không? Diệp Dương Thành nheo mắt nói. Mười cực hình mãn thanh là còn nhẹ. Tia sát khí lóe qua con người Diệp Dương Thành. 4 chiếc taxi bị Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Tiến, Tống Lâm Lập, Nô Chấn Cương bao vây 4 hướng đông tây nam bắc. Đám người Ngữ Nguyệt Lạc ngồi trên xe nhận ra ngay hơi thở 4 người Hình Tuấn Phi toát ra rõ ràng. Áp lực mạnh mẽ như búa bổ vào ngực đám người Ngữ Nguyệt Lạc, chấn bọn họ không lấy lại tinh thần. Mạnh quá. Trời, Ôn Nhạc Huyện từ bao giờ có nhiều thượng đoạn S giai như vậy? Không, hơi thở của những người này cường đại hơn cả dị nhân thượng đoạn S giai. Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Tiến, Tống Lâm Lập, Nô Chấn Cương toát ra khí thế không chút giữ lại, sát khí hùng hồn phô thiên cái địa bao trùm đám người Ngữ Nguyệt Lạc, bọn họ không dám núp đích. Đám người Ngữ Nguyệt Lạc ngồi trên xe taxi toát mồ hôi hột, giọt nước trượt xuống gò má thấm ướt y phục. Không khí đông lại, áp lực nặng nề đè ép đám người Ngữ Nguyệt Lạc nghẹt thở. Đối diện 4 siêu cao thủ đột nhiên xuất hiện, bọn họ thậm chí không sinh ra một chút cảm xúc chống đối nào. Toàn thể thành viên tổ chức sát thủ cửu lũ làm mưa làm gió trong biên giới Trung Quốc, đại khai sát giới tại Ôn Nhạc huyện khi đối diện Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Tiến, Tống Lâm Lập, Nô Chấn Cương thì nhỏ bé như dê con. Cho đến nay tổ chức sát thủ cửu lũ thích ăn hiếp kẻ yếu làm vui, lần đầu tiên bọn họ cảm nhận thế nào là bó tay ngồi chờ chết. Môi kiếm thập tam tím lịm, mặt trắng bệch. Môi kiếm thập tam run run, cơ mặt co giật. Lúc trước kiếm thập tam dùng năng lực dị hóa nổ trong mắt, 10 đầu ngón tay nạn nhân còn mình thì đứng ngoài tán gẫu, giờ đã biến mất hết chỉ còn lại nỗi bàng hoàng vô biên. Nguyệt! Nguyệt Lạc! Làm! Làm sao đây? Làm sao đây? Ngữ Nguyệt Lạc cũng muốn hỏi người khác, gã phải làm sao? Trước kia khi giết người Ngữ Nguyệt Lạc chưa từng gặp kẻ thù mạnh mẽ như vậy. Mục tiêu bị tổ chức sát thủ cửu lũ giết đa số là người thường, trước ưu thế tuyệt đối tâm tình của Ngữ Nguyệt Lạc nhẹ nhàng, thoải mái. Cách giết người nhiều vô số. Không cầu một kích tất sát, chỉ mong chiêu trò không lặp lại. Các tiểu giết người đổi lại tiếng cười to của thành viên tổ chức sát thủ cửu lưu, nạn nhân đau đớn tột cùng, tuyệt vọng dãy rủa. Nhưng bây giờ kẻ bạo ngược đổi thành người chịu đòn, chính bọn họ phải chịu trận. Chuyển đổi vai làm thành viên tổ chức sát thủ cửu lưu khổ sở khó tả. Ngữ Nguyệt Lạc không lên tiếng, hai nắm tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Ngữ Nguyệt Lạc rất muốn chống cự nhưng không nổi lên can đảm được. Gã muốn chạy trốn nhưng không nắm chắc sẽ lao ra khỏi vòng vây của 4 người được. Mạnh, quá cường đại, chỉ khí thế chấn áp đủ đập tan ý định chống cự của đám người Ngữ Nguyệt Lạc. Tổ chức sát thủ cửu lưu có tổng cộng 16 thành viên, hoành hành ngang ngược trong biên giới Trung Quốc. Thế nhưng bây giờ tổ chức sát thủ cửu lưu bàng hoàng, bậc lực trong vòng vây của 4 người Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Tiến, Tống Lâm Lập, Nô Chấn Cương. Chương 236, trực tiếp tan vỡ. Chưa có mệnh lệnh của Diệp Dương Thành thì Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Tiến, Tống Lâm Lập, Nô Chấn Cương sẽ không chủ động công kích. Các thành viên tổ chức sát thủ cửu lũ trên 4 chiếc xe không dám dục dịch trong áp lực nặng nề. Chứ thỉnh thoảng có xe lao nhanh qua đường siêu tốc, 4 phía im ắng, yên lặng đến đáng sợ, làm người ta rợn tóc gáy. Trong hoàn cảnh này đám người tiểu thương ưu tử đi theo Diệp Dương Thành nhàn nhã tới gần 4 chiếc taxi. Diệp Dương Thành không sợ các thành viên tổ chức sát thủ cửu lũ làm gì mình, bởi phe hắn áp đảo thực lực, hắn tràn đầy tự tin. Điều tiếp theo Diệp Dương Thành cần lo nghĩ không phải xóa sổ tổ chức sát thủ cửu lũ như thế nào mà là làm cách nào khiến bọn họ cảm nhận nỗi đau của những người vô tội bị bọn họ hành hạ đến chết. Đả kích tinh thần thì quá đơn giản, tấn công cơ thể và tinh thần mới chút ra cơn giận tích góp trong lòng Diệp Dương Thành. Đối với đám cặn bã này, Diệp Dương Thành không có ý nghĩ từ bi. Xuống dưới đi. Ba chữ nhẹ nhàng, tùy ý xuyên qua cửa sổ xe lọt vào hai đám người Ngữ Nguyệt Lạc. Các thành viên tổ chức sát thủ Cửu U đang hoảng sợ không biết làm sao, khi nghe ba chữ này thì lạnh lòng. Núp trong thùng xe và rời khỏi thùng chỉ cần một động tác mở cửa xe, nhưng dưới tình huống như vậy không khác gì quá trình từ lồng giam đi vào lò mổ. Không ai dám xuống xe, đám Ngữ Nguyệt Lạc cùng nín thở. Diệp Dương Thành nhìn bốn chiếc taxi không có phản ứng gì, mặt càng âm trầm hơn. Ta nói, xuống xe. Diệp Dương Thành trầm giọng nói. Các ngươi cho rằng núp trên xe là ta sẽ không làm gì được các ngươi. Ngữ Nguyệt Lạc chậm rãi thả lỏng hai nắm đấm siết chặt, biểu tình dứt khoát. Ngữ Nguyệt Lạc quay đầu nhìn Kiếm Thập Tam, ba thành viên tổ chức sát thủ Cửu U ngồi bên cạnh và sau lưng mình. Ngữ Nguyệt Lạc khẽ thở dài. Thôi, thôi. Ngữ Nguyệt Lạc toát ra vẻ thê lương tiêu hùng cùng. Kiếm Thập Tam ngồi trên ghế phó lái chú ý đến vẻ mặt Ngữ Nguyệt Lạc, gã biến sắc mặt nhưng không nói gì. Kiếm Thập Tam tự cho là bí ẩn tay đặt ở chốt cửa xe, chuẩn bị tùy thời mở cửa nhảy xuống xe. Ánh mắt Ngữ Nguyệt Lạc đầy ẩn ý liếc Kiếm Thập Tam, đẩy mở cửa nhảy xuống xe. Diệp Dương Thành quá xem thường tố chất tâm lý của đám người Ngữ Nguyệt Lạc. Đúng là bên Diệp Dương Thành chiếm ưu thế tuyệt đối, tùy thời cho thành viên tổ chức sát thủ Cửu U một kích chí mạng. Nhưng trong tình huống tuyệt vọng này càng kích thích ý định chống cự của bọn họ. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ngữ Nguyệt Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh chính mình thành toàn người khác. Ngữ Nguyệt Lạc nhảy xuống xe, giây sau người gã phát ra một luồng sáng trắng mờ tối gần như vô hình. Không đợi Diệp Dương Thành nói gì, tiếng quát của Ngữ Nguyệt Lạc vang vọng khắp mấy trăm thước. Ta ở lại ngăn bọn họ, các ngươi mau đi đi. Ngữ Nguyệt Lạc nói câu này là cho thành viên tổ chức sát thủ Cửu U nghe. Ngữ Nguyệt Lạc kích phát năng lực dị hóa của mình, vừa dứt lời một luồng sóng âm vô hình lấy gã làm trung tâm khuyết tán bốn phương tám hướng. Ong long 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 long. Diệp Dương Thành không kịp chuẩn bị đầu đủ vang, ngây người. Lúc này một luồng khí mát từ trái tim Diệp Dương Thành chạy lên não, chưa tới một giây sóng âm công kích ảnh hưởng xấu đã bị Cửu Tiêu Thần Cách giải trừ. Diệp Dương Thành bị sóng âm quấy nhiều nhưng đám người Hình Tuấn Phi thì không ảnh hưởng bao nhiêu. Khi Ngữ Nguyệt Lạc công kích, Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Thiến, Nô Trấn Cương, Tống Lâm Lập cùng quát to. Muốn chết. Khốn kiếp. Đáng đánh. Hừ hừ. Đủ loại công kích bắn hướng Ngữ Nguyệt Lạc mới nhảy xuống xe, tiếng vù vù dày đặc. Ầm 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 ầm. Hừ. Ngữ Nguyệt Lạc bị Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Thiến, Nô Trấn Cương, Tống Lâm Lập hợp sức công kích. Mặc dù gã sớm dựng lồng phòng ngự vô hình nhưng đã đánh giá thấp uy lực đám người Hình Tuấn Phi giận dữ ra tay. Vòng phòng ngự chỉ chống đỡ được 0,5 giây thì sụp đổ. Công kích của 7, 8 người đánh vào Ngữ Nguyệt Lạc. Vang tiếng gầm rú, tiếng kêu rên của Ngữ Nguyệt Lạc. Đi! Ngữ Nguyệt Lạc thành công hấp dẫn đám người tấn công, 15 thành viên tổ chức sát thủ Cửu U ngồi trên xe nương 3 giây cùng bật mở cửa xe, nhảy ra ngoài. Bọn họ cắm đầu chạy các hướng khác nhau. Ngữ Nguyệt Lạc hy sinh, tranh thủ thời gian quý giá cho bọn họ. Diệp Dương Thành coi thường ý thức đấu tranh của Ngữ Nguyệt Lạc, nhưng thành viên tổ chức sát thủ Cửu U cũng xem nhẹ thực lực bên Diệp Dương Thành. Trong khi tổ chức sát thủ Cửu U tàn ra, ôm ý nghĩ chạy trốn khác nhau. Diệp Dương Thành lấy lại tinh thần, hắn cực kỳ tức giận vung tay quát to. Cấm cố thuật, cấm cố thuật, cấm cố thuật, cấm cố thuật, cấm cố thuật 3. Đốt 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 3. 1500 linh lực bị tiêu hao. Đổi lại là 15 thành viên tổ chức sát thủ Cửu U té xuống đất phát ra tiếng trầm đục. Bùm 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 bùm. Tuy pháp thuật sơ giai của Diệp Dương Thành vô hiệu với dị nhân S giai, nhưng nhằm vào mấy dị nhân cùng lắm là AA giai thì lại phát huy uy lực siêu lớn. 100 điểm linh lực một cấm cố thuật, hoàn toàn giam cầm 15 thành viên tổ chức sát thủ Cửu U té dưới đất không có sức chống cự. Vài giây sau, Kiếm Thập Tam, Hồng Tỷ giải trừ giam cầm trước tiên. Nhưng Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử đã nhấc chân đạp lên đầu hai người. Tiểu Thương Ưu Tử ngước lên nhìn Diệp Dương Thành, la lên. Chủ nhân, có hai trên định trốn. Diệp Dương Thành đang nổi nóng, nét mặt xa sầm. Còn muốn trốn. Diệp Dương Thành vung tay đánh ra một thần lôi thuật. Ầm 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 ầm. Diệp Dương Thành nghiến răng. Chạy cái con mắt. Nếu để các ngươi chạy, những người bị các ngươi giết thì sao? Diệp Dương Thành gằn giọng nói. Mang đám người này vào núi. Đám người Hình Tuấn Phi đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh chủ nhân. Đám người Hình Tuấn Phi hoặc kéo hoặc lôi 15 thành viên tổ chức sát thủ Cửu U, bao gồm Ngữ Nguyệt Lạc sống dở chết dở vào rừng cây ven đường, chạy nhanh vào núi sâu. Đoàn người đi trong rừng cây tối đen khoảng 6 phút, dừng bước ở bãi cỏ mọc đầy bụi rậm nhưng không có cây cối sinh trưởng, ném 16 thành viên tổ chức sát thủ Cửu U xuống đất. Ầm 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 ầm. 9 người Hình Tuấn Phi vây quanh thành vòng tròn, phát ra ra ràng buộc, khí thế khuyết tán trong rừng cây. 9 người. Lúc này Ngữ Nguyệt Lạc đã bị đợt công kích trước đánh trọng thương hộc máu, nhưng khi cảm nhận hơi thở đám người Hình Tuấn Phi phát ra ra làm gã suýt té ngựa, lại hộc máu. Chín linh thể vượt qua dị nhân thượng đoạn S giai, đây là thực lực kiểu gì? Nói đơn giản là bọn họ có thể không kiêng dè gì vào Nhà Trắng nước Mỹ, lột đồ Tổng thống ném ra ngoài đường trước mắt quân đội Mỹ. Đây là thực lực đủ khiến bất cứ quốc gia, tổ chức, thế lực nào trên thế giới phải e ngại, là thực lực khiến mọi người sợ hãi. Dù là tổ chức dị sát hoành hành trên thế giới mấy trăm năm cũng không lấy ra 9 người vượt qua dị nhân thượng đoạn S giai được. Chương 237, Thẩm phán. Lần thứ 2, đây là lần thứ 2 trong đời Ngữ Nguyệt Lạc thấy hối hận. Khi bị nhốt trong xe taxi, lần đầu tiên Ngữ Nguyệt Lạc thấy hối hận. Ngữ Nguyệt Lạc hối hận không nên nghe lời nhảm nhí của Triệu Hợp Đức mang theo toàn bộ thành viên tổ chức sát thủ Cửu U vào Ôn Nhạc huyện, gặp phải kẻ địch siêu cường đại. Lần thứ 2 hối hận là Ngữ Nguyệt Lạc hối tiếc vừa rồi không biết tự lượng sức mình. Nếu sớm biết đối phương có 9 linh thể thực lực vượt qua dị nhân thượng đoạn S giai, dù cho Ngữ Nguyệt Lạc 10 lá gan gã cũng không lựa chọn phá vòng đây. Khi xuống xe chắc chắn Ngữ Nguyệt Lạc sẽ tự nổ, chỉ có như vậy gã mới tranh thủ được thời gian chạy trốn cho 15 thành viên tổ chức sát thủ Cửu U, không như bây giờ hoàn toàn thành tù nhân. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn, 9 người này như hổ rình mồi, Ngữ Nguyệt Lạc còn làm được gì? Tia sáng cầu sinh vụt tắt trong mắt, Ngữ Nguyệt Lạc nằm sấp dưới đất, yên lặng chờ đợi tử thần tuyên án. Đám người Hình Tuấn Phi phát ra hơi thở cường giả ảnh hưởng mặt tinh thần, phá hủy ý định chống đối của tổ chức sát thủ Cửu U, Ngữ Nguyệt Lạc không chịu nổi áp lực đó đã tan vỡ. Diệp Dương Thành đứng lặng, nương nhờ Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử thi triển chiếu minh thuật phát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh mắt Diệp Dương Thành lướt qua 16 thành viên tổ chức sát thủ Cửu U bèo nhèo như sơ mướp, mặt mày đầy sát khí. Diệp Dương Thành không biết trước khi tổ chức sát thủ Cửu U đi vào Ôn Nhạc huyện đã làm bao nhiêu tội ác không thể tha thứ. Hắn cũng không biết trước ngày hôm nay có bao nhiêu người chết vào tay 16 tên này. Chỉ nhìn các vụ án thảm khốc xảy ra trong Ôn Nhạc huyện vào tối hôm nay, Diệp Dương Thành có thể tưởng tượng được 16 người này phạm tội ngập trời cỡ nào. Bọn họ có chết cũng chẳng đáng tiếc. Đối với đám cặn bã này, từ bi, nụ cười, thương hại, thiện tâm không đủ để bọn họ hối lỗi, sửa sai. Chỉ có chết mới trấn an những sinh mệnh vô tội bị bọn họ tàn sát, được yên bình tâm hồn trước khi luân hồi. Diệp Dương Thành càng nghĩ lòng càng cứng rắn hơn. Trong tĩnh lặng kỳ dị, thời gian trôi quá gần một phút. Giọng Diệp Dương Thành khàn khàn vang vọng trong bãi cỏ được rừng rậm bao quanh. Thanh âm rất nhẹ, rất lạnh, rất hờ hững. Trong một gia đình 6 người chết thảm tại nhà ở đường Quảng Hối Nhạc Dương Trấn, là ai dùng dòng điện đốt thân dưới của lão bà? Không khí đông lại. Không ai trả lời câu hỏi của Diệp Dương Thành. Bởi vì nghe giọng điệu chứa đầy sát khí kia, không khó đoán ra ai lên tiếng thì chắc chắn sẽ chết. Mọi người đều có lòng ôm may mắn. Khác biệt ở chỗ có người nhận rõ hiện thực, có người trong tuyệt cảnh vẫn hy vọng may mắn, kỳ tích xảy ra. Nhưng hiển nhiên dù thế giới này có kỳ tích cũng sẽ không xảy ra trên người các thành tổ chức sát thủ Cửu U vào đêm nay, số phận đã định bọn họ sẽ chết. Đối với biến dị phản thần giả bị Diệp Dương Thành tước đoạt, xóa sổ thì chết chóc nghĩa là hồn phi phách tán, từ nay không để lại chút dấu vết trên đời này để chứng minh bọn họ đã từng tồn tại. Diệp Dương Thành không tức giận ép hỏi, không nghiến răng nghiến lợi quát hỏi. Diệp Dương Thành đứng đó, bình tĩnh chờ, đợi kẻ hành hung không chịu nổi áp lực, hoàn toàn tan vỡ. Diệp Dương Thành không hỏi tiếp. Hình Tuấn Phi đoán được suy nghĩ của Diệp Dương Thành, lão ngần ngừ rồi điều động linh lực, tăng uy thế phát ra. Tảng đá đè trong ngực tổ chức sát thủ Cửu U trong phút chốc biến thành ngọn núi lớn, 16 người mặt tường đỏ, suýt nghẹt thở. 3 phút sau, rốt cuộc nữ nhân được gọi là Hồng Tỷ không chịu nổi áp lực sâu tận xương, nàng điên cuồng nhảy dựng lên. "Ta, là ta!" Hồng Tỷ hét to. "Là ta giết rồi sao?" Diệp Dương Thành nhướng mày nói. Là ngươi giết. Diệp Dương Thành mỉm cười nói. Không sao cả. Hồng Tỷ khoảng từ 16 đến 29 tuổi, vóc dáng cao kiều, thân thể nóng bỏng, phối hợp khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, xứng là mỹ nhân. Nhưng bây giờ Diệp Dương Thành không có tâm tình ngắm người đẹp. Trong mắt Diệp Dương Thành thì nữ nhân này là nữ nhân độc ác đáng bị lăng trì. Đối với bà lao tóc bạc phơ mà dùng thủ đoạn độc ác đến thế, nàng còn xem như là con người không? Diệp Dương Thành nhìn Hồng Tỷ thở dốc. Đôi mắt đỏ rực hung tợn chừng hắn. Diệp Dương Thành cười khẽ nói với Tống Lâm Lập, Nô Trấn Cương. Hai người lột quần nàng xuống. Tống Lâm Lập, Nô Trấn Cương kinh ngạc nói. A. Hai người chú ý thấy biểu tình Diệp Dương Thành nghiêm túc mới xác định hắn không đùa. Tống Lâm Lập, Nô Trấn Cương ngơ ngác gật đầu bay tới trước mặt Hồng Tỷ. Một người kiềm chặt nửa người của nữ nhân độc các này, kẻ còn lại lột trần vải che thân dưới. Diệp Dương Thành vẫn cười tủm tỉm nhưng mắt lạnh băng. Chồng ngược nàng lên. Thân dưới bị lột sạch. Đầu chia xuống đất, Hồng Tỷ tâm ngoan thủ lạc nhưng lúc này trong lòng tràn ngập sợ hãi. A4. Hồng Tỷ hét dầm lên. Khốn kiếp, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi, á a ba.
Tùy, nhưng ta sẽ không cho ngươi có cơ hội làm quỷ.
Diệp Dương Thành nhìn thân thể nửa lõa nhưng hắn thờ ơ, như thể Hồng Tỷ không phải mỹ nữ hiếm có mà là cây khô già chết héo.
Diệp Dương Thành nhìn Hồng Tỷ, hít sâu, nói.
Sớm biết như vậy lúc trước làm gì?
Thần lôi thuật, đốt.
Ầm 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 ầm.
Tia chớp thô cỡ miệng chén từ trên trời giáng xuống trúng ngay thân dưới của Hồng Tỷ, dòng điện mạnh kích thích nữ nhân độc ác rú lên, tiếng gào thê lương vang vọng chân trời.
Diệp Dương Thành không thèm nhìn Hồng Tỷ nữa, lựa chọn tức đoạt, xóa sổ.
Tức đoạt, xóa sổ.
Ngay khi Diệp Dương Thành ra lệnh, tiếng hét chói tai, tiếng mắng chửi bỗng ngừng bặt. Thiên địa lại trở về yên tĩnh.
Hồng Tỷ đã chết, nhưng tiếng gào rú thê lương trước khi chết của nàng làm tổ chức sát thủ Cửu U mặt trắng bệch.
Sắc mặt của Kiếm Thập Tam khó xem nhất, cơ thể run lẩy bẩy, hai tay siết chặt thả lỏng lại siết chặt, gã đang đấu tranh tâm lý dữ dội.
Sau khi Diệp Dương Thành xóa sổ Hồng Tỷ, hắn không kéo người tiếp theo ra mà đứng yên 3 phút.
Mãi khi thần kinh các thành viên tổ chức sát thủ Cửu U căng như dây đàn, Diệp Dương Thành mở miệng hỏi.
Trong một gia đình 6 người chết thảm tại nhà ở đường Quảng Hối Nhạc Dương Trấn, là ai cắt ra thịt hai má lão nhân hơn 70 tuổi?
Là ta.
Lần này người vùng vây đứng dậy là thủ lĩnh tổ chức sát thủ Cửu U, Ngữ Nguyệt Lạc.
Diệp Dương Thành hờ hững liếc Ngữ Nguyệt Lạc.
Ngươi.
Rất tốt.
Diệp Dương Thành quay đầu nhìn Ngô Trấn Cương.
Cắt thịt hai má của hắn.
Tuân lệnh chủ nhân.
Ngô Trấn Cương xem đến đây đã hiểu Diệp Dương Thành định lấy răng trả răng.
Đối với lão nhân hơn 70 tuổi xuống tay độc ác như thế, Ngô Trấn Cương không có chút lòng thương hại Ngữ Nguyệt Lạc.
Ngô Trấn Cương giơ tay điều khiển hai dòng khí lưu cắt qua gò má Ngữ Nguyệt Lạc.
Phập xoẹt phập xoẹt.
Hai tiếng vang khẽ, dù lòng Ngữ Nguyệt Lạc có cứng rắn đến mấy cảm nhận nỗi đau đớn này vẫn không chịu nổi rú lên.
Tiếng gào thảm thiết hơn Hồng Tỷ quanh quẩn thật lâu trong rừng cây.
A.
Thanh âm lạnh lùng tuyên án cái chết của Ngữ Nguyệt Lạc.
Tức đoạn, xóa sổ.
Tống Lâm Lập ném xác Ngữ Nguyệt Lạc sang bên cạnh Hồng Tỷ như vứt con chó, gã quay đầu chờ hung thủ tiếp theo bị Diệp Dương Thành lôi lên đoạn đầu đài.
Trong một gia đình 6 người chết thảm tại nhà ở đường Quảng Hối Nhạc Dương Trấn, là ai kéo hai bầu ngực thiếu nữ mới có 21 tuổi xuống?
Giọng điệu lạnh băng, mặt Diệp Dương Thành đầy sát khí.
Từ khi Diệp Dương Thành nghe Dương Đằng Phi báo cáo trạng thái chết của thiếu nữ thì hắn đã có chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không để hung thủ này chết dễ dàng.
Có tấm gương Hồng Tỷ, Ngữ Nguyệt Lạc, 14 người còn lại không dám thở mạnh.
Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, bọn họ sống được giây nào hay giây nấy, kéo dài hơn tàn được bao lâu hay bấy nhiêu.
Có mấy người chưa chết tâm mong chờ kỳ tích xảy ra.
Nhưng Diệp Dương Thành không định câu giờ với tổ chức sát thủ Cửu U, thấy trong 14 người không ai dám đứng ra thừa nhận việc này, Diệp Dương Thành có cách đối phó với bọn họ.
Diệp Dương Thành nháy mắt với Tống Lâm Lập, gã hiểu ý gật đầu.
Tống Lâm Lập tiến lên một bước, nắm cổ áo nam nhân hơn 30 tuổi xách đứng dậy.
Tống Lâm Lập nở nụ cười thân thiện, đứng cách nam nhân hơn 30 tuổi hơn một thước hỏi.
Cho ta biết, là ai làm chuyện đó?
Nam nhân hơn 30 tuổi hừ mạnh.
Hừ.
Nam nhân hơn 30 tuổi quay đầu sang một bên, có vẻ thuộc loại xương cứng.
Nếu bọn họ cho rằng im miệng không thừa nhận là sẽ trốn thoát trừng phạt của Diệp Dương Thành thì bọn họ sai mười mươi.
Đối với mấy kẻ khốn nạn cặn bã này, Diệp Dương Thành không có lòng thương hại.
Thấy nam nhân hơn 30 tuổi hừ một tiếng rồi im miệng, tỏ rõ chống đối, Diệp Dương Thành không hề tức giận mà còn mỉm cười.
Diệp Dương Thành bình tĩnh nói.
Không phối hợp thì cũng có cái tốt của nó.
Cái tốt?
Đương nhiên có, người không phối hợp sẽ được ăn cánh rắn.
Trong bụi cỏ tùm vang tiếng sột soạt.
Nhờ Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử thi triển chiếu minh thuật, có thể thấy rõ từng con rắn độc kích cỡ, chủng loại khác nhau nhanh chóng bỏ tới gần Diệp Dương Thành.
Diệp Dương Thành ngước lên nhìn nam nhân hơn 30 tuổi mặt trắng như tờ giấy nhưng vẫn cắn chặt răng, hắn nhếch môi cười.
Diệp Dương Thành giơ tay đánh ra một cấm cố thuật giam cầm nam nhân hơn 30 tuổi.
Tiếp theo Diệp Dương Thành kêu Tống Lâm Lập ném nam nhân hơn 30 tuổi vào bầy rắn.
Có thần quyền của Diệp Dương Thành trói buộc, đám rắn độc sống trong núi to này quấn quanh nam nhân hơn 30 tuổi, răng sắc nhọn nhưng không có độc cắm phập vào da thịt.
5 giây sau cấm cố thuật mất hiệu lực, nam nhân hơn 30 tuổi bị mấy chục con rắn độc công kích chỉ phát ra tiếng hét yếu ớt, gã hấp hối.
Diệp Dương Thành ngồi xổm xuống cạnh nam nhân hơn 30 tuổi, thản nhiên nói.
Tức đoạn, xóa sổ.
16 thành viên tổ chức sát thủ Cửu U lần lượt chết trong thẩm phán của Diệp Dương Thành.
Khi thành viên cuối cùng của tổ chức sát thủ Cửu U chết tại chỗ đã là 11 giờ khuya.
Diệp Dương Thành nhìn 16 cái xác lạnh băng, hắn thầm thở dài.
Không phải Diệp Dương Thành thấy thương cảm cho đám người tồi tệ chết, hắn thấy thương tiếc những mạng sống vô tội đã bị tổ chức sát thủ Cửu U tàn hại.
Trải qua chuyện này, bất cứ lúc nào Diệp Dương Thành đều nhớ kỹ một đạo lý, đó là nhổ cỏ không tận gốc sẽ để lại tai họa vô cùng.
Diệp Dương Thành ngước nhìn trăng cong cong treo trên bầu trời đêm, vẻ mặt hắn phức tạp.
Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói. Triệu Hợp Đức, lần này, ta không tha cho ngươi được. Khánh Châu Thị cách Hàng Châu Thị chỉ khoảng 300 km. Khu vực quản lý hiện tại của Diệp Dương Thành là 1.500 km vuông. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, hắn cảm thấy lúc này thăng cấp sẽ tăng ít nhất 3.000 km vuông. Chỉ cần điều chỉnh chút ít là Diệp Dương Thành có thể thuận lợi nhét một nửa Hàng Châu Thị vào khu vực quản lý. Chờ thân quyền của Diệp Dương Thành có tác dụng trong Hàng Châu Thị thì những mạng sống vô tội trong Ôn Nhạc huyện chết thảm vào tay đám tổ chức sát thủ Cửu U khốn nạn, món nợ máu này bị Diệp Dương Thành tính trên đầu Triệu Hợp Đức. Đối với phó tỉnh trưởng gần như điên này, mắt Diệp Dương Thành lóe sát khí lạnh lẽo, hắn hít sâu, nói: "Sở Minh Hiên, Tống Lâm Lập ở lại thanh lý thi thể. Dung Dung, Ưu Tử cùng ta quay về, những người khác tiếp tục làm nhiệm vụ của mình." Mọi người đồng thanh kêu lên: "Tuân lệnh chủ nhân." Đám người tản ra trong rừng rậm. Ngày thăng cấp thần cách lục giai không còn xa. Đầu tháng 11, dị nhân dục dịch rốt cuộc có một nhóm mất kiên nhẫn. Ngày thứ 6 sau khi có tin đồn, một nhóm dị nhân vào Ôn Nhạc huyện, giải rác mỗi thị trấn âm thầm điều tra nghe ngóng, tìm hiểu xem tin tức có đúng không. Đoàn dị nhân này vào Ôn Nhạc huyện gồm có một dị nhân A giai, 5 dị nhân A giai, 7 B giai và C giai, hôm sau toàn bộ chết hết trong rừng sâu Ôn Nhạc huyện, không rõ nguyên nhân cái chết. 9 giờ đêm ngày đoàn dị nhân kia chết, lại có một nhóm dị nhân đến từ nước Đức qua đường du lịch thuận lợi vào Ôn Nhạc huyện, tiếp tục công tác điều tra. Ngày thứ 3 sau khi đám dị nhân nước Đức vào Ôn Nhạc huyện, một nam nhân vào núi săn thú phát hiện xác chết dị nhân nhóm đầu tiên tại một khe núi, vội báo cảnh sát. Tin tức mười mấy người chết trong rừng sâu nhanh chóng khuyết tán ở Ôn Nhạc huyện, cũng lọt vào tai đám dị nhân nước Đức. Thủ lĩnh đám dị nhân nước Đức sắp xếp hai người đi điều tra, nhưng trên đường gặp công kích đã chết tại chỗ. Sau khi mất liên lạc với hai chính xác, thủ lĩnh đám dị nhân nước Đức điểm danh 17 thuộc hạ chạy tới, vừa vặn gặp kẻ tập kích hai xác chết. Hai phe đấu tranh dữ dội. Cuối cùng ba linh thể tập kích đám dị nhân nước Đức bị đánh chết tại chỗ. 18 đám dị nhân nước Đức bao gồm thủ lĩnh tổn thất nặng nề, chỉ còn lại thủ lĩnh bị thương nặng, một thành viên bị thương nhẹ. Nhưng trải qua đợt này, tin sâu trong rừng có linh thể công kích dị nhân nào xâm nhập qua miệng thủ lĩnh đám dị nhân nước Đức truyền ra ngoài. Ngay đêm hôm đó, đám dị nhân nước Đức còn sống đều bị giết, không có cơ hội chạy trốn. Đám dị nhân nước Đức chết vào khách sạn đăng ký ở tạm. Cái chết của bọn họ có giá trị, vì tin dị nhân Ôn Nhạc huyện điên cuồng ám sát, đám dị nhân nước Đức truyền tin trước khi chết càng xác định tin tức trong Ôn Nhạc huyện có bảo bối đáng tin hơn. Giữa trưa ngày thứ 2 đám dị nhân nước Đức bị giết tập thể, từ sau khi tin tức truyền ra, lần đầu tiên cuộc tụ hội dị nhân lớn chính thức mở màn. Chạy đến Ôn Nhạc huyện trước nhất là dị nhân Trung Quốc vốn sống ở đây, giới dị nhân mỗi tỉnh rầm rộ điều động số người vào Ôn Nhạc huyện đợi lệnh. Mấy ngày sau, dị nhân trong các nước châu Á gần Trung Quốc lục tục hành động. Thông qua thị lực du lịch, nhập cảnh trái phép, đủ các con đường thi nhau vào Ôn Nhạc huyện. Kết quả là chính phủ Trung Quốc cảnh giác cao độ. Chương 238, ai âm thầm tập kích. Hơn 100 siêu chiến sĩ quân đội cũng vào Ôn Nhạc huyện, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột ngột, giới hạn phạm vi bị ảnh hưởng chỉ trong một khu vực. Vì điều này gồm máy chính phủ Trung Quốc vận chuyển, cực kỳ chú ý thị trấn Ôn Nhạc huyện. Đến giữa tháng 11, số lượng dị nhân qua các con đường đi vào Ôn Nhạc huyện đã đột phá con số ngàn người, hầu như chiếm 1/4 tổng số dị nhân toàn thế giới. Hơn 1.000 dị nhân không phải dê con bé nhỏ, bọn họ đến xảy ra nhiều vụ án trong Ôn Nhạc huyện lên số 1 toàn quốc, xác suất phá án rớt xuống số 1 cả nước từ dưới đếm lên. Ngày 19 tháng 11 là ngày tất cả dị nhân khó quên. Hơn 1.000 dị nhân dò tìm từng tấc vùng núi kia. Có một đội dị nhân Malaysia phát hiện ngọn đồi nhỏ có dấu vết khai thác, toàn bộ do nham thạch cấu tạo. Phân đội nhỏ 14 người Malaysia đi vào tong đồi nhỏ, hai linh thể điên cuồng công kích. Kết quả 14 người đi vào, 11 cái xác đi ra, thương vong nặng nề. Phân đội nhỏ người Malaysia trả giá 11 mạng sống rốt cuộc điều tra ra mảnh đất khai thác bảo bối trong tin đồn. Còn lại 3 người Malaysia đau cũng sung sướng, bọn họ không ngốc lộ tin ra ngoài. Nhưng trời không chiều lòng người. Sau khi 3 người Malaysia lại vào núi thì gặp 30 mấy dị nhân Phi Châu, sau đó bị tra hỏi. Ba người Malaysia đành khóc nếu khai hết bí mật đồi nhỏ. Dị nhân Phi Châu không dễ chọc, sau khi biết tình huống cần thiết, bọn họ vừa vui mừng vừa giết 3 dị nhân Malaysia. Dị nhân Phi Châu không chú ý thấy trước khi bọn họ đánh trúng người 3 dị nhân Malaysia thì 3 người đó đã đứng cứng đơ tại chỗ. Dị nhân Phi Châu vốn định giết người diệt khẩu, độc chiếm bảo bối, nhưng khi giết 3 dị nhân Malaysia gây ra tiếng vang hấp dẫn 3 đội dị nhân đến từ nước khác đang tìm tòi gần đó chú ý. Ba đội dị nhân nhanh chóng đến gần 30 mấy dị nhân Phi Châu. Trước tình cảnh số người, thực lực hoàn toàn thua người, 30 mấy dị nhân Phi Châu không chịu nói thật. Trong đó một dị nhân Phi Châu biết tiếng Anh dùng giọng ngọng nghịu giải thích đây chỉ là xung đột nhỏ, mong ba đội dị nhân đừng để bụng. Dị nhân Phi Châu nói người chết là khỉ ấu Malaysia này nọ, bọn họ cố gắng giảm bớt sự nghi ngờ của ba đội dị nhân khác. Nhưng ba đội dị nhân đó không phải đầu đất, không tin lời dị nhân Phi Châu giải thích. Nói dối một hồi dị nhân Phi Châu trả lời thẳng. Là chúng ta phát hiện ra bà bối, các ngươi không thể chịu em nó nếu không sẽ là khiêu khích. Ba dị nhân nghe dị nhân Phi Châu cảnh cáo, cùng nhau ra tay, giết dị nhân Phi Châu buông lời ngông cuồng này tại chỗ. Nhưng vì bốn bên không cùng một quốc gia, đề phòng lẫn nhau nên sau khi giết dị nhân Phi Châu đó xong bọn họ không đánh tiếp. Tuy nhiên, giấy không thể gói được lửa, tin đồi nhỏ là nơi khai thác bảo bối trợ giúp dị nhân nhanh chóng thăng cấp bị truyền ra ngoài. Trong quá trình tin tức quyết tán, mấy dị nhân đầu óc thông minh nhân dịp mọi người mắng nhau trí chóe đã lặng lẽ vào quặng mỏ khai thác. Khoảng hơn nửa tiếng sau, một dị nhân Phi Châu hưng phấn xông ra ngoài. Tay phải dị nhân Phi Châu cầm một hạt châu tỏa ánh sáng trắng ấm áp. Dị nhân Phi Châu này cho rằng bên ngoài còn ba mươi mấy đồng bọn, cầm bảo bối ra ngoài chắc không sao. Nhưng dị nhân Phi Châu đã sai, cực kỳ sai lầm. Trong nửa tiếng dị nhân Phi Châu vào hang, ba mươi mấy đồng bạn đã bị người tiêu diệt, xác chết nát vụn. Khi hàng trăm dị nhân vây quanh ngoài hang quặng nhìn thấy dị nhân Phi Châu lấy hạt châu ra khỏi quặng mỏ thì bọn họ đỏ mắt, kích động, tin tức. Rốt cuộc đã hoàn toàn xác nhận. Hơn 100 dị nhân tranh chấp dữ dội vấn đề đồi nhỏ thuộc về ai, nhưng có người nào giữ được lý trí trước sức hấp dẫn của bà bối. Không biết là ai ở sau lưng hành động, một luồng khí lưu chém tay một nữ nhân da trắng. Công kích này như giọt nước từ trên trời giáng xuống nhỏ vào chảo dầu sôi sùng sục. Thế là chảo dầu sôi chảo. Một nam nhân da đen đứng bên cạnh nữ nhân da trắng thấy nàng bị công kích thì biến sắc mặt. A ô lộ đầy cát. Nam nhân da đen không thấy bóng dáng kẻ đánh lén nhưng gã có lòng bảo vệ người của mình. Thế là nam nhân da đen quát to, một luồng khói đen bay ra từ làn da hợp thành con rắn to lao nhanh hướng dị nhân bên phải. Dị nhân bị công kích đương nhiên sẽ không chịu trận, xuống mặt đánh trả. Cái gọi là tai họa cá trong chậu, cảm xúc hai bên dao động thì sao biết chừng mực, không để công kích lan sang người khác. Mấy phút ngắn ngủi nơi này biến thành chiến trường sống mái với nhau, rất nhiều dị nhân ngươi qua ta lại, nóng sùng sục. Trong thế cục hỗn loạn này không ai chú ý thấy khi bọn họ đỏ mắt giết nhau quên hết tất cả, các dị nhân lần lượt hóa đá rồi bị công kích giết chết. Tốc độ quá nhanh hoặc nên nói là kẻ đánh lén phối hợp cực kỳ ăn ý. Mãi khi hơn 100 người chết gần hết chỉ trừ lại mười mấy người bị thương, một nữ nhân da vàng phát hiện không ổn, dứt khoát nhảy ra vòng chiến. Nữ nhân da vàng sắc mặt âm trầm nói. Ai? Là ai âm thầm tập kích? Nữ nhân da vàng mở miệng nói tiếng Trung ngọng nghịu. Nghe nữ nhân da vàng quát hỏi. Mười mấy dị nhân giết đỏ mắt nhanh chóng tỉnh táo lại ngừng cuộc chiến. Nhìn xác chết đầy đất, những dị nhân vừa rồi còn liều chết đánh nhau giờ thì ngơ ngác ngó đối phương, hoàn toàn không hiểu ra sao. Sở Minh Hiên núp trong bóng tối phụ trách thi triển tâm linh dẫn đạo đám dị nhân bỗng chốc ngừng tay, nhẹ nhàng bay tới trước mặt Diệp Dương Thành. Khi nẹ Diệp Dương Thành đứng trước cửa hang, Triệu Dung Dung và Tiểu Thương Ưu Tử luân phiên ra trận giữ cho hắn trong trạng thái ẩn thân. Chủ nhân, tâm tính của nữ nhân này không tệ. Mắt Sở Minh Hiên chứa ý cười nhìn Diệp Dương Thành, nói. Bị đánh gãy, tâm linh dụ đạo của lão bộc rất khó phát huy tác dụng. Xin chủ nhân hãy quyết định. Nghe Sở Minh Hiên nói, Diệp Dương Thành nhếch môi cười khẽ. Ha 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 ha. Diệp Dương Thành nương ưu thế ẩn thân, không thèm che giấu hết với đám người Tống Lâm Lập phụ trách giết một số biến dị phản thần giả bị hắn tước đoạt xóa sổ. Đừng giấu nữa, giải quyết mấy kẻ còn lại này đi. Thời gian không còn sớm, nên về nhà ăn cơm. Tiếng hét của Diệp Dương Thành làm mười mấy dị nhân còn sống sót sợ đứng tim. Nữ nhân da vàng lúc trước nói chuyện cất cao giọng ngọng nghịu quát hỏi. Ai đó? Biểu tình của nữ nhân da vàng cực kỳ khó xem. Diệp Dương Thành không cho bọn họ có cơ hội phản ứng, sau khi hắn hét to như mèo vờn chuột thì cười tủm tỉm giơ tay lên. Diệp Dương Thành phun ra bốn chữ. Tức đoạn, xóa sổ. Trong phút chốc thiên địa tĩnh lặng có thể nghe tiếng kim rơi. Mười mấy dị nhân sống sót tập thể hóa đá. Đám người Vương Minh Kỳ hành động. Công kích vết thương chí mạng để che giấu nguyên nhân chết thật sự. Chương 239-1, rốt cuộc cá lớn mắc câu, thượng. Đến đây thì trăm dị nhân quanh ngọn đồi chết hết, nhìn xác của bọn họ sẽ không ai phát hiện có điểm gì khác lạ. Nguyên nhân cái chết nhìn từ mặt ngoài là bị đánh hội đồng rồi chết tại chỗ. Sẽ không ai nghi ngờ điều khác, vì Diệp Dương Thành còn chừa hậu chiêu. Lúc trước mấy dị nhân lẻn vào quặng mỏ, trừ dị nhân Phi Châu ngốc nghếch cầm hạt châu chạy ra ngoài, bên trong còn hai dị nhân phát hiện tình huống không ổn nên núp bên trong. Bây giờ là lúc hai dị nhân này lên sân khấu. Diệp Dương Thành nháy mắt với Vương Minh Kỳ, Hình Tuấn Phi. Diệp Dương Thành hết cảm, cười tủm tỉm đứng sang một bên. Vương Minh Kỳ, Hình Tuấn Phi ngầm hiểu gật đầu, cười bay vào quặng mỏ. Một phút sau, hai dị nhân da trắng nhàn nhã đi ra, lướt qua Diệp Dương Thành. biểu tình của hai dị nhân ngay từ đầu thoải mái sau đó là mừng như điên, một người cầm hai hạt châu tỏa ánh sáng trắng ngông lung đứng giữa trăm cái xác, cười phá lên. Tiếng cười vang dội ngút trời. Trong khi hai dị nhân cười to, cách rừng rậm không xa vang tiếng sột soạt. Một tiểu đội tìm tòi dị nhân hai mươi mấy người xuất hiện trong tầm mắt của hai dị nhân da trắng. Thấy hai mươi mấy dị nhân này, hai người da trắng cầm hạt châu cùng biến sắc mặt lộ biểu tình cảnh giác. Hai dị nhân da trắng không cười, vì người cười đổi thành hai mươi mấy dị nhân mới xuất hiện. Hai dị nhân da trắng siết chặt hạt châu, hai mươi mấy dị nhân ngốc mấy cũng hiểu đó là thứ gì. Hơn 100 xác chết đủ chứng minh nơi này vừa mới xảy ra cuộc hôn chiến tranh cướp bảo bối. Hai dị nhân cầm hạt châu cười to đương nhiên trở thành người thắng trận hôn chiến. Thủ lĩnh hai mươi mấy dị nhân là một nam nhân hơn 30 tuổi, cao một thước 60 mấy, da vàng. Nhìn hai dị nhân da trắng biểu tình căng thẳng, nam nhân hơn 30 tuổi nết môi dùng giọng ngọng nghịu nói tiếng Trung. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ. Nam nhân hơn 30 tuổi cười híp mắt nói. Gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sử ở phía sau. Hôm nay chúng ta muốn làm chim sẻ. Nam nhân hơn 30 tuổi thốt lời tỏ rõ muốn chiếm thành quả chiến thắng của hai dị nhân da trắng. Hai mươi mấy dị nhân vây quanh nam nhân hơn 30 tuổi cùng gật đầu, hét to. Hây ba. Nhưng bọn họ chưa nói xong thì hai dị nhân da trắng giơ tay công kích, chẳng qua một người bắn luồng sáng về phía dị nhân Nhật Bản, người khác thì bắn lên trời. Thấy dị nhân da trắng bắn công kích lên trời, nam nhân hơn 30 tuổi biến sắc mặt, tức giận quát. Bát giác. Nam nhân hơn 30 tuổi ra tay trước, tung ra hơn 10 năng lượng trảm ý định đập nát hai dị nhân da trắng. Ầm 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 ầm. Khiến đám dị nhân Nhật Bản ngạc nhiên là hai dị nhân da trắng đối diện công kích chẳng những không tránh né mà đứng yên tại chỗ, dễ dàng bị bọn họ đập nát. Tình huống kỳ lạ không khiến đám người Nhật chú ý nhiều. Giết hai dị nhân da trắng xong, thủ lĩnh hơn 30 tuổi bước nhanh tới bên xác chết, cướp hạt châu tỏa ánh sáng trắng ngả từ tay hai dị nhân da trắng. Nam nhân hơn 30 tuổi cảm nhận linh lực ẩn chứa bên trong, gã ngửa đầu cười to. Nhưng nam nhân hơn 30 tuổi chưa cười được bao lâu thì trong rừng rậm vị trí ban đầu đám người Nhật đi ra lại vang tiếng sột soạt. Các đội dị nhân bị ánh sáng lúc trước dị nhân da trắng bắn lên trời hấp dẫn chạy đến gần đồi nhỏ. Không khí lại trở nên căng thẳng. Quảng Châu thị tỉnh Quảng Đông, trong phòng khách căn biệt thự xa hoa có 3 người ngồi vây quanh. Người ngồi sofa chính giữa là một nữ nhân khoảng 20 tuổi. Hai người ngồi hai bên nàng là nam nhân hơn 30 tuổi, nam nhân hơn 40 tuổi. Nữ nhân khoảng 20 tuổi cầm sấp hồ sơ. Sâu trong rừng rậm riêng đãng trấn Ôn Nhạc huyện có một ngọn đồi nhỏ, nghe đồn trong đó là nơi có bảo bối tăng nhanh đẳng cấp dị hóa cho dị nhân. Nữ nhân khoảng 20 tuổi nhìn hai nam nhân, nói. Lúc trước chúng ta phái tiểu tổ điều tra đi đã thuận lợi vào Ôn Nhạc huyện từ 3 ngày trước. Nửa tiếng trước ta nhận được điện thoại của người phụ trách tiểu tổ điều tra nói đã chứng thật tin tức, đúng là Ôn Nhạc huyện có bảo bối tăng nhanh đẳng cấp dị hóa cho dị nhân. Trước mắt đã phát hiện chỗ có bảo bối. Nghe nữ nhân khoảng 20 tuổi báo cáo, nam nhân ngồi bên trái sofa nhướng mày nói. Tình huống bên Ôn Nhạc huyện hiện giờ ra sao? Nam nhân ngồi bên tay trái sofa hỏi. Nếu được đến tin tức chính xác e rằng dị nhân tụ tập tại Ôn Nhạc huyện khoảng ngàn người. Chỉ có một nơi sinh ra bảo bối, lại có ngàn người tranh giành, đoàn thể dị nhân từ gần trăm quốc gia, người nhiều mà cháo ít thì. Người đoán đúng. Nữ nhân khoảng 20 tuổi gật đầu, nói. Hiện nay Ôn Nhạc huyện đã rối loạn. Ta mới nhận được tin nói là khoảng một tiếng trước vì giành quyền khai thác đồi nhỏ đó đã có hàng trăm dị nhân đánh nhau đến chết. Hàng trăm người. Nam nhân ngồi bên tay trái sofa biến sắc mặt, liễu lưới hỏi. Nhiều vậy. Đây mới chỉ là bắt đầu. Nữ nhân khoảng 20 tuổi khẽ hử. Tin tức được bảo đảm thì chắc chắn trong 3 ngày những dị nhân đứng ngoài nhìn sẽ rầm rộ vào Ôn Nhạc huyện. Khi đó số dị nhân chết sẽ lên đến hàng ngàn người. Nam nhân ngồi bên tay trái sofa khẽ thở dài. Người chết vì tiền. Chim chết vì ăn. Nam nhân ngồi bên tay trái sofa làm dáng vẻ từ bi nói. Dị nhân toàn thế giới chỉ khoảng mấy ngàn người, nếu để mặc bọn họ thoải mái đánh nhau trong Ôn Nhạc huyện, cuối cùng bị tổn thất là thực lực tổng thể của dị nhân chúng ta. Nói đến đây khỏe môi nam nhân ngồi bên tay trái sofa cong lên, ám chỉ. Ôn Nhạc huyện là Ôn Nhạc huyện của Trung Quốc thuộc châu Á. Ba người nhìn nhau, nở nụ cười. Chớp mắt đến cuối tháng 11. Người dân Ôn Nhạc huyện bỗng nhiên phát hiện người ngoại quốc đi trên đường càng lúc càng nhiều, nói chính xác hơn là người nước ngoài đi du lịch Ôn Nhạc huyện nhiều hơn. Chứ mỗi ngày nhìn thấy nhiều bạn nước ngoài ra, đối với dân chúng Ôn Nhạc huyện thì không có gì thay đổi. Nên ăn nên ngủ bình thường, số lượng người nước ngoài bao nhiêu liên quan gì đến dân chúng tóc húi cua. Đối với người bình thường Ôn Nhạc huyện thì những người nước ngoài không ảnh hưởng lớn đến bọn họ. Nhưng đối với phân cục công an Ôn Nhạc huyện, thậm chí là quân đội Trung Quốc, đây là thử thách nặng nề. Bọn họ vừa phải khống chế dị nhân phạm tội trong Ôn Nhạc huyện, vừa phải cố gắng để sự kiện đến mức ảnh hưởng thấp nhất. Không thể để dân chúng bình thường khủng hoảng, lại phải truy bắt dị nhân phạm tội. Một tháng ngắn ngủi, trên bầu trời Ôn Nhạc huyện dày đặc áng mây nguy hiểm. Diên Đãng trấn là trấn lớn du lịch, ngày bình thường hay tiếp đãi khách nước ngoài, nhưng hiếm khi thấy khách du lịch nào cả ngày chạy ra ngoài, đi rồi không bao giờ quay về nữa. Tiểu khu Ái Hà Bảo Kinh trấn, trong nhà mới của Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành ngồi trên sofa xem tin tức TV. Sở Minh Hiên phụ trách theo dõi tình hình đồi nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trong phòng khách, không lưng với Diệp Dương Thành. Chương 239-2, rốt cuộc cá lớn mắc câu, hạ. Chủ nhân, rốt cuộc cá lớn mắc câu. Sở Minh Hiên báo cáo. Ba người phụ trách chi nhánh châu Á của tổ chức dị sát đã đến quặng mỏ vào mấy phút trước. Bọn họ còn mang theo gần 100 cao thủ dị nhân, đã hoàn toàn khống chế khu quặng. Lúc trước lão buộc có nghe bọn họ nói bắt đầu từ bây giờ quặng mỏ do tổ chức dị sát quản lý, cho các dị nhân khác một ngày rời khỏi Ôn Nhạc huyện, không thì là khiêu khích quyền uy tổ chức dị sát. A. Nghe Sở Minh Hiên báo cáo, Diệp Dương Thành cầm rẹ một tắt TV, mặt lộ nụ cười đầy hào hứng. Diệp Dương Thành hỏi. Rốt cuộc tổ chức dị sát chịu nhúng tay sao? Vâng thưa chủ nhân. Sở Minh Hiên cung kính nói. Kế hoạch đứt tay đã tiến hành đến một nửa, hoàn thành mấy bước mấu chốt nhất, còn lại là công việc chậm rãi thu lưới. Diệp Dương Thành không tỏ thái độ, nhếch môi nói. Chỉ một chi nhánh châu Á sao mà đủ? Diệp Dương Thành quay đầu nói với Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử. Giúp ta ẩn thân. Đi, đi xem quặng mỏ. Một nam nhân trung niên hơn 40 tuổi đứng trên tảng đá bên trên quặng mỏ, hai tay chắp sau lưng, mặt lạnh lùng liếc các dị nhân có mặt. Bắt đầu từ bây giờ chỗ này do dị sát hoàn toàn quản lý. Nam nhân hơn 40 tuổi lạnh lùng nói. Trong vòng một ngày, tất cả dị nhân phải rút khỏi Ôn Nhạc huyện. Thời hạn qua đi, chúng ta sẽ thanh tẩy toàn Ôn Nhạc huyện. Tất cả dị nhân không nghe khuyên nhủ còn ở lại Ôn Nhạc huyện sẽ trở thành mục tiêu dị sát thanh tẩy. Sau một ngày, không phải thành viên dị sát không được bước vào Ôn Nhạc huyện nửa bước. Ai làm trái coi như khiêu khích dị sát, không chết không ngừng. Nghe nam nhân trung niên nói, gần ngàn dị nhân có mặt cùng lộ biểu tình bực tức, nhưng e ngại tổ chức dị sát tích lũy uy thế bao năm, không ai dám đứng ra nói một chữ không. Trong hơn 20 ngày qua số dị nhân chết trong Ôn Nhạc huyện đã nhiều cỡ 800 người, đa số đánh nhau vì tranh giành quyền sở hữu quặng mỏ. Có mấy lần linh thể tập kích nhưng vì số dị nhân quá đông mà thua rút đi. Hơn 20 ngày qua số hạt châu khai thác từ quặng mỏ nhiều cỡ 40 viên. Đám dị nhân dần tỉnh táo lại vào mấy hôm trước đã hoàn thành hiệp nghị, cùng nhau khai thác hạt châu rồi chia đều. Sau khi đồng ý hiệp nghị, các dị nhân ngừng chém giết. Bọn họ không ngờ là sau khi trả giá 800 mạng người mới đổi lại hợp tác ngắn ngủi, sắp khai thác quặng mỏ phạm vi lớn, tổ chức dị sát luôn không ra mặt bỗng nhiên xuất hiện. Tổ chức dị sát lấy cớ là sợ các dị nhân chém giết nhau, giữ thực lực tổng thể nên xua đuổi các dị nhân, chiếm lấy quặng mỏ. Cách làm này như đứng đường mà đòi lập đền thờ, cơ cơ hờ họ các dị nhân bất mãn. Nhưng nói đi phải nói lại, nắm tay của tổ chức dị sát lớn đủ để khiến bọn họ hết sức e ngại. Đối diện lời tuyên bố bá đạo của tổ chức dị sát, gần ngàn dị nhân tắt tiếng. Nhìn phản ứng của các dị nhân, nam nhân trung niên đứng trên tảng đá bên trên quặng mỏ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu ra lệnh với đám sát thủ. Đuổi bọn họ đi, ai không chịu đi thì giết. Trăm sát thủ của tổ chức dị sát đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Tiếng hét đó làm gần ngàn dị nhân biến sắc mặt, nhiều người nắm đấm siết chặt, nghiến răng nhìn nam nhân trung niên. Không ai chú ý thấy trong khi dị nhân bình thường và sát thủ tổ chức dị sát giằng co, một dị nhân nam giới hơn 20 tuổi đứng ở vòng ngoài gần ngàn dị nhân bỗng cứng người sau đó phục hồi bình thường lại. Dị nhân hơn 20 tuổi nghiêng đầu liếc một tảng đá dưới gốc cây to gần đó, nhẹ gật đầu. Dị nhân hơn 20 tuổi bước nhanh chen vào đám đông, xuyên qua dòng người đi tới vị trí chính giữa. Dị nhân hơn 20 tuổi bỗng giơ tay đánh ra một luồng sáng xanh nhạt bay thẳng hướng nam nhân trung niên đứng trên tảng đá. Dị nhân hơn 20 tuổi quát to. Tổ chức dị sát thì sao? Tổ chức dị sát có thể tùy ý chiếm đồ của chúng ta sao? Tổ chức dị sát có thể dùng 100 người đuổi ngàn người chúng ta. Giết chết bọn họ, bảo bối vẫn là của chúng ta ba. Tiếng hét to này kích thích cảm xúc chống đối của mọi người, tất cả lộ biểu tình căm hờn. Đúng vậy, tổ chức dị sát thì sao? Ầm 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 ầm. Cuộc hôn chiến đến thật kỳ diệu rồi lại hợp tình hợp lý đã vén màn che. Diệp Dương Thành vẫn dùng tiểu cũ, dựa vào thực lực vượt thượng đoạn của đám người hình Tuân Phi, hắn không sợ bị các dị nhân phát hiện tung tích cả nhóm. Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử luân phiên giữ cho Diệp Dương Thành ẩn thân. Diệp Dương Thành ngồi trên tảng đá dưới gốc cây to, liên tục thanh trừ số dị nhân hơn ngàn người này. Mỗi khi Diệp Dương Thành tức đoạn, xóa sổ một dị nhân là đám người hình Tuân Phi núp trong bóng tối sẽ đánh nát xác chết đó, không để ai phát hiện ra có điều bất thường. Sự thật thì kế hoạch đứt tay phát triển đến trình độ này, Diệp Dương Thành có thể mở miệng xóa sổ tập thể hơn 1.000 dị nhân là có ngay mấy trăm vạn linh lực, mấy vạn công đức huyền điểm, nhưng hắn không làm như vậy. Nói đơn giản thì một chi nhánh châu Á tổ chức dị sát chưa đủ thỏa mãn Diệp Dương Thành, muốn cả ướt đứt lìa một cánh tay của giới thì phải kéo toàn bộ tổ chức dị sát vào. Dù không thể hoàn toàn tiêu diệt tổ chức dị sát nhưng ít ra khiến tổ chức thương cân động cốt, không tính dưỡng mấy mươi năm thì khó thể phục hồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Số dị nhân chết trong tay Diệp Dương Thành đã qua 100 người nhưng đại chiến giữa dị nhân, sát thủ tổ chức dị sát vẫn đang hừng hực khí thế. Trăm người chết và bị thương không gây nhiều chú ý, hai bên đã giết đỏ mắt, ai rảnh chú ý người bên cạnh mình chết như thế nào. Đục nước béo cò, âm thầm làm giàu, đây là chiêu Diệp Dương Thành thường dùng. Những chiêu cũ dùn mãi đến nhàm này vẫn đem lại ích lợi cho Diệp Dương Thành, thế là đủ. Hiện trường hôn chiến tràn ngập bụi mù, đất cắt bay lên. Hơn 100 sát thủ tổ chức dị sát khó thể chống đỡ số dị nhân nhiều hơn gấp 9 lần. Sau nửa tiếng hôn chiến, hơn 100 sát thủ chỉ còn 40 mấy người. Nam nhân trung niên không ngồi yên được, biểu tình căm hờn. Nam nhân trung niên hét to một tiếng. Rút. Nam nhân trung niên quay đầu bỏ chạy. Ha 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 ha. Cút đi ba. Về nhà bú sữa đi, rác rưởi. Tổ chức dị sát chó chết gì đó, toàn là đám mèo ba chân ba. Tổ chức dị sát cũng chỉ có thế. Tổ chức dị sát có là gì? Nhìn 40 mấy sát thủ tổ chức dị sát còn sống hốt hoảng chạy trốn, hơn 500 dị nhân sống sót cười phá lên. Đẩy lùi tổ chức dị sát, bên mình chết hơn 400 người, cả giám dị nhân này vẫn rất hào hứng. Tổ chức dị sát buộc phải rời đi, phe mình giảm bớt người chia thành quả thắng lợi, đây chẳng phải là chuyện siêu tốt sao? Không ai suy nghĩ nhiều bản thân có thể giết người được không? Chương 240, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu người hai phe suy tư kỹ, thẩm tra đối chiếu sẽ phát hiện sự thật làm bọn họ trợn mắt há hốc mồm, đó là số người thật sự chết trong hôn chiến tuyệt đối không hơn 30 người, nhưng bây giờ phe tổ chức dị sát, dị nhân cộng lại số người chết là hơn 500. Tức là trong những người chết, có 470 bỗng nhiên lăn ra chết. Diệp Dương Thành vũ mông đứng dậy từ tảng đá, khỏe môi cong lên. Hắn nhìn những dị nhân đang dọn dẹp xác chết. Diệp Dương Thành quay đầu hỏi Hình Tuấn Phi đã quay về cạnh mình. Ngươi cảm thấy bên tổ chức dị sát cần bao lâu để tập hợp người? Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Hình Tuấn Phi cười tà ác. Hôm nay có lẽ là lần khiến tổ chức dị sát bực tức nhất từ khi được thành lập. Hình Tuấn Phi tiếp tục bảo. Lão buộc cho rằng nỗi bực bội bị người đuổi đi này sẽ bị tổ chức dị sát xem là khiêu khích lớn nhất. Nếu tổ chức dị sát không thể cứu lại một ván, sau này thành viên của tổ chức cũng khó sống thoải mái. Dù sao chỉ có sát thủ vàng ít ỏi được vào tổng bộ tránh né dị thai. Nói đến đây Hình Tuấn Phi tạm dừng dây lát tìm từ ngữ, nói tiếp. Vậy nên chủ nhân, tối đa trong vòng một ngày tổ chức dị sát sẽ tụ tập nhiều người qua các con đường vào Ôn Nhạc huyện, đến đây tính sổ với các dị nhân này. Chờ tổ chức dị sát tụ tập xong thành viên cũng là lúc kế hoạch đứt tay chính thức kéo lưới. Nghe Hình Tuấn Phi trả lời, Diệp Dương Thành gật gù, sờ cằm. Diệp Dương Thành tùy ý chỉ vào giám dị nhân cách hắn chưa tới 10 thước. Diệp Dương Thành hỏi. Phe quân đội hình như phản ứng bình thản quá. Ha 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 ha. Chủ nhân quá lo rồi. Hình Tuấn Phi hiểu ngay Diệp Dương Thành đang lo điều gì, cười to bảo. Quân đội phản ứng như vậy là tất nhiên. Dù sao dị nhân khác với người bình thường, mỗi dị nhân hầu như tương đương với một trái bom tùy thời nổ. Quân đội không nắm chắc khống chế được đám dị nhân này thì hơi trói buộc đã là hành động mạo hiểm. Lão buộc cho rằng quân đội không để lại hậu chiêu gì, chắc bây giờ bọn họ đi hết ngọn đồi nhỏ rồi rời khỏi Trung Quốc. Diệp Dương Thành thoải mái cười cười. Ừm. Có lẽ là vậy. Diệp Dương Thành xoay người nói. Đi đi, chắc trong một lúc tổ chức dị sát sẽ không quay về. Đám người Hình Tuấn Phi đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh chủ nhân. Bọn họ kéo người Diệp Dương Thành bay lên cao hướng tới tiểu khu Ái Hà Bảo Kinh Trấn. Trong một gian phòng khách sạn Bạch Hà Trấn Ôn Nhạc huyện. Nam nhân hơn 40 tuổi mặt xanh mét vô bàn trà. Khốn nạn, đúng là một đám khốn kiếp. Nam nhân hơn 40 tuổi phun nước miếng tứ tung. Dám công kích chúng ta. Chán sống, đúng là muốn chết. Từ khi tổ chức dị sát thành lập đến nay đã bao giờ có chuyện hơn 100 sát thủ hành động mà bị người công kích, cuối cùng như chó cụp đuôi bị người đuổi chạy mất dẹp. Những dị nhân công kích đám sát thủ như bàn tay to tát mạnh vào mặt tổ chức dị sát, cú tát vừa giòn vừa vang. Nhìn nam nhân trung niên giận dữ nổi điên, nữ nhân khoảng 20 tuổi ngồi trên sofa phía xéo đối diện gã cũng biểu tình cực kỳ khó xem chậm rãi đứng dậy. Nữ nhân khoảng 20 tuổi phun ra năm chữ. Chuyện này chưa xong. Mặt nam nhân hơn 30 tuổi cũng xanh mét. Chắc chắn không xong. Nam nhân hơn 30 tuổi trầm giọng nói. Nếu bỏ mặc thì sau này tổ chức dị sát chúng ta còn mặt mũi nào đi đâu trên thế giới. Khi đó đám dị nhân này sẽ không để tổ chức dị sát chúng ta vào mắt.
Vậy ý của ngươi là sao?
Nam nhân hơn 40 tuổi nhìn nam nhân hơn 30 tuổi, hỏi.
Lấy lại mặt mũi.
Đã mất mặt tất nhiên phải tìm về.
Nữ nhân khoảng 20 tuổi xen lời.
Nhưng sau trận giao đấu hôm nay, chắc đám dị nhân cũng run sợ.
Nếu ta không đoán sai thì bây giờ bọn họ đã liên lạc cầu cứu với giới của mình.
Chỉ dựa vào chi nhánh châu Á chúng ta.
Rất khó lấy lại mặt mũi.
Vậy liên lạc với tổng bộ, xin lão nhân gia Long Thủ điều động thêm người.
Nam nhân hơn 30 tuổi đứng lên nói.
Dù lần này làm thực lực tổng thể của dị nhân rớt xuống mấy đẳng cấp nhưng không nương tay được nữa.
Không thể bỏ qua tất cả dị nhân đã tấn công, không một người nào.
Tất nhiên sẽ không bỏ qua cho đám dị nhân này.
Nữ nhân khoảng 20 tuổi trầm ngâm nói.
Nhưng các người có chú ý thấy là.
Hai nam nhân kinh ngạc hỏi.
Cái gì?
Nhóm dị nhân đầu tiên phát hiện ra ngọn đồi nhỏ hình như.
Đã mai danh ẩn tích.
Nữ nhân khoảng 20 tuổi hơi lo lắng nói.
Là bọn họ trước tiên chiếm Ôn Nhạc huyện, hiểu biết tình huống bên này hơn chúng ta rất nhiều.
Bây giờ ngọn đồi bị người ta chiếm thế mà bọn họ không hề có động tác gì.
Ta lo là bọn họ muốn xem trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Nghe nữ nhân khoảng 20 tuổi nói, hai nam nhân cùng lộ vẻ đăm chiêu.
Trong phút chốc căn phòng ồn ào lắng xuống.
Trở về căn hộ trong tiểu khu.
Trong phòng khách, Diệp Dương Thành mới ngồi xuống sofa không lâu thì Hình Tuấn Phi bay tới trước mặt hắn.
Chủ nhân, nếu lão buộc đoán đúng thì bây giờ bên tổ chức dị sát bắt đầu lo lắng về chủ nhân.
Hình Tuấn Phi nói.
Trừ mấy ngày đầu chúng ta hành động vài lần ra sau đó luôn làm trong âm thầm.
Người phụ trách tổ chức dị sát không ngốc sẽ nghĩ ngay bên chúng ta lăng xuống, nổi lòng cảnh giác.
Lão buộc sợ tổ chức dị sát lựa chọn tạm thời ngồi xem, điều này không phải tin tốt cho chủ nhân.
Diệp Dương Thành đang suy nghĩ ngày mai nên kéo lưới như thế nào, nghe Hình Tuấn Phi làm hắn sửng sốt.
A.
Diệp Dương Thành nghiêng đầu nhìn Hình Tuấn Phi, hỏi.
Sắp kéo lưới, không thể xảy ra vấn đề ngay điểm quan trọng này.
Có cách gì xóa đi lo lắng của tổ chức dị sát không?
Hình Tuấn Phi nhắc nhở chuyện này với Diệp Dương Thành đương nhiên là có cách giải quyết.
Rất đơn giản.
Hình Tuấn Phi mở miệng nói.
Tổ chức dị sát lo lắng là vì bên chúng ta luôn không lộ mặt, ẩn núp trong bóng tối, chỉ cần gạt bỏ vấn đề này là được.
Cách đơn giản nhất là phái vài người đi qua đấu một trận với dị nhân canh giữ gần ngọn đồi, gây ra tiếng động càng lớn càng tốt.
Diệp Dương Thành không mấy hứng thú với chuyện này, gật đầu, nói.
Ngươi lo chuyện này đi.
Diệp Dương Thành lại bảo.
Việc này không nên chậm trễ, hãy đi ngay bây giờ.
Càng sớm gạt bỏ lo âu của tổ chức dị sát thì tổ chức càng nhanh chóng tụ tập người vào Ôn Nhạc huyện.
Diệp Dương Thành hiểu rõ trận đối đầu này qua đi tổ chức dị sát sẽ rụt vòi, dị nhân khắp thế giới sẽ xem Ôn Nhạc huyện là mảnh đất nguy hiểm không dám tùy tiện đến phá.
Mặc dù nhìn xa thì hành động của Diệp Dương Thành là cắt nguồn lương thực trong tương lai cho mình, nhưng xem hiện tại, phải nổ bỏ tổ chức dị sát.
Diệp Dương Thành khẽ thở dài.
Giết địch 1000, tự tổn hại 800.
Không biết Diệp Dương Thành đang suy nghĩ điều gì.
Chương 241, đả kích mang tính hủy diệt.
Trong gian phòng khách sạn,
nữ nhân khoảng 20 tuổi cười khẩy nói.
Xì, chúng ta quá đề cao bọn họ.
Nữ nhân khoảng 20 tuổi đặt di động xuống, nói với hai nam nhân khác.
Người phụ trách giám thị đã báo tin về.
3 phút trước có mấy linh thể Ôn Nhạc huyện đột nhiên xuất hiện, điên cuồng tấn công hơn 500 dị nhân.
Nhưng không đến 1 phút, mấy linh thể đó tan thành cho bụi trước công kích của hơn 500 đầu ngu.
Nghe nữ nhân khoảng 20 tuổi nói, hai nam nhân biểu tình từ lo âu biến thành mừng rỡ.
A.
Nam nhân hơn 40 tuổi mở miệng nói.
Vậy tính ra đoạn thời gian trước có 6 linh thể bị đánh chết cộng với mấy linh thể ngày hôm nay, e rằng dị nhân Ôn Nhạc huyện kia đã không còn thuộc hạ sử dụng.
Vậy là chúng ta đã lo lắng quá nhiều.
Nam nhân hơn 30 tuổi tiếp lời.
Bây giờ ta liên lạc với tổng bộ xin giúp đỡ thêm.
Nam nhân hơn 40 tuổi, nữ nhân khoảng 20 tuổi liếc nhau, cùng gật đầu.
Hôm sau, 6 giờ tối.
Chuyến bay từ Quảng Châu đến Khánh Châu đã đáp xuống sân bay Khánh Châu thị.
Có 5 chiếc xe bus đậu trước cửa sân bay, hơn 200 nam nữ già trẻ ăn mặc khác nhau, màu da khác nhau bước ra sân bay, leo lên xe bus chạy nhanh hướng Ôn Nhạc huyện.
Cùng lúc đó, một cảng nhỏ Đài Châu thị tiếp giáp với Khánh Châu thị, 3 chiếc tàu thủy chuyên môn dùng để chở hàng lậu đã cập bến.
Hơn 100 nam nữ già trẻ ăn mặc khác nhau, màu da khác nhau bước xuống, leo lên 2 chiếc xe bus đậu ven đường cách bến cảng 300 thước, chạy nhanh hướng Ôn Nhạc huyện.
Cửa ra đường cao tốc Dũng Đài Khánh đi Diên Đãng trấn liên tục có xe bus, xe van, xe taxi, xe con chạy đến Diên Đãng trấn.
Trong một gian phòng họp tại tòa hành chính phân cục công an Ôn Nhạc huyện.
Trong phòng họp, 30 mấy nam nhân từ 25, 6 tuổi đến 30 mấy tuổi ngồi quanh bàn họp.
Nam nhân ngồi ở ghế chính có khuôn mặt chữ điền, khoảng từ 33 đến 35 tuổi, mặc đồng phục quân đội, tay phải kẹp điếu thuốc thơm. mấy trăm dị nhân không rõ thế lực ồ ạt kéo đến. Nam nhân mặt chữ điền nhíu mày nói. Bây giờ bọn họ qua các con đường tiến vào phạm vi Diên Đãng Trấn, e rằng hôm nay là đêm trắng. Ngồi bên cạnh nam nhân mặt chữ điền là một nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu trắng. Xem hình chụp từ máy trinh sát thì. Thanh niên tiếp lời. Quanh ngọn đồi kia đã là núi thây, tính sơ trong 20 mấy ngày qua tổng cộng hơn 1000 dị nhân chết tại Ôn Nhạc huyện. Nam nhân mặt chữ điền sắc mặt hơi dịu lại. Những giới bốn này chết càng nhiều càng tốt. Nam nhân mặt chữ điền cười nói. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì tối nay sẽ lại có trận đại chiến. Gọi các người tới họp là vì muốn báo cho các người biết một tiếng, lập tức đi triệu tập các linh thể khắp Ôn Nhạc huyện, lấy lý do bắt tội phạm truy nã cách ly sơn mạch quanh ngọn đồi kia. Phải ức chế ảnh hưởng chỉ trong vòng ngọn đồi đó, tuyệt đối không được khiến dân chúng khủng hoảng. 30 mấy nam nhân đứng dậy, hành quân lễ với nam nhân mặt chữ điển, đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Nam nhân mặt chữ điển cầm sắp hồ sơ đặt trước mặt mình lên, dở vài trang xem. Bây giờ đặt trước mặt các người là kế hoạch hành động đêm nay. Nam nhân mặt chữ điển tiếp tục bảo. Ý của trung tâm là không đánh, cách ly sơn mạch đám dị nhân đấu tranh đầu rơi máu chảy, chuyện còn lại mặc kệ các dị nhân tự giải quyết. Nhưng nếu phát hiện có dị nhân xâm nhập vào nhà dân bình thường làm vậy thì... Một nam nhân khuôn mặt tục tằng nhỏ giọng nói. Giết tiếng nó. Nam nhân mặt chữ điển khen ngợi nhìn nam nhân khuôn mặt tục tằng. Nô Trấn Cương phụ trách giám thị thành viên tổ chức dị sát đống xuất hiện trước mặt Diệp Dương Thành. Chủ nhân, viện binh của tổ chức dị sát đã đến. Nô Trấn Cương không người nói với Diệp Dương Thành. Số người khoảng 600, đẳng cấp thấp nhất là dị nhân A Giai. Hình Tuấn Phi đứng bên cạnh Diệp Dương Thành, nghe Nô Trấn Cương báo cáo thì cười phá lên. Ha 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 ha. Hình Tuấn Phi nói với Diệp Dương Thành. Chủ nhân, thành viên chính thức của tổ chức dị sát chỉ khoảng 1000, tính luôn các sát thủ lúc trước gục trong tay chủ nhân, e rằng lần này tổ chức dị sát dốc hết lực lượng ra. Chỉ cần tiêu diệt 600 sát thủ đến từ tổ chức dị sát này sẽ là đả kích hủy diệt cho tổ chức dị sát. Nếu đã gọi là kế hoạch đứt tay tất nhiên phải làm chuyện chặt cổ tay. Diệp Dương Thành quay đầu, nhếch môi cười tủm tỉm. Nhưng qua đêm nay tổ chức dị sát sẽ kéo dài hơi tàn, sau này muốn tìm tổ chức dị sát tính sổ cũng muôn vàn khó khăn. Không cần tìm tổ chức dị sát tính sổ. Hình Tuấn Phi cười nói. Chẳng qua là chó nhà sống dở chết dở, chủ nhân nhìn nó còn ngại bẩn mắt. Diệp Dương Thành cười cười không nói. Đang lúc Diệp Dương Thành chuẩn bị hạ lệnh bắt đầu hành động, Trương Ngọc Thiến phụ trách giám thị đám dị nhân ở quạng mỏ bay tới. Chủ nhân, viện binh của đám dị nhân trên núi quạng đã đến, đại khái khoảng 700 người, cộng với dị nhân ban đầu khai thác tại đó, tổng cộng là 1200 người. Trương Ngọc Thiến báo cáo. Nhưng đám dị nhân này phân tán rộng ra, hơi chênh lệch với phạm vi chủ nhân yêu cầu. Diệp Dương Thành mỉm cười nói. Đi thêm vài bước không chết người. Diệp Dương Thành mở miệng nói. Chuẩn bị đi. Tiễn mấy dị nhân này đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Hiện tại tâm tình của Diệp Dương Thành cực kỳ tốt, nói đúng hơn là rất sung sướng. Khi Hình Tuấn Phi nêu ra kế hoạch đứt tay, Diệp Dương Thành cảm thấy hơi khó tin. Muốn dụ thành viên tổ chức dị sát đến Ôn Nhạc huyện, tập trung lại chôn sống. Làm được không? Nhưng khi kế hoạch đứt tay thực hiện, thời gian trôi qua, Diệp Dương Thành không còn thái độ nghi ngờ nữa. Hình Tuấn Phi sắp đặt từng khâu, đám dị nhân khiến các nước, các đại thế lực trên thế giới cực kỳ e ngại thế mà như con rối bị Hình Tuấn Phi loay hoay, làm theo sắp đặt của lão đi hướng kế hoạch. Mãi đến tối hôm nay, số dị nhân bị Diệp Dương Thành tức đoạt xóa sổ hơn 1.400 người, tuy 1.400 dị nhân chỉ cống hiến hơn 7 vạn công đức huyền điểm nhưng bọn họ cung cấp hơn 80 vạn điểm linh lực cho Diệp Dương Thành. Thúc đẩy tổng số linh lực của Diệp Dương Thành đột phá cửa ải lớn 100 vạn, điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là nếu Diệp Dương Thành dùng cái giá 100 điểm linh lực thi triển thần lôi thuật có thể dùng 1 vạn lần. Nếu Diệp Dương Thành sử dụng hơn 100 vạn linh lực mở rộng quân đoàn sinh vật cường hóa, hắn có thể trong thời gian ngắn tổng hợp ra quân đoàn sinh vật dị hóa 3 đường hàng không, mặt đất, biển. Từ nay Diệp Dương Thành có thể khống chế đủ các mặt trong khu vực mình quản lý. Mặt khác công đức huyền điểm của Diệp Dương Thành đã đến hơn 49.3 vạn điểm, cách thăng cấp thần cách lục giai còn 6.000 điểm. Qua đêm nay Diệp Dương Thành sẽ thuận lợi bước vào lục giai. Có khu vực quản lý rộng lớn hơn, được thần quyền mới. Chương 240-21, Ma Chú, Thượng. Diệp Dương Thành ôm tâm tình hân hoan, Triệu Dung Dung và Tiểu Thương Ưu Tử thay ca cho hắn ẩn thân, đám người thẳng tiến quặng mỏ nơi Hình Tuấn Phi chủ án bị tỉ mỉ. Cùng lúc đó, thành viên quân đội điều động lực lượng cảnh sát khắp Ôn Nhạc huyện tụ tập khống chế sơn mạch có quặng mỏ. Tuy cảnh sát tham gia việc phong tỏa hoàn toàn không hiểu ra sao, nhưng mọi người đều nói đây là đang bắt tội phạm truy nã. Vấn đề ở chỗ bắt tội phạm truy nã cần nhiều lực lượng cảnh sát trực tiếp phong tỏa núi to không? Có người thông minh, nhưng người thông minh có ưu điểm là biết cái gì nên hỏi cái gì không? Cấp trên đã bảo là bắt tội phạm truy nã thì mặc kệ có đúng sự thật hay không, ngươi cứ nghĩ như vậy đi. Buổi tối hơn 8 giờ, trong bộ chỉ huy hành động bắt tội phạm truy nã tạm thời tại Diên Đăng Trấn, bốn nam nhân từ quân đội đang ngồi trước một bàn ăn, uống rượu chơi trò chơi, làm gì có bộ dáng bắt tội phạm truy nã. Uống mấy bình bia lót dạ, một nam nhân mặc đồng phục quân đội khoảng hơn 30 tuổi sắn tay áo nhìn đồng hồ. A, đã 8 giờ. Nam nhân hơn 30 tuổi kinh ngạc hỏi. Tại sao chưa có hành động gì? Có lẽ đang giằng co. Một nam nhân mặc quân phục khác hờ hững nói. Hơn 1.000 người lần lượt đi vào đó, qua đêm nay chúng ta sẽ phải nhặt xác cho đám dị nhân. Không hiểu nổi có phải đám dị nhân này não bị nhún không? Nam nhân mặc quân phục thứ ba mở miệng nói. Vì hạt châu gì đó mà không sợ chết che già mang mọc. Ha ha, giờ thì tốt rồi, mấy ngàn người chết, kẻ cười lại là người khác. Nam nhân mặc quân phục thứ bốn mất kiên nhẫn phất tay. Quan tâm nhiều làm gì? Nam nhân mặc quân phục thứ bốn bưng ly rượu lên nói. Chúng ta uống rượu của mình đi, bọn họ chết người của họ, hai bên không liên quan nhau. Nào nào, uống tiếp. Thế là dưới trời đêm diễn ra cảnh tượng cực kỳ quái dị. Bộ chỉ huy hành động bắt tội phạm truy nã tạm thời tại Diên Đãng Trấn đèn đuốc sáng trưng. Bốn người phụ trách hành động trên danh nghĩa tụ lại chè chén, bộ dáng việc chẳng liên quan đến mình. Sâu trong rừng già, mấy trăm cảnh sát điều động từ đồn công an khắp Ôn Nhạc huyện nghiêm chỉnh đứng ở vị trí của mình, không ai được rời khỏi vị trí dù chỉ một bước. Cấp trên nói với bọn họ là đêm nay bắt tội phạm truy nã, một kẻ ác ôn hết sức tàn bạo, giết người vô số, siêu nguy hiểm. Mặc dù giám cảnh sát ôm lòng nghi ngờ nhưng đành kiềm nén, kiên nhẫn trông chừng khu vực của mình. Tình huống bên ngoài là như vậy, còn sâu trong núi bị cảnh sát cách ly thì sao? Lúc này cảnh tượng trong núi cũng rất kỳ dị. Lần này tổ chức dị sát dốc hết lực lượng, hầu như tập hợp toàn bộ sát thủ từ cao dài trở lên đi vào Ôn Nhạc huyện. Bọn họ luồn lách trong bóng tối xâm nhập vào núi sâu Diên Đãng Trấn, có gần 700 dị nhân tràn đầy tự tin đối đầu hơn 1.000 dị nhân nghiêm túc cảnh giác chờ trong núi. Hơn 1.000 dị nhân trong núi lớn tuy sớm đoán được tổ chức dị sát tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ nhưng bọn họ không ạ bổ giờ ngờ là tổ chức dị sát sẽ hành động nhanh như vậy. Mới cách một ngày, gần 700 thành viên tổ chức dị sát đẳng cấp thấp nhất là A-Giai đã xuất hiện trong ngọn núi, bao vây doanh trại hơn 1.000 dị nhân trú đóng. Mười mấy sát thủ vàng, bạc các chi ảnh nhờ tổ chức dị sát bước ra từ đám người, biểu tình mỗi sát thủ tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Đối với dị nhân dám can đảm khiêu khích uy nghiêm của tổ chức dị sát thì bọn họ sẽ không nương tay. Thanh âm lạnh lẽo vang vọng bên tai mọi người. Tối hôm nay, các ngươi đều phải chết. Người nói chuyện là nam nhân trung niên ngày hôm qua đứng trên tảng đá bên trên quặng mỏ. Nam nhân trung niên bước ra một bước, ánh mắt sắc bén liếc qua từng người, chậm rãi phun một chữ. Giết. Không giải thích gì nhiều, không tranh cãi đôi chối, mục đích chuyến đi của tổ chức dị sát là cố gắng tiêu diệt đám dị nhân đã bị coi là phản nghịch này. Tổ chức dị sát dùng thủ đoạn sấm sét giành lấy ngọn đồi nhỏ, cũng muốn dùng thái độ cứng rắn này cảnh cáo các dị nhân giải rác khắp thế giới rằng dâu hùn của tổ chức dị sát không dễ đụng vào. Khi nam nhân trung niên chậm rãi phun ra một chữ giết, nâng không khí hiện trường đến mức đông cứng thì trên bầu trời bỗng vang tiếng cười khẽ, hay đúng hơn là tiếng cười tràn đầy khinh thường của một nam nhân trẻ tuổi. Nghe tiếng cười, các thành viên tổ chức dị sát nét mặt sa sầm. Hơn 1.000 dị nhân bị bao vây cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng trên bầu trời không có một bóng người, trống rỗng. Ai đó? Khi gần 2.000 dị nhân đến từ các nơi trên thế giới sắc mặt trầm trọng định tìm kiếm nam nhân phát ra tiếng cười đang núp ở đâu thì bầu trời trống rỗng bỗng lóe ánh sáng trắng. Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên lơ lửng trong không trung, biểu tình châm biếm nhìn mọi người bên dưới. Vương Minh Kỳ nói, sắp chết đến nơi còn nói nhảm nhí tại đây, đáng cười, đáng buồn thật. Nhìn Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên đột nhiên xuất hiện trong không trung, nam nhân trung niên biến sắc mặt. Ngươi, biểu tình nam nhân trung niên âm trầm nhìn Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên. Cơ mặt có giật lấp bắp. Ngươi. Mắt Vương Minh Kỳ tràn ngập ý cười. Rất ngạc nhiên đúng không? Vương Minh Kỳ hỏi nam nhân trung niên. Rất tò mò đúng. Nam nhân trung niên nghiến răng. Ngươi. Thì ra các ngươi. Nam nhân trung niên ngước nhìn Vương Minh Kỳ lơ lửng trong không trung, giận dữ nói. Hèn gì tổ chức dị sát ta liên tục thất bại trong Ôn Nhạc huyện, hóa ra. Là hai kẻ phản đồ các ngươi âm thầm dở trò quỷ. Đường Thái Nguyên luôn im lặng đống nhuẩn miệng cười hỏi. Giờ cho quỷ sao? Đường Thái Nguyên nghiêng đầu, nháy mắt với Vương Minh Kỳ. Đường Thái Nguyên lắc người phát ra khí thế. Đường Thái Nguyên cười khẩy nói. Chỉ bằng vào các ngươi còn cần ta dở cho quỷ sao? Ầm 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 ầm. Chín khí thế hùng hồn từ trên trời giáng xuống đánh vào tâm hồn mọi người, như nhát búa đập đám dị nhân ngơ ngác đứng. Cảm nhận chín khí thế vượt qua dị nhân thượng đoạn, mười mấy sát thủ vàng, bạc bên tổ chức dị sát biến sắc mặt. Nữ nhân khoảng 20 tuổi chi nhánh châu Á hét thất thanh. Âm mưu này là cái bẫy các ngươi cố ý tạo ra. nữ nhân khoảng 20 tuổi hét to khiến tất cả dị nhân dùng mình, liên tưởng đến 20 mấy ngày qua xảy ra các việc nhìn như hợp lý nhưng nghĩ kỹ thì làm người dùng mình. Đám người Đường Thái Nguyên, Vương Minh Kỳ không giải thích cái gì. Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử biến mất, còn lại 7 người tự chiếm một hướng. Với sức mạnh của 7 người xua 2000 dị nhân tụ tập vào vị trí trung tâm như lùa đàn cừu. Sợ hãi uy nhiếp hùng hồn của đám người Đường Thái Nguyên, Vương Minh Kỳ, cũng có thể vì bản năng bẩm sinh tụ bầy của nhân loại, gần 2000 giải rác đông chốc chẳng hề chống cự thụt lùi vào trung tâm. Có lẽ bọn họ cho rằng cái này không gọi là lùi bước, đây là ngừng tụ lực lượng. Chương 242-2, Ma Chú, Hạ. Mặc kệ các dị nhân nghĩ gì, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử hợp sức gần thân Diệp Dương Thành, hắn chui vào đám đông bắt đầu bước cuối của kế hoạch đứt tay. Đến đêm khuya 12 giờ, trong bộ chỉ huy hành động bắt tội phạm truy nã tạm thời tại Diên Đăng Trấn. 4 nam nhân đã uống 3 thùng bia, sán tay háo nhìn đồng hồ. Tại sao vẫn không có động tĩnh gì? Nam nhân mặc quân phục ngậm thuốc lá lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Đã vào núi 3-4 tiếng đúng không? Hay là đã hòa giải? Nam nhân mặc quân phục cầm một con xúc sắc quay tới quay lui chợt ngừng lại, ngước lên nói. Nếu không thì bên chúng ta không có lý nào không nghe được tiếng vang. Nam nhân mặc quân phục thứ 3 bật dậy khỏi chiếc ghế. Nếu bọn họ hòa giải thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Nam nhân mặc quân phục này nói. Không thể cứ ngồi chờ như vậy được. Xin chỉ thị với tổng bộ đi. Nam nhân mặc quân phục suy tư giây lát, rồi tắt thuốc lá. Chúng ta vào núi. Không có nhiều siêu chiến sĩ quân đội, vì ứng đối tụ hội dị nhân lớn lần này đã điều động 2/3 vào Ôn Nhạc huyện làm nhiệm vụ kiềm chế. Đối với đại nhân vật quân đội thì siêu chiến sĩ là lực lượng lá bài vua trong tay bọn họ, không đến lúc bất đắc dĩ tuyệt đối không trở mặt với dị nhân. Cho nên trong kế hoạch ứng đối dị nhân tụ hội lần này siêu chiến sĩ quân đội biến thành nhân viên bảo vệ, dù trông thấy dị nhân, chỉ cần không phạm tội thì bọn họ sẽ không làm gì. Chuyện lần này rõ ràng là đám dị nhân chó cắn chó, càng nhiều dị nhân chết thì càng tốt cho các quốc gia, các thế lực trên thế giới. Chính phủ Trung Quốc nhìn rõ điều này nên không xua đuổi đám dị nhân vào Ôn Nhạc huyện, ngược lại hào hứng bày ra bộ dáng xem kịch vui, chờ đợi cá dị nhân tàn sát lẫn nhau. Nếu có thể thì cuối cùng, những siêu chiến sĩ đóng vai nhân viên bảo vệ nhanh chóng cởi lớp vỏ ngụy trang, truy sát những dị nhân may mắn sống sót, phải để tất cả dị nhân vào phạm vi Ôn Nhạc huyện gục ngã tại chỗ. Đây là kế hoạch của chính phủ Trung Quốc, nên rất mong chờ dị nhân sống mái giết nhau. Nhưng nếu đám dị nhân này đàm phán và kết thúc trong hòa bình sẽ là rắc rối lớn cho chính phủ Trung Quốc. Vì vậy sau khi nhận được lời xin liên hợp của 4 nam nhân mặc quân phục trong bộ chỉ huy hành động bắt tội phạm truy nã tạm thời tại Diên Đăng Trấn, trong tòa nhà hành chính phân cục công an Ôn Nhạc huyện, mấy người tổng phụ trách hành động hơi trầm ngâm giây lát rồi trả lời lại. Nội dung trả lời chỉ có 4 chữ đơn giản, cẩn thận, cẩn trọng. Nhận mệnh lệnh truyền về từ tổng bộ chỉ huy, nam nhân mặc quân phục hít sâu. Nam nhân mặc quân phục vung tay ra lệnh. Công tử, đại cước, 2 người theo ta lẻn vào, cắp bì ở lại đợi lệnh. 3 nam nhân mặc quân phục hành quân lễ, đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Mấy phút sau, nam nhân mặc quân phục giãn theo 2 nam nhân khác chui vào rừng rậm, lao nhanh vào địa điểm đánh nhau. Bụi gai trong rừng rậm không thể ảnh hưởng bọn họ. 3 nam nhân trung bình cao hơn 1 thước 8 lại nhanh nhẹn tựa con khỉ trong môi trường khó khăn này, động tác mau lẹ không chút tạm dừng. 3 nam nhân mặc quân phục nhanh chóng đến gần ngọn đồi nhỏ, nhưng nơi đó yên lặng đến đáng sợ. Trừ ngẫu nhiên vang lên mấy tiếng chim hót ra không có thanh âm nào khác. Nam nhân mặc quân phục dẫn đầu đã nhận ra tình huống kỳ lạ bên đồi họ, vung tẩy nện ra hiệu 2 nam nhân sau lưng mình dừng lại, cẩn thận ẩn nút. Nam nhân mặc quân phục gần đằng sau cây to khó biết thuộc giống nào trong bóng tối, biểu tình của gã kỳ dị, nín thở, tập trung nghiêng tai nghe ngóng nhưng không nghe được chút tiếng vang. Đôi nhỏ bí ẩn làm nam nhân mặc quân phục căng thẳng. Gần 2000 dị nhân chứ không phải 2000 khúc gỗ, nhiều người tập trung cùng một chỗ sao có thể không phát ra chút thanh âm. Nam nhân mặc quân phục núp sau cây to 1 phút vẫn không nghe được tiếng vang, gã mất kiên nhẫn. Nam nhân mặc quân phục nhỏ giọng dặn dò 2 nam nhân khác. 2 người ở lại đây chờ, ta đi qua nhìn xem. Nam nhân mặc quân phục mặc kệ 2 nam nhân kia trả lời thế nào, gã chui ra khỏi thân cây, rón rẻn chạy nhanh hướng đồi nhỏ. Gần. Càng gần. Khi nam nhân mặc quân phục cách ngọn đồi chưa tới 100 thước, gã lại cẩn thận trốn sau một thân cây to, thò nửa đầu ra. Nam nhân mặc quân phục nhắm mắt. Muốn xuyên qua thân cây rậm rạp nhìn rõ tình huống ngọn đồi nhỏ. Nhưng trong môi trường hắc ám xuề tay không thấy 5 ngón này, dù nam nhân mặc quân phục đeo kính râm màu cà phê có công năng nhìn ban đêm vẫn không thể thấy tình hình cách 100 thước trong khu rừng. Nam nhân mặc quân phục bất đắc dĩ hít một hơi, cắn răng tiếp tục xông lên trước. 100 thước. 80 thước. 60 thước. 30 thước. 10 thước. 9 thước. 8 thước. Một tiếng hét kinh hoàng cao vút vang vọng trong vài 100 thước. A. Nghe tiếng kêu của nam nhân mặc quân phục, hai nam nhân đang ẩn núp không chút suy nghĩ nhảy ra khỏi thân cây, lao nhanh tới gần đồi nhỏ.
Cái này là
sao? Nam nhân mặc quân phục đứng ngây như phỗng nhìn cảnh tượng trước mắt, tim gã sắp ngừng đập, hô hấp ngừng.
Chi chít, trước quặng mỏ đồi nhỏ rậm rạp dị nhân có màu da, tuổi tác khác nhau đứng yên như tượng, tựa như bị thi triển ma chú biến thành quả gỗ.
10, 100 dị nhân có lẽ chưa kích thích tâm lý quá lớn, nhưng trước mắt nam nhân mặc quân phục là gần 2000 dị nhân.
Các dị nhân lặng im đứng đó, tư thế hóa đá, hiện trường tĩnh lặng đến mức không nghe tiếng hít thở.
Nam nhân mặc quân phục là siêu chiến sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, gã thông qua tình huống trước mắt phán đoán các dị nhân
đã chết.
Điều khiến nam nhân mặc quân phục kinh kêu không phải hành động quái dị, các dị nhân đứng im không nhúc nhích.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, suy nghĩ đầu tiên của nam nhân mặc quân phục là, bọn họ chết như thế nào?
2000 dị nhân chứ không phải 2000 con dê, dù là 2000 con dê khi bị giết cũng sẽ gào rú ầm ĩ.
Sự thật là nếu nam nhân mặc quân phục không lẩn vào bóng đêm lẻn vô rừng xem xét tình huống, dù 2000 xác chết dị nhân có mục nát cũng không ai suy đoán bọn họ thật ra đã chết.
Bọn họ chết như thế nào?
Là ai lặng lẽ giết chết bọn họ?
Nhịp tim nam nhân mặc quân phục đập rất nhanh, gã hít thở dồn dập.
Khi hai nam nhân xuất hiện bên cạnh nam nhân mặc quân phục, gã rít gào.
Mau, mau thông báo cho bộ chỉ huy, nhanh lên.
Dị nhân chết hết là tin tức siêu tốt đối với đa số quốc gia, thế lực.
Tuy rằng dị nhân sẽ xuất hiện vì các loại ngoại ý muốn nhưng ít ra cho bọn họ tranh thủ đủ thời gian.
Trong hành động lần này tổ chức dị sát bị tổn thất trầm trọng.
Chi nhánh tại các lục địa rải rác trên thế giới rút sạch người.
Chứ những đại nhân vật được tổ chức dị sát phái ra vào tổng bộ tránh né dị thai, nếu không qua trận này tổ chức dị sát chỉ còn cái tên.
Chương 243, huyết mạch liền nhau.
Nhưng những điều này không quan trọng, chính yếu là đám dị nhân và Ôn Nhạc huyện đã chết như thế nào.
Là ai giết các dị nhân?
Một dị nhân tương đương với một trái bom di động, 2000 dị nhân đủ để bất cứ quốc gia, thế lực nào trên trái đất hết sức e ngại.
Nói cách khác, nếu có 2000 dị nhân xâm lăng quốc gia nào đó thì lãnh đạo đất nước sẽ ra đầu tê dại, không dám phát động quân đội bao vây tiêu trừ, chỉ có thể dọn dẹp rắc rối đám dị nhân gây ra rồi trơ mắt nhìn đối phương nên ngang rời đi.
Bởi vì không nắm chắc có thể đối phó dị nhân sẽ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
2000 dị nhân có thể hoành hành ngang ngược ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, người giết 2000 dị nhân là loại người nào?
Vì nghĩ đến điều này nên nam nhân mặc quân phục gần như rối loạn thần kinh gầm giống ra tiếng, bởi vì gã sợ, gã hồi hộp, gã khủng hoảng.
Thật sự,
nam nhân mặc quân phục hé môi khô khốc, nuốt nước bọt khan nhỏ giọng nói.
Có người khủng bố như vậy sao?
Có khủng bố như thế không?
Vấn đề này thì mỗi người một ý, ít ra trong mắt Diệp Dương Thành cảm thấy bản thân khá yếu, nếu không có thần quyền thần cách chống lưng, đừng nói trước sau hơn 3000 dị nhân, hắn không đấu lại nổi một dị nhân mới thăng lên S giai.
Nếu không có 10 dị nhân vượt qua S giai thượng đoạn đi theo bên người làm tùy tùng, dù Diệp Dương Thành có được thần quyền chống lưng cũng sẽ không chủ động trêu chọc mấy ngàn dị nhân, trừ phi hắn chán sống.
Cho nên thực lực tựa miếng bánh quy hình vuông, nhìn chính diện ngươi thấy diện tích của nó khá lớn, nhìn từ mé bên lại cảm thấy khá mỏng manh.
Thực lực tổng hợp của Diệp Dương Thành không thấp chút nào, nhưng đấu đơn lại không quá cường đại.
Nếu tập hợp lực lượng tất cả thuộc hạ của Diệp Dương Thành lại, thế giới này sẽ không có nhiều người ngay mặt chống lại hắn nổi.
Diệp Dương Thành không phải người mù, hắn biết siêu chiến sĩ quân đội canh chừng bên ngoài đồi nhỏ chờ lệnh.
Tuy nhiên đúng như Hình Tuấn Phi đã phân tích, những siêu chiến sĩ quân đội đến Ôn Nhạc huyện hoàn toàn là xem kịch vui, bọn họ tuyệt đối không ngăn cản dị nhân tàn sát lẫn nhau, càng không ngốc nghếch đứng ra làm người hòa giải gì đó.
Nếu vậy Diệp Dương Thành là một trong những đạo diễn sự kiện lần này, sao có thể để siêu chiến sĩ quân đội chỉ xem kịch hay?
Diệp Dương Thành để lại 2000 xác chết mới mẻ cùng với 1000 xác cũ là chờ người quân đội dọn dẹp tàn cục.
Diệp Dương Thành thuận tiện dùng cách này đưa một tin tức cho bọn họ, đừng xúc động, ta không dễ chọc.
Đoàn người trở lại căn hộ trong tiểu khu.
Chờ Diệp Dương Thành ngồi xuống sofa, Hình Tuấn Phi cười tủm tỉm nói.
Sau đêm nay tổng số dị nhân toàn thế giới sẽ rớt xuống dưới ngàn người.
Lần này vì giành linh châu của chủ nhân, dị nhân trong toàn thế giới hơi có đẳng cấp cao vì đủ loại nguyên nhân vào Ôn Nhạc huyện. Số dị nhân còn sót lại có lẽ bê dai cũng đủ sức chiếm núi làm vua.
Đường Thái Nguyên bước ra, mở miệng nói.
Sau sự kiện này, dị nhân muốn đến quy mô lớn như trước kia sẽ vô vàn khó khăn.
Có nhiều bài học lúc trước, các quốc gia sẽ thanh tẩy, kiềm chế dị nhân mới xuất hiện và số dị nhân còn sống sót.
Các dị nhân muốn siết chặt vòng tay trong tình huống như vậy là vô cùng khó khăn.
Trương Ngọc Thiến nhuyễn miệng cười nói.
Chuyện này đả kích dị nhân là thứ yếu, nhưng kẻ muốn xem kịch vui mới là bị kích thích dữ dội.
Chủ nhân cố ý để lại nhiều xác chết cho bọn họ ngắm.
Chờ đám người kia nhìn mấy cái xác thì.
Ha ha, từ nay về sau Ôn Nhạc huyện sẽ là khu vực không ai quản lý.
Sở Minh Hiên phân tích. Muốn không ai quản lý thì hơi khó khăn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng miễn là chủ nhân không công khai đối đầu với chính phủ, vậy bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở với những gì chủ nhân làm. Không đến lúc bất đắc dĩ phía chính phủ không dám chọc giận chủ nhân nữa. Triệu Dung Dung cười khúc khích. Ha 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 ha. Lần này phải hù đám người đó sợ tè ra quần. Hơn 3.000 dị nhân lặng lẽ chết đi, đổi lại người bình thường sẽ liên tưởng ai giết đám dị nhân đó. Chết như thế nào? Thế là... Ha ha, sợ chết khiếp cũng bình thường. Diệp Dương Thành nghe đám người Triệu Dung Dung, Hình Tuấn Phi thảo luận, hắn ngồi trên sofa, biểu tình bình tĩnh. Diệp Dương Thành bưng ly nước lọc đặt trên bàn lên nhấp một ngụm. Diệp Dương Thành đứng dậy nói với mọi người. Giải tán đi nghỉ ngơi, Dung Dung, ưu tử nấu mì cho ta, muốn tăng tiên. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh chủ nhân. Cái gọi là nghỉ ngơi tức là vào gian phòng ngủ chống tĩnh tọa tu luyện. Tuy tốc độ hấp thu linh lực trong không khí rất chậm, giúp ích nhỏ nhoi trong việc tiến bộ nhưng giọt nước lâu ngày xuyên thùng đá, kiên trì mới là chân lý vĩnh hằng. Diệp Dương Thành đi đến cửa phòng ngủ, trước khi vào trong hắn nói với Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử đã đến nhà bếp. Nấu mì xong hãy đặt trên bàn ăn, không có lệnh của ta không cho phép ai vào phòng ngủ, biết không? Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử vội trả lời. Tuân lệnh chủ nhân. Nếu Diệp Dương Thành không nghe quen giọng của Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử hắn còn tưởng chỉ một người trả lời. Diệp Dương Thành nghe Triệu Dung Dung và tiểu thương ưu tử đáp lại, hắn hít sâu xoay người vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Thần cách lục giai. Rốt cuộc đến. Từ 10 vạn công đức huyền điểm một đường gom góp, tích lũy đến 50 mấy vạn điểm. Đối với Diệp Dương Thành thần cách ngũ giai là lột xác về chất, thần cách lục giai là một đoạn khởi đầu hoàn toàn mới. Thần cách ngũ giai đã cho Diệp Dương Thành khu vực quản lý 1.500 km vuông 5 loại pháp thuật sơ giai, thần quyền điều động quân đoàn 3 loại sinh vật hàng không, đường biển, đất liền. Còn thần cách lục giai sẽ là gì? Tuy từ khi thu 10 linh phó thì Diệp Dương Thành ít khi điều động những sinh vật bình thường, nhưng không dùng không có nghĩa là hắn khinh thường chúng nó. Ôn Nhạc huyện mới có diện tích hơn 1.000 km vuông, 10 linh thể xử lý chuyện gì đều chót lọt. Trong tình huống bão hòa này tại sao Diệp Dương Thành còn muốn triệu tập những sinh vật bình thường? Nói cách khác, trong tình huống đạn dược đủ cung cầu, cầm đệ dẹt e ạ lệ nhưng lại vác dao đi chém nhau, đây không phải ngu đần thì là gì. Nhưng trong lòng Diệp Dương Thành có một kế hoạch. Nếu Diệp Dương Thành luôn điều động linh phó, tức là đám người Triệu Dung Dung thì sớm muộn gì sẽ bị người điều tra rõ gốc gác. Nếu để nhóm Vương Minh Kỳ sử dụng đại quân sinh vật giải quyết một số chuyện không cần bọn họ đích thân ra mặt thì sao? Hiệu quả cuối cùng chính là tung hỏa mù, khiến những người chú ý Diệp Dương Thành cho đến chết đều không hiểu hắn có bao nhiêu tài nguyên vận dụng. Điều quan trọng nhất là trước kia Diệp Dương Thành vì công đức huyền điểm nên trừng ác, phạt đám tham quan ô lại. Dù là phạt nhẹ hay nghiêm trị, hoặc xóa sổ nhưng chưa từng nói cho đối phương biết rốt cuộc ngươi làm sai cái gì khiến ta trừng phạt ngươi thế này. Chương 244-1, Thẳng Tiến Hàng Châu, Thượng. Tức là tuy Diệp Dương Thành trừng trị nhưng người bị trách phạt đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao mình đột nhiên bị tai họa bất ngờ. Diệp Dương Thành liên tưởng đến hội quỹ từ thiện được người có lòng quyên góp giúp hắn tăng nhanh công đức huyền điểm, vậy phải chăng? Giả thiết một kẻ ác cần bị nghiêm trị, Diệp Dương Thành thi triển thủ đoạn cảnh cáo, nói rõ lý do tại sao trừng phạt khiến kẻ đó thay hình đổi dạng làm lại con người mới. Nếu làm như vậy phải chăng có thể giảm đẳng cấp trừng phạt xuống phạt nhẹ hay thậm chí là không phạt? Nếu đúng như thế, phải chăng những kẻ ác trải qua cải tạo làm lại con người mới, Diệp Dương Thành từ việc đó đạt được công đức huyền điểm nhiều hơn là trừng phạt? Đây là những điều gần đây Diệp Dương Thành luôn suy nghĩ. Ban đầu vì trùng kích thần cách lục giai nên Diệp Dương Thành không có thời gian kiểm chứng phỏng đoán của mình, bây giờ thì... Gợi ý thăng cấp bị Diệp Dương Thành ức chế hơn một tiếng rốt cuộc hiện ra trong đầu hắn. Chúc mừng người, thông qua quản lý nghiêm ngặt khu vực của mình, công đức huyền điểm đột phá cửa ải lớn 50 điểm. Thần cách của người thành công thăng lên lục giai, người có thể lựa chọn sử dụng thần quyền trong khu vực quản lý, và lựa chọn mở rộng phạm vi khu vực quản lý. Tim Diệp Dương Thành đập nhanh. 50 vạn công đức huyền điểm, không phải mấy trăm, mấy ngàn điểm trước kia. Vì tích lũy công đức huyền điểm đủ để thăng cấp, thời gian này Diệp Dương Thành vội đông bận tây. Ban đầu Diệp Dương Thành thành lập hội quỹ, sau này tới kế hoạch đứt tay, nói cho cùng tất cả chuẩn bị vì thăng cấp thần cách. Bận rộn lâu như vậy rốt cuộc đến hái trái chín mọng. Diệp Dương Thành hít sâu, miên cưỡng bình tĩnh tâm tình kích động. Diệp Dương Thành chậm rãi xuề tay trái triệu hoán cửu tiêu thần cách ra khỏi cơ thể mình. Diệp Dương Thành nhìn thấy bộ dạng cửu tiêu thần cách, hắn vô cùng ngạc nhiên khẽ kêu lên. Ủa? Diệp Dương Thành trợn mắt há hốc mồm. Đã lâu Diệp Dương Thành không lấy cửu tiêu thần cách ra. Bắt đầu từ bao giờ màu thuần bạc nhuộm một tầng hồng nhạt, nói đúng hơn là màu đỏ nhạt kỳ lạ. Tuy màu đỏ nhạt này không thể thay thế màu chính của cửu tiêu thần cách, nhưng so với thuần trắng trước kia, cửu tiêu thần cách cho Diệp Dương Thành cảm giác là lạ, cái gọi là huyết mạch liền nhau. Diệp Dương Thành nhìn Cửu Tiêu Thần Cách đã đổi màu, thoáng chốc không hiểu ra sao. Trực giác bảo với Diệp Dương Thành rằng Cửu Tiêu Thần Cách nhuộm đỏ nhạt không phải chuyện xấu, ngược lại là việc tốt. Diệp Dương Thành gãi tóc, hắn không nghiên cứu sâu hơn vấn đề Cửu Tiêu Thần Cách đổi màu, không hiểu rõ, không có manh mối. Diệp Dương Thành lắc đầu gác việc sang một bên, chờ đến lúc có lẽ lý do Cửu Tiêu Thần Cách đổi màu sẽ tự động đưa ra đáp án. Khóe môi Diệp Dương Thành cong lên, hắn cười khẽ nhẹ nhàng dở trang Cửu Tiêu Thần Cách mỏng như cánh ve. Bắt đầu từ trang thứ nhất dở đến tờ thứ hai, ba, trang giấy thứ năm. Diệp Dương Thành cực kỳ thuận lợi dở đến trang thứ sáu, không hề chắc trở. Thăng cấp thần cách lục giai ở ngay trước mắt. Trước sau như một truyền phát bức tranh vĩ mô làm Diệp Dương Thành ngứa ngáy khó nhịn. Nguyên trái đất hiện ra trên trang giấy Cửu Tiêu, phải chăng đang ám chỉ đẳng cấp đủ cao là Diệp Dương Thành có thể vẽ toàn bộ trái đất vào khu vực quản lý của mình. Tuy trước mắt thì mục tiêu này rất xa xôi, nhưng ban đầu khu vực quản lý của hắn chỉ có 5 km vuông. Chờ đi, một ngày nào đó trái đất sẽ bị Diệp Dương Thành lặng lẽ vẽ thành khu vực mình quản lý, đương nhiên chạp hải là bây giờ. Tinh thần hoảng hốt một lúc sau Diệp Dương Thành lắc đầu ném những suy nghĩ lung tung ra ngoài. Chuyện tương lai chờ tương lai tính, bây giờ quan trọng nhất là chuyện trước mắt. Bản đồ trên giấy từ châu Á biến thành Trung Quốc, lại từ Trung Quốc biến thành tỉnh Chiết Giang. Tiếp theo, bản đồ ngừng lại, dòng chữ gợi ý hiện ra trên bản đồ. Xin người hãy lấy khu vực quản lý hiện tại làm trung tâm vẽ ra phạm vi sắp mở rộng trên bản đồ. Cao nhất không vượt 7.500 km², thấp nhất không ít hơn 2.500 km². Diệp Dương Thành thở dốc. Ui! Diệp Dương Thành trợn tròn mắt, nuốt nước bọt khan, vừa khô khốc vừa ngứa họng. 7.500 km², diện tích khu vực quản lý hiện nay của Diệp Dương Thành là 1.500 km². Tức là lần này thăng cấp từ thần cách ngũ giai lên lục giai, tổng diện tích khu vực quản lý tăng 6.000 km². Diệp Dương Thành thở hổn hển. Không phải khả năng chịu đựng tâm lý của hắn kém mà vì kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Diệp Dương Thành phỏng đoán sẽ tăng diện tích cỡ 3.000 km² đã là rất tuyệt, nhưng bây giờ có đến 6.000 km², đối với hắn là món quà vô cùng bất ngờ. Diệp Dương Thành nhìn bản đồ tỉnh Chiết Giang một lúc lâu, hắn giảm bớt tâm tình kích động, đắn đo xem nên mở khu vực quản lý đến đâu. Khánh Châu Thị là thành thị ven biển, tổng diện tích riêng Khánh Châu Thị đã cỡ 1.200.000 km². Vùng biển thuộc Khánh Châu Thị nhiều cỡ 1.100.000 hải lý. Hạn mức cao nhất hiện nay của Diệp Dương Thành là 7.500 km², nuốt trọn Khánh Châu Thị còn mắc nghẹn chứ đừng nói là chuyện khác. Ánh mắt Diệp Dương Thành từ sơ đồ Khánh Châu Thị chuyển đến Hàng Châu Thị cách Khánh Châu Thị 300 km. Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm vào bản đồ Hàng Châu Thị 3 phút, sau đó cắn răng quyết định. Triệu Hợp Đức là phó tỉnh trưởng thường vụ của tỉnh Chiết Giang, đã hận Diệp Dương Thành thấu xương. So với ôm tâm lý may mắn tha Triệu Hợp Đức một mạng chẳng bằng dứt khoát đưa lão về chầu trời. Diệp Dương Thành không muốn Triệu Hợp Đức làm âm mưu gì sau lưng mình, khiến hắn chỉ có thể chống đỡ, không có đường phản kích. Diệp Dương Thành không cho rằng hắn là người tốt, nếu đã biết Triệu Hợp Đức coi mình là cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt thì hắn còn lâu mới tha cho lão. Để Triệu Hợp Đức thoải mái ở Hàng Châu Thị, rảnh rỗi tìm Diệp Dương Thành gây sự sao. Diệp Dương Thành thầm quyết định, tiếp theo là thực hiện. Hàng Châu Thị là thành thị tỉnh lỵ của tỉnh Chiết Giang, là đầu mối giao thông then chốt quan trọng khu vực Đông Nam Trung Quốc, tổng diện tích hơn 1.600.000 km². Hàng Châu Thị là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của tỉnh Chiết Giang. Đối với Diệp Dương Thành, mở rộng khu vực quản lý đến Hàng Châu Thị trừ giải quyết cục nợ Triệu Hợp Đức ra còn có ý nghĩa cắm vài cái đinh vào Hàng Châu. Tỉnh chính phủ tỉnh Chiết Giang cũng nằm ở Hàng Châu Thị. Diệp Dương Thành ngây người nhìn bản đồ tỉnh Chiết Giang thật lâu sau hắn chậm rãi giơ tay phải lên. Vươn ngón trỏ ra. Khi đầu ngón trỏ đụng vào trang giấy Cửu Tiêu, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Diệp Dương Thành. Nếu nói 5 lần trước vận động đơn giản là cầm tấm bản đồ cho Diệp Dương Thành vẽ, vậy lần này khoanh tròn tương đương với vẽ tấm bản đồ trong đầu hắn, khiến tư duy vạch ra khu vực quản lý. Tấm bản đồ có thể phóng to thu nhỏ. Vậy là phân chia khu vực quản lý chính xác hơn trước kia rất nhiều, một số diện tích ban đầu không cần lãng phí cũng thuận lợi được giữ lại. Chương 242, thẳng tiến Hàng Châu, hạ. Diệp Dương Thành không biết tại sao lần này xảy ra tình huống như vậy, hắn loáng thoáng cảm thấy có liên quan đến Cửu Tiêu Thần Cách đổi màu đỏ nhạt. Diệp Dương Thành lắc đầu xua tan những tạp niệm ra khỏi đầu. Diệp Dương Thành nín thở, tập trung tinh thần bắt đầu vận động quanh vòng. Lấy Ôn Nhạc huyện làm biên giới, làn chỉ đỏ dọc theo cao tốc Dũng Đài Khánh hướng nam, thuận lợi vòng nội thành Khánh Châu thị vào khu vực quản lý. Làn chỉ đỏ xuyên qua Lộc Thịnh khu, Âu Dương khu, Thanh Sơn huyện Khánh Châu thị thẳng tiến hướng bắc. Khi làn chỉ chạy tới Thiệu Hoa Thị thì Diệp Dương Thành ngừng hành động. Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm bản đồ Thiệu Hoa Thị thật lâu, thở dài vạch làn chỉ xuyên qua Thiệu Hoa Thị tiếp tục thẳng hướng Hàng Châu Thị. Mỗi khi Diệp Dương Thành điều khiển chỉ đỏ tiến lên khoảng cách vượt qua 1 km, hiện thực là đầu ngón tay sẽ cảm nhận có luồng khí lạnh chui vào rồi khuếch tán toàn thân, sau đó biến mất. Rất nhanh lằn chỉ đi vào khu vực Hàng Châu Thị, khoảng cách trong hiện thực đã kéo dài đến hơn 430 km. Diệp Dương Thành nhìn khoảng cách khu vực quản lý kéo dài ra, hắn cắn răng tiếp tục vào nội thành Hàng Châu Thị. Tuy tỉnh chính phủ tỉnh Chiết Giang nằm ở Tây Hồ khu Hàng Châu Thị, nhưng lần này Diệp Dương Thành vận động khoanh vùng có mục tiêu rõ ràng, cố gắng mở rộng khu vực quản lý chứ không phải đặt chỉ tiêu diện tích vào con đường nối liền Khánh Châu Thị và Hàng Châu Thị. Diệp Dương Thành điều khiển lằn chỉ đỏ từ chỗ giao giới nội thành và Tây Hồ khu, thẳng hướng Giang Kiến khu, dọ theo bờ sông Tiền Đường Giang nuốt Tân Giang khu, Tiêu Sơn khu. Diệp Dương Thành biết rõ những khu vực này sẽ thu nhỏ lại vì diện tích không đủ. Khi lằn chỉ đỏ quay về Khánh Châu Thị không biết còn lại bao nhiêu khu vực quản lý. Diệp Dương Thành thầm thở dài, ổn định tinh thần khoanh vòng nội thành, Giang Kiến khu, Tân Giang khu, Tiêu Sơn khu, dọc theo lằn chỉ đỏ lúc đầu thẳng hướng Khánh Châu Thị. Kết quả đúng như Diệp Dương Thành dự đoán, lằn chỉ đỏ chạy về, lằn chỉ ban đầu vẽ chậm rãi kéo dài ra. Cuối cùng 4 khu đã xác định chỉ trừ lại một nửa nội thành, một nửa Tiêu Sơn khu, Nguyên Tân Giang khu. Với kết quả này Diệp Dương Thành chỉ biết cười khổ. Dù sao diện tích 7.500 km đặt ở đó, muốn biến khu vực quản lý thành hình tạ tay thì phải trả giá đắt kinh khủng. Chúc mừng người hoàn thành mở rộng diện tích khu vực quản lý. Diện tích khu vực là 7.500 km², người có thể chọn sử dụng thần quyền trong khu vực quản lý. Xét thấy hiện tại thần cách của người quá thấp, không thể hoàn toàn khống chế cửu tiêu, có vài điểm thần quyền cho người sử dụng như sau. Điều khiển các loại côn trùng trong khu vực quản lý. Cường hóa các loại côn trùng trong khu vực quản lý. Điều khiển các loại động vật có vú, trừ nhân loại, trong khu vực quản lý. Cường hóa các loại động vật có vú, trừ nhân loại, trong khu vực quản lý. Điều khiển các loại phi cầm trong khu vực quản lý. Cường hóa các loại phi cầm trong khu vực quản lý. Điều khiển sinh vật bò sắt trong khu vực quản lý. Điều khiển sinh vật nước trong khu vực quản lý. Sử dụng linh lực hoặc công đức huyền điểm cấu tạo, khống chế, cường hóa ảo cảnh tu di sở dai, trong khu vực quản lý không cần tiếp xúc bằng mắt có thể trực tiếp chọn mục tiêu cấu tạo. Ảo cảnh tu di tạo thành thương tổn sẽ thu nhỏ gấp 100 lần ảnh hưởng thân thể mục tiêu. Kích hoạt công năng chủ động phán định đẳng cấp thiện ác của cửu tiêu. Kích hoạt công năng chủ động gợi ý sự kiện thiện ác quan trọng của cửu tiêu. Kích hoạt công năng gợi sự kiện, nhiệm vụ thiện ác bình thường của cửu tiêu, số lượng gợi ý một tháng tăng lên 60 lần. Kích hoạt công năng học tập, sử dụng pháp thuật sơ giai của người nắm giữ cửu tiêu thần cách, hạn mức cao nhất tiêu hao linh lực một lần dùng pháp thuật tăng đến 300 điểm. Kích hoạt công năng cường hóa thể chất người nắm giữ cửu tiêu thần cách. Kích hoạt công năng thẩm phán thiện ác cho người nắm giữ cửu tiêu thần cách. Được công đức huyền điểm và linh lực trong khu vực quản lý. Hiện nay đẳng cấp thần cách của người là lục giai. Hiện nay người có công đức huyền điểm 578.425 điểm. Hiện nay người có linh lực 1963325 điểm. Tích lũy công đức huyền điểm 120.000 đến nội dung trang thứ 7 cửu tiêu được thần quyền mới, mở rộng phạm vi khu vực quản lý của người. Hiện tại người có thể chọn cách lấy công đức huyền điểm, trừng ác dương thiện, thẩm phán thiện ác. Trước khi đẳng cấp thần cách của người có thể khống chế năng lực cửu tiêu thì cửu tiêu bình phán hành động của người như sau: trừng ác tăng công đức huyền điểm, khi thiện trừ công đức huyền điểm. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 499.999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống ngũ giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 99.999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống tứ giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 9.999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống. Đến đây thì đẳng cấp thần cách của Diệp Dương Thành chính thức lên lục giai. Khu vực quản lý gồm có Ô Nhạc huyện, Long Khẩu khu, Ung Giang huyện, Âu Dương khu, Thanh Sơn huyện, nội thành Khánh Châu thị, nửa nội thành Hàng Châu thị, nửa Tây Sơn khu và Tân Giang khu của Hàng Châu. Giữa khu vực quản lý Khánh Châu thị và Hàng Châu thị có một con đường 450 km giang ngang, khu vực quản lý hình tạ tay của Diệp Dương Thành cuối cùng thành hình. Nhìn hai thần quyền mới tăng, mấy thần quyền từ cơ bản nâng lên hạn mức cao nhất, Diệp Dương Thành ngơ ngác. Cường hóa ảo cảnh tu di sơ giai. Nhìn đoạn chú thích thì biết ngay chỉ cần mục tiêu ở trong khu vực Diệp Dương Thành quản lý, hắn có thể tùy thời tùy chỗ kéo mục tiêu vào ảo cảnh tu di, không cần phải tiếp xúc bằng mắt như trước kia. Quan trọng nhất là trong ảo cảnh tu di tạo thành thương tổn sẽ thu nhỏ gấp 100 lần ảnh hưởng cơ thể mục tiêu trong hiện thực. Điều này đúng là món quà siêu lớn cho Diệp Dương Thành, rốt cuộc ảo cảnh tu di có năng lực công kích hiện thực. Tuy tạo thành thương tổn chỉ được 1% nhưng dù sao có hạt giống. Bây giờ thần cách lục giai là 1%, nếu lên thất giai thì sao? Thần cách thập giai thì sao? Thần cách cao nhất thập bát giai thì sao? Có phải ý nghĩa là cùng với thần quyền tăng lên, ảo cảnh tu di tổn thương hiện thực cũng càng mạnh mẽ hơn. Thần quyền thứ hai được tăng hạn mức cao nhất thì không đem lại tác dụng lớn bao nhiêu. Chủ động nhắc nhở sự kiện thiện ác bình thường tăng lên 60 lần. Đối với Diệp Dương Thành thì 60 lần và 30 lần không có gì khác nhau. Hạn mức cao nhất linh lực 5 pháp thuật sơ giai nâng lên 300 xem như tin tức có lợi cho Diệp Dương Thành. Ban đầu cấm cố thuật 100 điểm có thể giam cầm dị nhân S giai 2 giây, nếu là 300 điểm thì sao? Pháp thuật 100 điểm linh lực và 300 điểm không đơn giản theo phép toán 1 cộng 1. Nhiều ra mấy chục điểm linh lực thì uy lực pháp thuật nâng lên gấp vô số lần. 100 điểm linh lực có thể giam cầm 1, 2 giây, 300 điểm linh lực ước chừng ít nhất cầm tù hơn 10 giây đi. Chương 245-1, hình dạng chiến đấu của Diệp Dương Thành, thượng. Hơn 10 giây có thể làm cái gì? Giả thiết một dị nhân S giai bị Diệp Dương Thành giam cầm 10 giây, hắn thậm chí không cần sử dụng thần quyền xóa sổ kẻ đó. Diệp Dương Thành thong dong đi lên cắt đầu dị nhân S giai bị giam cầm làm cầu đá là xong. Mục tiếp theo là thần quyền mà từ khi Diệp Dương Thành có được cửu tiêu thần cách luôn mong đợi. Công năng cường hóa thể chất bản thân, điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Diệp Dương Thành. Một ruồi trâu nho nhỏ sau khi cường hóa có thể phá núi lập đá. Diệp Dương Thành là con người, sau khi cường hóa sẽ là trạng thái gì? Hiện trong tay Diệp Dương Thành có gần 200 vạn điểm linh lực, có thể nói là nhà giàu mới nổi. Diệp Dương Thành không suy nghĩ về công năng thẩm phán thiện ác, hắn vội vàng từ mép giường đứng dậy. Diệp Dương Thành hít sâu rồi lại thở ra bình ổn tâm tình kích động. Diệp Dương Thành thầm hỏi. Tiêu chuẩn cường hóa thể chất bản thân là gì? Diệp Dương Thành, thần tộc sơ giai, người nắm giữ cửu tiêu thần cách. Xác suất cường hóa thành công, cao. Cường hóa nhất giai sơ giai cần 15.000 công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa nhị giai sơ giai cần 45.000 công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa tam giai sơ giai cần 135.000 công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa tứ giai sơ giai cần 405.000 công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa ngũ giai sơ giai cần 1215000 công đức huyền điểm hoặc linh lực. Cường hóa lục giai sơ giai cần 364500 công đức huyền điểm hoặc linh lực. Hiện nay người có 578.425 công đức huyền điểm, 1963325 điểm linh lực, có thể cường hóa bản thân đẳng cấp cao nhất là ngũ giai sơ giai. Xin hãy lựa chọn đẳng cấp cường hóa sơ giai, nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai. Nhìn cửu tiêu thần cách đưa ra hàng loạt giải thích, Diệp Dương Thành không biết nên nói cái gì, đầu óc cù đặc. Tuy trước đó Diệp Dương Thành đã có chuẩn bị tâm lý, cường hóa một người cần tiêu hao linh lực hoặc công đức huyền điểm không thể lấy tiêu chuẩn rồi trâu ra. Nhưng Diệp Dương Thành không bao giờ ngờ cường hóa bản thân đẳng cấp cao nhất đến 364.5000 công đức huyền điểm hoặc linh lực. Trước không nói đến cường hóa càng về sau càng cao cấp, chỉ tính đẳng cấp cao nhất hiện giờ. Kéo Diệp Dương Thành ra ngoài làm thịt cũng không nặn ra nhiều công đức huyền điểm, linh lực đến thế. Diệp Dương Thành đứng ngây như phỗng nửa ngày, bản năng giơ tay phải lên, chia ngón giữa hướng trần nhà. Cha nó, ăn cướp sao? Trần nhà sẽ không trả lời Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành xấu hổ gãi mũi, hắn tính toán thật lâu sau thở dài lựa chọn. Cường hóa tứ giai sơ giai, dùng linh lực. Diệp Dương Thành dứt lời, cửu tiêu thần cách đã bị thu về trái tim bỗng phát ra chấn động kỳ lạ. Diệp Dương Thành cảm nhận rõ ràng có luồng khí lạnh lẽo phát ra từ cửu tiêu thần cách lan tỏa khắp cơ thể. Sau đó, Diệp Dương Thành không biết chuyện gì xảy ra, luồng khí lạnh khuyết tán toàn thân, hắn cảm giác như quay về thời sơ sinh còn nằm trong bụng mẹ, ấm áp mà thân thiết tựa nằm trong nước ối. Bất giác Diệp Dương Thành thiếp ngủ, nói đúng hơn là lơ lửng giữa không trung, bị một quả trứng to màu bạc bao bọc. Diệp Dương Thành ngủ say như chết. Khi Diệp Dương Thành tỉnh táo lại, mơ màng mở mắt ra thì trời đã sáng. Hiện giờ là 9 giờ sáng hôm sau. Diệp Dương Thành rối người, xương cốt kêu răng rắc. Diệp Dương Thành nghe tiếng xương kêu như bắp nổ, cơ mặt cứng lại. Diệp Dương Thành rú lên. Chết tiệt. Bùm. Cửa phòng ngủ bị Diệp Dương Thành đụng thủng cái lỗ lớn, hắn vội vàng chạy vào phòng vệ sinh bên ngoài phòng ngủ, tâm tình cực kỳ căng thẳng. Nhìn chung thì sinh vật bị Diệp Dương Thành cường hóa như rùa trâu, con ong vàng, chó ngao nhung cầu sau khi cường hóa sẽ có thay đổi, hoặc nhiều hoặc ít. Nếu sau khi cường hóa Diệp Dương Thành biến thành, thì sao mà sống? Tâm tình phập phồng lo sợ, Diệp Dương Thành đứng trước tấm gương hít sâu vài lần. Diệp Dương Thành chậm rãi mở mắt ra, lòng thầm lẩm bẩm, đừng, làm ơn đừng. Thở phào nhẹ nhõm. Phụ. Gương phản chiếu Diệp Dương Thành vẫn là hắn thừa đầu, lông mày không thay đổi, mắt không đổi, mũi cũng ý như cũ, chiều cao không khác gì. Thứ duy nhất khác với bình thường là làn da trắng trẻo của Diệp Dương Thành giờ có màu bánh mật, bất khí chất thư sinh. Tăng phần mạnh mẽ sáng sủa. Tóm lại là, Diệp Dương Thành sờ mặt mình, say mê lẩm bẩm. Lại biến đẹp trai. Diệp Dương Thành lo lắng cơ thể bị thay đổi may mà không xảy ra, trái tim treo cao lại rớt xuống. Nếu mặt mũi không thay đổi thì phần nào đổi. Nghĩ đến đây, Diệp Dương Thành lấy Cửu Tiêu Thần Cách ra xem tư liệu trạng thái của mình. Tiêu hao mấy chục vạn điểm linh lực, ít nhiều gì cũng nên có biến đổi. Diệp Dương Thành, thần tộc tứ giai sơ giai, người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách. Tốc độ chạy, 380 km/h. Thời gian chạy lâu nhất, 18 tiếng. Độ nhảy cao, đậu kiến đức. Lực lượng tay đấm trái, 888 kg. Lực lượng tay đấm phải, 720 kg. Năng lực đặc biệt, nắm giữ hình dạng chiến đấu thần tộc tứ giai sơ giai. Sau khi biến hình dạng chiến đấu, trạng thái vật lý tăng phúc 300%, lực lượng pháp thuật công kích tăng phúc 200%. Trong vòng 24 tiếng, lần đầu tiên biến thân hình dạng chiến đấu trong vòng 1 phút không hao linh lực. Qua 1 phút thì mỗi giây tiêu hao 100 điểm linh lực. Trong vòng 24 tiếng, không phải lần đầu tiên biến thân hình dạng chiến đấu, mỗi giây biến thân tiêu hao 100 điểm linh lực. Diệp Dương Thành nhìn tài liệu Cửu Tiêu Thần Cách cung cấp, hắn ngây như phỗng. Tốc độ 380 km. Thời gian chạy lâu nhất là 18 tiếng. 18 tiếng và 380 km. Diệp Dương Thành không cần lái xe nữa. Độ cao nhảy là đậu kiến đức. Má ơi, tính theo mỗi tầng lầu 3 thước thì Diệp Dương Thành nhún chân một cái dễ dàng nhảy lên nóc tòa nhà cao 10 tầng. Hai mục sau càng khó tin. Lực lượng nắm đấm phải là 888 kg, điều này có ý nghĩa gì? Còn nhớ Diệp Dương Thành từng xem một tin tức trên TV nói là vua boxing Ti Song tích lũy thời gian dài đánh ra cú đấm nặng cỡ 800 kg, khiến bao nhiêu người rất chóng mắt. Diệp Dương Thành từng tìm tòi thông tin liên quan trên Inter, thế mới biết trong thực chiến vua boxing Ti Song rất khó phát huy ra cú đấm như vật, sức bật từ 200 kg đến 400 kg, tuyệt đối không đến trình độ 800 kg. Tuy Diệp Dương Thành không biết tiêu chuẩn nắm đấm phải này là cực hạn lớn nhất sau khi tích lũy lực lượng hay có thể phát huy toàn bộ trong thực chiến, dù là điều nào đủ để chứng minh Diệp Dương Thành có sức đánh gục vua boxing Ti Song. Đương nhiên đây chỉ là số liệu, trong thực chiến Diệp Dương Thành có thể thắng nhưng tuyệt đối không dựa vào cách đánh sáp lá cả, thường thì kinh nghiệm là một phần rất quan trọng trong thực lực. Diệp Dương Thành ngắm mình trong gương, bản năng siết chặt nắm đấm, gồng sức. Cánh tay phải trông khá gầy gò, bỗng nhiên nổi lên mấy cục cơ bắp. Không lộ lộ như vận động viên thể hình, cơ bắp của Diệp Dương Thành không to lại kích thích thị giác, trông đường cong rất mạnh mẽ. Chương 245-2, hình dạng chiến đấu của Diệp Dương Thành, hạ. Diệp Dương Thành nhìn mấy khối cơ bắp nô lên, bừng tỉnh nhỏ giọng nói. Thì ra không phải không có thay đổi gì mà là nội liễm. Sau khi cường hóa những thay đổi bị giấu đi, khi không đánh nhau nó sẽ không lộ ra. Diệp Dương Thành ngắm cơ bắp của mình một lúc sau tập trung chú ý vào nội dung một cuối. Cái này. Hình dạng thần tộc chiến đấu là sao? Diệp Dương Thành hiểu thần tộc là gì, nhưng hình dạng thần tộc chiến đấu là gì? Diệp Dương Thành hoàn toàn không hiểu, nhưng xúc động trào dâng làm hắn nhanh chóng quyết định. Trong vòng 24 tiếng, lần đầu tiên biến thân hình dạng chiến đấu trong vòng 1 phút không hao linh lực, vậy sao không thử xem? Lòng Diệp Dương Thành ngứa ngáy như bị mèo cào, hắn ngắm tấm gương vài giây. Diệp Dương Thành hít sâu, nói. Biến thân, hình dạng chiến đấu. Xẹt 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 xẹt. Vải áo trên người Diệp Dương Thành rách rạn như cánh bướm. Ngay khi Diệp Dương Thành ra lệnh biến thân, Cửu Tiêu Thần Cách ở vị trí trái tim phút chốc biến thành chất lỏng từ lỗ chân lông tuôn ra ngoài. Một bộ áo giáp màu bạc sen lẫn sắc đỏ nhạt phủ lên người Diệp Dương Thành. Da đầu ngứa ngáy, mái tóc ngắn ren nhánh của Diệp Dương Thành biến thành tóc màu bạc trắng dài gần 30 cm, từng sợi tóc tỏa sáng lấp lánh. Diệp Dương Thành đứng trước ngước ngơ ngác nhìn bộ dạng mới của mình, hắn thẫn thờ nhìn. Cái này? Diệp Dương Thành nhìn mình đăm đăm. Trong đầu nổi lên 3 chữ to, quá đồng dáng. Nói đúng ra bộ áo giáp này do Cửu Tiêu Thần Cách biến hóa khá là phong cách. Hình dạng đường cong, chất liệu lấp lánh ánh sáng, mặc trên người không cảm thấy nặng nề. Diệp Dương Thành giơ tay phải lên, bất ngờ một cây trường thương có rồng bạc vòng quanh hiện ra. Diệp Dương Thành cầm trường thương bạc, lòng dâng lên hào hùng, trường thương trong tay, ta có thiên hạ. Lúc này Diệp Dương Thành cảm giác mình siêu cường đại, tổ chức dị sát, giới. Siêu chiến sĩ gì đó chỉ là gà đất chó nhà với hắn. Một thương quét qua dễ dàng đánh gục một đống. Nhưng cảm giác tự kiêu này không kéo dài quá lâu, mấy chục giây sau Diệp Dương Thành lựa chọn phục hồi bộ dạng ban đầu, trường thương bạc biến mất trong tay. Áo giáp phủ lên người Diệp Dương Thành trượt xuống, rút vào trong. Mái tóc dài màu bạc rất oách cũng thế giới. Chỉ mấy giây sau, thần tôn phong cách đứng trước gương phòng vệ sinh biến mất, thay thế là nam nhân không mảnh vải che thân. Diệp Dương Thành nhìn bộ dạng của mình lúc này dù da mặt dày hơn cái mò cũng chịu không nổi đỏ ửng. Diệp Dương Thành do dự thật lâu sau nghiêng đầu, hét với Triệu Dung Dung trong phòng khách. Dung Dung, đi phòng ngủ lấy áo tắm dùng ta. Cho nên nói khoe mẽ thì phải trả giá đắt, đặc biệt là khoe mẽ trong phòng vệ sinh tự mình ngắm thì cái giá càng rõ ràng hơn. Diệp Dương Thành làm bộ làm tịch tắm rửa xong, mặc áo tắm ra khỏi phòng vệ sinh. Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử đã chuẩn bị xong thức ăn chẳng biết là bữa sang hay cơm trưa cho Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành nhờ về phòng ngủ thay đồ, sau đó đi phòng khách, ngồi xuống trước bàn ăn. Diệp Dương Thành quay đầu nói với tiểu thương ưu tử. Ưu tử, nàng đi huyện chính phủ ngay, Tiêu Dương Đằng Phi sắp xếp danh sách quan viên Ung Gia huyện, Long Khẩu khu, Âu Dương khu, Thanh Sơn huyện, thị chính phủ Khánh Châu thị, nội thành Thượng Hàng Châu, Tiêu Sơn khu, Tân Giang khu. Tiêu Dương Đằng Phi đến gặp ta. Nghe Diệp Dương Thành ra lệnh, tiểu thương ưu tử lên tiếng. Tuân lệnh chủ nhân. Tiểu thương ưu tử dừng hành động bóp vai cho Diệp Dương Thành, đống chốc biến mất. Người nước ngoài hai mươi mấy ngày qua tụ tập ở Diên Đãng trấn thoáng chốc mất tích, nói đúng hơn là biến mất trong một đêm. Mọi người không chú ý nhiều đến đám người nước ngoài đột nhiên rời khỏi Diên Đãng trấn. Trong suy nghĩ của bọn họ, những người nước ngoài đến Diên Đãng trấn là đi du lịch, chơi xong rồi đi về là bình thường. Ngược lại có một chuyện làm đám dân chúng Diên Đãng trấn suy đoán rất nhiều. Đêm hôm qua khoảng 11, 12 giờ trên bầu trời liên tục vang lên tiếng gầm rú. Có người tò mò thò đầu ra xem, bảo là rất nhiều máy bay trực thăng bay qua bầu trời Diên Đãng trấn hướng sâu trong rừng. Mấy người tin tức nhanh nhạy bảo phát hiện một tòa khoáng sản tài nguyên trong rừng sâu, có đám tội phạm khai thác phi pháp. Tin tức vừa truyền ra đã bị cảnh sát tập đến, những máy bay trực thăng ầm ầm kéo đến là vận chuyển những khoáng thạch bị khai thác ra ngoài. Đó là khoáng sản tài nguyên gì? Có đủ mọi cách nói, như thủy tinh, hoàng kim, bạch ngân, đá quý. Vô lý hơn là có người bảo trong núi xuất hiện ổ nhân sâm, đám lính vào núi để đào ổ nhân sâm. Các suy đoán nóng hổi khiến người ta tò mò muốn vào núi nhìn xem, nhưng ngọn núi đã bị binh lính phong tỏa không cho vào. Đám người Diên Đãng trấn bị chặn bên ngoài đành bỏ cuộc, nhưng sau khi bọn họ trở về tin đồn càng dữ dội hơn. Ví dụ như trong núi có con cọp màu vàng, trong núi có thần long bàn cứ. Có người bí hiểm bảo trong núi có thần tiên đang tu luyện. Những tin đồn không đáng tin này nhuộm sắc màu bí ẩn cho Diên Đãng trấn. Nhiều khách du lịch từ ngoài đến nghe tin đồn kết hợp với hiểu biết của mình, thêm mắm dặm muối kể lại cho thân thích bằng hữu. Kết quả là mùa du lịch Diên Đãng trấn đến trước thời gian rất nhiều. Mặc kệ tối hôm qua máy bay trực thăng gây ra chấn động cho Diên Đãng trấn, xác chết quanh ngọn đồi nhỏ sâu trong rừng đã bị máy bay trực thăng quân đội vận chuyển đi hết. 8 giờ sáng hôm sau, một đội 6 người vác bao lớn bao nhỏ được mười mấy siêu chiến sĩ quân đội hộ tống đi vào hiện trường vụ án, bí mật điều tra. Rất nhanh những viên pha lê rông đã phát tán hết linh lực trở nên bình thường trong quặng mỏ bị phát hiện. Khi những viên pha lê đặt trước mặt hai nam nhân mặc quân phục, nhân viên điều tra nói một câu làm hai người ngây ra như phỗng. Mấy cái này toàn là viên pha lê rất bình thường, không biết sao bị người khảm vào lòng núi tạo thành biểu hiện giả sinh trưởng tự nhiên. Viên pha lê. Chờ nhân viên điều tra đưa viên pha lê rời đi, một trong hai nam nhân mặc quân phục cầm một viên pha lê lên, khỏe môi co giật. Những cái này là bảo bối khiến đám dị nhân gần như điên cuồng vậy mà chỉ là đống viên pha lê không đáng một đồng. Vẻ mặt nam nhân mặc quân phục tràn đầy khó tin và sợ hãi. Một nam nhân mặc quân phục khác hít một hơi thật sâu, trợn mắt há hốc mồm. Nói thệ, bảo bối dụ các dị nhân tụ tập tại Ôn Nhạc huyện là biểu hiện giả do có người cố ý tạo ra. Nghĩa là, hai nam nhân mặc quân phục liếc nhau, dù không muốn thừa nhận nhưng hai người đồng thanh kêu lên. Hơn 3.000 dị nhân kia ngay từ đầu đã là mục tiêu người bí ẩn muốn chôn sống. Đúng vậy, chôn sống, hoàn toàn chôn sống. Không ai muốn cũng không mong đây là sự thật, nhưng tất cả chứng cứ đặt trước mặt hai nam nhân mặc quân phục đều chỉ cùng một hướng. Bảo bối khuấy động dị nhân toàn thế giới vào Ôn Nhạc huyện là âm mưu. Bảo bối là viên pha lê, mục đích thật sự là chôn sống hơn 3.000 dị nhân. Chương 246, chưa từng nương tay. Chơi ạ. Một nam nhân mặc quân phục ngã ngồi trên ghế, vẻ mặt ngơ ngác. Hơn 3.000 dị nhân. Là hơn 3.000 dị nhân. Đừng nói hơn 3.000 dị nhân, dù là hơn 3.000 con cừu khi giết cũng sẽ mỏi tay vô cùng. Trên thế giới có nhiều thế lực quốc gia nhưng tại sao luôn nhẫn nhịn dị nhân? Vì kiêng dè năng lực siêu tự nhiên do dị nhân nắm giữ. Sợ ép bọn họ vào đường cùng thì đám dị nhân sẽ chui vào chỗ đông người phá hoại lung tung, khiến dân chúng khủng hoảng. 100 dị nhân tụ tập lại có thể khiến bất cứ quốc gia nào trên trái đất căng thẳng thần kinh như gặp kẻ thù lớn. Vậy hơn 3.000 dị nhân thì sao? Nói một câu khó nghe, nếu hơn 3.000 dị nhân thích, bọn họ có thể biến mấy toa thành thị phồn hoa nhất thế giới thành đống phế tích chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Thực lực làm người ta sợ hãi đó bị một người, trong đồi nhỏ Ôn Nhạc huyện không chút bắt mắt, âm thầm tiêu diệt, chôn sống. Người giết hơn 3.000 dị nhân đã đi đâu? Hắn nắm giữ thực lực lớn cỡ nào? Lặng lẽ chôn sống hơn 3.000 dị nhân, nếu dồn hắn vào đường cùng. Hai nam nhân mặc quân phục càng nghĩ càng run, càng suy nghĩ càng cảm thấy hoảng loạn. Hai nam nhân mặc quân phục nhìn mấy chục viên pha lê bình thường không có gì lạ, nhớ lại cảnh tượng đêm qua trông thấy. 3 phút sau, nam nhân mặc quân phục ngã ngồi trên ghế dài đứng bật dậy, hít sâu, nói. lập tức sửa sang lại toàn bộ manh mối chứng cứ tìm được báo lên. Viện quốc vụ. Người quân đội sợ, còn các thế lực quốc gia nhận được tình báo lại nở nụ cười, có hai nguyên nhân. Một là đám dị nhân chết, đa số dị nhân giải rác trên trái đất đã chết. Tuy sẽ xuất hiện dị nhân mới nhưng điều này cho các thế lực quốc gia tranh thủ thời gian chuẩn bị đầy đủ. Từ nay về sau dị nhân không còn là nhóm người tách rời khỏi pháp luật. Bọn họ sẽ trở thành chuột chạy qua đường, một khi liền bị pháp luật nghiêm trị, không chết không ngừng. Bởi vì không ai ngốc nghếch cho dị nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, tiêu diệt từ trong trứng nước là lựa chọn tốt nhất. Huống chi tổ chức dị sát ủng hộ dị nhân có địa vị siêu nhiên trên trái đất cơ hồ toàn quân bị diệt trong sự kiện lần này. Chỉ cần không có người đứng ra dựng cờ thì mọi chuyện dễ giải quyết. Dị nhân mất đi quản lý có mạnh cách mấy chỉ là kẻ đơn độc. Các quốc gia, các đại thế lực nén giận nhiều năm vì đối phó dị nhân, trong tay bọn họ làm gì không có vũ khí bí mật. Lý do thứ hai là bọn họ chưa nhận được tình báo tỉ mỉ hơn, không biết về mặt nghiên cứu siêu chiến sĩ Trung Quốc đi đầu thế giới. Vì tin tức bị phong tỏa nên thế giới chưa biết đám dị nhân bị người thiết kế cái chòng chôn sống. Bọn họ ngây thơ cho rằng đám dị nhân tranh giành bảo bối nên tàn sát nhau tới chết, không hề phỏng đoán khả năng hơn 3.000 dị nhân bị người chôn sống. Có thể đoán được khi thế lực quốc gia đang cười hả hê biết sự thật thì bọn họ có cười nổi. Hoặc không nếu. Mặc kệ những thế lực quốc gia này hiện có trạng thái thế nào, Long Thủ tổ chức dị sát như già đi mấy chục tuổi chỉ trong một đêm. Sắc mặt hồng hào, tóc đen nhánh không còn, thay thế là da nước nẻ như vỏ cây khô, tóc khô quắt nhợt nhạt. Long Thủ ngơ ngồi trên nghĩa cửu long, mắt trống rỗng. Tuy lão là Long Thủ của tổ chức dị sát nhưng sự thật từ khi vào tổng bộ tổ chức thì ít khi rời khỏi đây. Nói đúng ra không phải Long Thủ không muốn đi mà là không thể. Long Thủ chỉ là một con rối. Tất cả tinh nhuệ của tổ chức dị sát bị diệt sạch trong một đêm ở Ôn Nhạc huyện, lão cũng hết thời làm Long Thủ, vì lão đã mất đi giá trị vốn có. Giới chưa từng nương tay với một kẻ hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Một cột sáng màu gen kỳ lạ đột nhiên từ trên trời giáng xuống trán Long Thủ. Khi cột sáng đen chạm vào làn da, người Long Thủ run lên, nhận mệnh khép mắt lại. Long Thủ chờ đợi cái chết đến, có lẽ tử vong là con đường duy nhất giúp lão giải thoát. Bất chợt Long Thủ nhớ đến đệ đệ ruột của mình. Trước khi chết, Long Thủ mỉm cười. Long Thủ cười thê lương rồi lại ấm áp. Mấy chục giây sau, lớp da mặt nước nẻ rớt từng mảng. Gần nửa phút sau Long Thủ biến thành mảnh vụn rơi đầy đất tựa pha lê vỡ. Thật ra Long Thủ đã chết từ lâu. Đại điện xa hoa tĩnh lặng. Bên cạnh đống xác vụn của Long Thủ, một người toàn thân bao bọc trong vải đen bỗng xuất hiện tùy ý đạp trên đống mảnh vụn vang lên tiếng răng rắc. Tiếng cười tựa chuông bạc vang vọng. Ha 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 ha. Trong một gian nhà thuê không chút bắt mắt tại một khu phố nhỏ trong thành thị nào đó của trái đất. Rào rào rào. Một viên thủy tinh treo dưới đèn điện bỗng vỡ ra, mảnh vụn rớt xuống đất phát ra một chuỗi tiếng vang. Người ngồi trên sofa trong phòng khách, Giang Cầm Dẹ một xem tivi ngạc nhiên ngoái đầu, cơ mặt cứng ngắc. Người đó im lặng. Mấy phút sau, người đó đứng dậy bước tới trước mảnh vụn viên thủy tinh, cẩn thận góp nhặt từng mảnh vụn cất vào hộp gỗ màu đỏ. Người đó nhẹ nhàng đặt hộp gỗ màu đỏ lên bàn thờ đã chuẩn bị từ lâu, dựng thẳng bài vị vốn út sấp, đốt ba nén nhang, quỳ xuống cái rầm. Diệp Dương Thành nhận lấy danh sách quan viên trong khu vực quản lý được Dương Đằng Phi vội vã sắp xếp ra. Danh sách có vài dòng chú thích không quá kỹ càng, Diệp Dương Thành liếc sơ vài cái rồi ngước lên nhìn Dương Đằng Phi. Diệp Dương Thành nói: "Ngươi tiếp tục làm thư ký huyện ủy Ôn Nhạc huyện đi." "Tuân lệnh chủ nhân." Dương Đằng Phi không biết trong lòng Diệp Dương Thành đang nghĩ cái gì, nghe hắn bỗng nhiên nói một câu khó hiểu lão chỉ biết gật đầu vâng dạ. "Chẳng lẽ kêu Dương Đằng Phi bảo, ta không muốn làm thư ký huyện ủy, ta muốn đi làm thư ký thị ủy?" Diệp Dương Thành trầm ngâm khẽ ử, ném sấp tư liệu Dương Đằng Phi mang tới xuống bàn trà. Diệp Dương Thành đăm chiêu một lát sau mở miệng nói: "Ta sẽ tiếp tục ở lại Ôn Nhạc huyện, nhưng không thể bỏ mặc Ung Gia huyện, Long Khẩu khu, Âu Dương khu, Thanh Sơn huyện, thị chính phủ Khánh Châu thị, nội thành Thượng Hàng Châu, Tiêu Sơn khu, Tân Giang khu." Nói đến đây Diệp Dương Thành tạm dừng giây lát, hỏi tiếp: "Con người thư ký khu ủy hoặc khu trưởng Long Khẩu khu như thế nào?" Dương Đằng Phi kinh ngạc nói: "Cái này..." Lát sau Dương Đằng Phi trả lời: "Khu trưởng Long Khẩu khu hơi tham nhưng mấy năm tại chức đã làm nhiều chuyện có ích cho Long Khẩu khu, miễn cưỡng tính là một quan tốt. Còn thư ký khu ủy thì..." Diệp Dương Thành nhướng mày nói: "Như thế nào?" Diệp Dương Thành cười tủm tỉm: "Lại một thư ký. Long Khẩu khu ban đầu là đại bản doanh của Vu gia." Dương Đằng Phi đắn đo cách dùng từ. "Như lúc ở Ôn Nhạc huyện, tại Long Khẩu khu Vu gia có quan hệ cực kỳ rắc rối, phức tạp. Thư ký khu ủy Long Khẩu khu là một trong những người được Vu gia che chở. Theo lão buộc biết thì trước khi Vu gia bị hủy diệt từng tặng cho thư ký khu ủy Long Khẩu khu 2 căn biệt thự, còn lại thì lão buộc không rõ ràng." Chương 247, tiễn hắn lên đường. không cần quá rõ ràng. Diệp Dương Thành nghe Dương Đằng Phi nói xong cười thoải mái. Hai bộ biệt thự, khẩu vị của hắn lớn thật. Diệp Dương Thành nói xong ngoái đầu nhìn Tống Lâm Lập rồi lại ngó sang Ngô Trấn Cương. Diệp Dương Thành nói với Ngô Trấn Cương. Ngươi đi Long Khẩu khu một chuyến tìm thư ký khu ủy này, chiếm xác của hắn. Sau này hãy làm nhiều chuyện tốt cho dân chúng Long Khẩu khu đi. Đến lúc này Dương Đằng Phi đã hiểu tại sao Diệp Dương Thành kêu lão sắp xếp danh sách, tư liệu các quan viên. Đối với những gì Diệp Dương Thành sắp đặt Dương Đằng Phi tuyệt đối không chỉ trỏ góp lời. Ngô Trấn Cương được phân công cho nhiệm vụ này lộ biểu tình mừng rỡ, gật đầu, nói. Tuân lệnh chủ nhân. Ngô Trấn Cương định xoay người đi nhậm chức ngay, nhưng gã chưa kịp nhúc nhích thì Diệp Dương Thành ngoắc gọi lại. Diệp Dương Thành nói với Ngô Trấn Cương. Há mồm ra. Ba chữ này là câu khiến tất cả linh phó của Diệp Dương Thành thích nhất. Nghe Diệp Dương Thành nói, Ngô Trấn Cương há mồm to thật to. A. Vù 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 vù. 150 viên linh châu bắn vào miệng Ngô Trấn Cương. Diệp Dương Thành gác Ngô Trấn Cương sang một bên, hỏi Dương Đằng Phi. Thư ký thị ủy và thị trưởng của Khánh Châu thị như thế nào? Dương Đằng Phi gãi đầu. Hai người bọn họ. Dương Đằng Phi cười khổ nói. Đều không phải là quan tốt. Nghe Dương Đằng Phi trả lời làm Diệp Dương Thành khó xử. Không phải quan tốt. Long Khẩu khu tiếp giáp Ôn Nhạc huyện nên Diệp Dương Thành mới phái Ngô Trấn Cương đi làm thư ký khu ủy Long Khẩu khu. Cái gọi là hiện quan không bằng hiện quản, một thuộc hạ ngồi ghế thư ký khu ủy, sau này nếu mình có chuyện gì cần nhờ thì sẽ rất tiện lợi. Còn Lộc Thịnh khu chỉ được vạch một con đường ngang qua, Diệp Dương Thành tạm thời không định nhúng chàm nó. Cũng không cần Diệp Dương Thành nhúng chàm, bởi vì chỉ cần bắt được ban lãnh đạo thị chính phủ Khánh Châu thị thì mặc kệ là Lộc Thịnh khu, Âu Dương khu đều là khu huyện dưới quyền Khánh Châu thị quỳ nạ lý. Diệp Dương Thành ngồi trên sofa suy tư một lúc sau ra quyết định, hắn nhìn Dương Đằng Phi, hỏi. Ta nhớ thị trưởng Khánh Châu thị là nữ nhân đúng không? Vâng thưa chủ nhân. Dương Đằng Phi cung kính gật đầu, trả lời. Thị trưởng Khánh Châu thị không phải người địa phương mà từ Giang Tô Vô Tích điều nhiệm đến, làm thị trưởng Khánh Châu vừa tròn 3 năm. Diệp Dương Thành sờ cằm. À. Diệp Dương Thành nói với Trương Ngọc Thiến, Tống Lâm Lập. Trương Ngọc Thiến đi làm thị trưởng, Tống Lâm Lập làm thư ký thị ủy. Một câu nhẹ hững, nhưng nếu có người ngoài nghe hoặc chứng kiến sẽ cho rằng Diệp Dương Thành bị điên. Ngươi cho rằng ngươi là chủ tịch quốc gia sao? Nếu ai làm thị trưởng thì người đó làm thị trưởng. Nếu ai làm thư ký thị ủy thì người đó làm theo. Nhưng nói đi phải nói lại, trong khu vực Diệp Dương Thành quy nạ lý lời hắn nói còn hữu dụng hơn chủ tịch quốc gia. Diệp Dương Thành một hơi ném ra 3.000 điểm linh lực tăng Trương Ngọc Tiến, Tống Lâm Lập lên cấp linh sử. Thư ký huyện ủy Ôn Nhạc huyện, thư ký khu ủy Long Khẩu khu. Thị trưởng và thư ký thị ủy Khánh Châu thị đều bị Diệp Dương Thành thu vào trong túi. Diệp Dương Thành không bao giờ ngờ sự sắp xếp này mang đến ích lợi khó thể tưởng tượng cho hắn. Những ích lợi này liên quan chặt chẽ đến một thần quyền mới của Diệp Dương Thành. Sắp đặt Trương Ngọc Tiến, Ngô Trấn Cương, Tống Lâm Lập đi nhậm chức xong Diệp Dương Thành chuyển sang đường Thái Nguyên, Vương Minh Kỳ. Diệp Dương Thành nhìn hai người giây lát, nói. Đến nay Hàng Châu là khu vực chân không. Cho các ngươi 3 ngày dọc theo đường khu vực quản lý chạy đến khu vực Hàng Châu. Điều tra rõ ràng tình huống bên đó. Nhớ điều tra nơi Triệu Hợp Đức, Phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh Chiết Giang hay ra vào. Nếu Triệu Hợp Đức trùng hợp vào phạm vi quản lý thì... Diệp Dương Thành giơ tay phải lên xẹt qua của mình, bình tĩnh nói. Tiễn Triệu Hợp Đức lên đường. Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên hiểu ý gật gù. Hai người không cần Diệp Dương Thành nói, tự giác há mồm. A. Vù 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 vù. 3.000 điểm linh lực bay ra, lại có 2 linh sử sinh ra. Diệp Dương Thành tốn mấy chục vạn điểm linh lực cường hóa chính mình, mấy ngàn điểm linh lực đối với hắn bây giờ không xem như con số lớn. Thực lực của thuộc hạ càng mạnh sẽ giúp nhiều cho Diệp Dương Thành hơn. Diệp Dương Thành nắm bắt rõ ràng tiêu chuẩn tốt và xấu. Diệp Dương Thành một hơi phái 5 người đi chấp hành nhiệm vụ, cộng với Dương Đằng Phi luôn tỏa chấn hủ hển chính phủ Ôn Nhạc huyện bên cạnh Diệp Dương Thành còn lại 4 người Triệu Dung Dung để vận dụng. Diệp Dương Thành, tiểu thương ưu tử đã bị Diệp Dương Thành coi là cầm luyến. Không đến lúc bất đắc dĩ hắn sẽ không phái 2 nàng ra ngoài. Còn lại Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi thì một người là âm nhu gia, một là lao già gian dối. Hai người này là nhân vật không thể thiếu bên cạnh Diệp Dương Thành, giữ Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên lại, có nhiều chuyện có thể bàn bạc hỏi ý. Diệp Dương Thành sắp xếp xong các câu, cho đám người Tống Lâm Lập lần lượt thăng cấp linh sử và rời đi, trong phòng khách chỉ còn 6 người Diệp Dương Thành, Dương Đằng Phi. Diệp Dương Thành ngồi trên sofa một lúc sau ngẩng đầu nói với Dương Đằng Phi. Há mồm ra. Người Dương Đằng Phi run lên, kinh ngạc nói. A. Nghe Diệp Dương Thành ra lệnh, Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử ngồi bên cạnh hắn, Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên lộ vẻ háo hức. Dương Đằng Phi đã là linh sử, Diệp Dương Thành kêu láo há mồm tức là muốn nâng láo tiến bộ thêm một bước. sau đẳng cấp linh sử sẽ là gì? Dương Đằng Phi sống mấy chục tuổi, thấy nhiều trường hợp lớn nhưng bây giờ tâm tình của lão cực kỳ căng thẳng. Dương Đằng Phi siết chặt hai nắm tay, từ từ hé môi. Vù 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 vù. Diệp Dương Thành vung tay đánh ra một chuỗi linh châu nhanh đến mức không kịp nhìn. Nửa phút sau đã tiêu hao hơn 200 viên linh châu, nhưng Dương Đằng Phi mặt không đổi sắc, chẳng có chút dấu hiệu thăng cấp. Diệp Dương Thành tạm dừng tung ra linh châu, nghiến răng nói. Lại nữa. Vù 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 vù. Hơn 200 linh châu bay vào bụng Dương Đằng Phi, hoặc nên nói là chui vào bụng Trầm Vũ Phàm, bị lao hấp thu. Nhưng tổng cộng hơn 400 viên linh châu lại không giúp Dương Đằng Phi thăng cấp được. Diệp Dương Thành nhìn Dương Đằng Phi vẫn lù lù bất động, hắn cắn răng kiên trì. Diệp Dương Thành tiếp tục vung tay. Lần nữa, ánh sáng trắng ngà làm hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử chảy nước miếng ròng ròng. Khoảng 2 phút Diệp Dương Thành dồn 1.300 viên linh châu cho Dương Đằng Phi, nếu đổi thành linh lực thì cỡ 1.3 vạn điểm. Nhưng hơn 1.3 vạn điểm chút xuống mà Dương Đằng Phi không có dấu hiệu thăng cấp. Trong khi Diệp Dương Thành phỏng đoán có khi nào linh sử là cực hạn của linh phó, định bỏ cuộc thì. Viên linh châu thứ 1.400 chui vào miệng Dương Đằng Phi, dấu hiệu thăng cấp Diệp Dương Thành mong đợi đã lâu rốt cuộc xuất hiện. Chương 248-1, cực kỳ quan trọng, thượng. Vầng sáng màu trắng ngà phát ra từ cơ thể Dương Đằng Phi, nhanh chóng bao bọc thân xác Trầm Vũ Phàm. Thể xác Trầm Vũ Phàm có một tầng sáng nhạt bao phủ, quả trứng vị to bay ra rớt xuống đất, tách rời khỏi Dương Đằng Phi. Ánh sáng trắng trên người Trầm Vũ Phàm chắc có tác dụng giữ cơ năng thân thể, Diệp Dương Thành đau lòng nhỏ máu nhìn. Hèn gì tiêu hao bao nhiêu linh lực mới có dấu hiệu thăng cấp. Lúc trước trong 1.4 vạn điểm linh lực chắc có một số lớn bị vầng sáng trắng kia hấp thu. Tuy vậy nhưng sau khi dị nhân thăng cấp vẫn sẽ trở lại thể xác Trầm Vũ Phàm, tiếp tục làm Trầm thư ký. Có được thì phải có mất. Diệp Dương Thành nhìn trứng vịt to đã hoàn toàn thành hình, khẽ thở dài. Thôi bình tĩnh đi. Tiếp tục tăng thực lực của thuộc hạ, đây là vấn đề Diệp Dương Thành luôn suy nghĩ. Nhưng ai là người đầu tiên được tăng thực lực? Diệp Dương Thành tính tới tính lui không tính ra nhân tuyển nào cho đúng. Không biết sao cuối cùng Diệp Dương Thành nghĩ đến Dương Đằng Phi luôn chịu mệt chịu nhọc trong huyện chính phủ Ôn Nhạc huyện. Diệp Dương Thành nghĩ đến Dương Đằng Phi nhiều lần sắm vai quan trọng trong các sự kiện. Thế là Dương Đằng Phi trở thành người hầu đầu tiên được Diệp Dương Thành chọn cho lên cấp. Tiếp theo dù là Long Lích Kỷ hay Đường Hoàng tăng thực lực cho cận vệ của mình, ứng cử viên thứ 2 và 3 tất nhiên là Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử. Đối với hai nữ nhân luôn làm bạn bên cạnh mình hơi thiên vị một chút là bình thường, Diệp Dương Thành không phải động vật máu lạnh, hắn có cảm xúc người bình thường nên có. Tuy trải qua mấy sự kiện lần trước Diệp Dương Thành giảm bớt ý nghĩ tiến sâu với Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử nhưng không ảnh hưởng hắn thiên vị hai nàng. Diệp Dương Thành có chủ nghĩa nam nhân hoặc có thể nói là tư duy của một nam nhân bình thường. Dương Đằng Phi thăng cấp tốn thời gian nhiều hơn những lần trước. Thời gian trôi qua, quả trứng to lớn tỏa ánh sáng trắng càng nội liễm, mãi đến cuối cùng gần như không tỏa sáng, trông như trứng vịt bóng loáng chứ không rực rỡ tựa bóng đèn nữa. Diệp Dương Thành loáng thoáng trực giác đẳng cấp sau linh sử sẽ đem lại niềm vui bất ngờ cho hắn. Diệp Dương Thành kiềm nén nỗi lòng suy đoán lung tung, mắt nhìn chằm chằm trứng vịt to lơ lửng trong không trung. Biểu tình Diệp Dương Thành hơi nghiêm túc. Bốn bây giờ Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử đứng sau lưng Diệp Dương Thành thì nín thở, không dám nói tiếng nào. Dương Đằng Phi ở trong trứng vịt tuy chưa hoàn thành thăng cấp, dù bây giờ lão còn trong quá trình tăng tiến nhưng lộ ra chút hơi thở tạo áp lực mạnh mẽ với Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử. Đây là áp lực của người bề trên, rất giống với hơi thở Diệp Dương Thành phát ra. Nếu muốn phân biệt thì Dương Đằng Phi phát ra khí thế ít hơn 1/1000 từ người Diệp Dương Thành, không phải lượng khác biệt mà là chênh lệch về chất. Nếu nói người Diệp Dương Thành phát ra hơi thở thần là chén nước tinh khiết không chút tạp chất, vậy Dương Đằng Phi lộ ra chút hơi thở là nước bẩn từ cống ngầm. Hai bên cùng là nước nhưng khác biệt cực kỳ lớn, không thể so bì. Nhưng như bên trên đã nói, dù hơi thở từ Dương Đằng Phi là nước bẩn trong ống cống thì nó vẫn là nước, dù chất lượng có vấn đề, không thể thay đổi bản chất của nó. Nước là nước. Cho nên hơi thở của Dương Đằng Phi tạo áp lực rất lớn với đám người Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử. Một trong các nguyên nhân là vì Dương Đằng Phi đang phát tán hơi thở, bình thường nhiều lúc Diệp Dương Thành giấu đi hơi thở không lộ ra chút gì. Nói cách khác, nếu ngày thường Diệp Dương Thành luôn phán tán hơi thở của mình, đám người Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử quay canh bên hắn chắc chắn sẽ không có thái độ trong cung kinh có sự tùy tiện. Bọn họ sẽ phập phồng lo sợ sống, đó mới là trạng thái đám người Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử nên có. Hơi thở của thần, không tha khinh nhẫn. Giang giác. Một tiếng vang khẽ khàng hấp dẫn Diệp Dương Thành chú ý.
vỏ ngoài trứng vịt to lớn bắt đầu nứt dạn. Thấy vậy Diệp Dương Thành hiểu rằng Dương Đằng Phi đã hoàn thành thăng cấp. Lớp vỏ trứng vịt nứt dạn rất nhiều, khi nguyên cái vỏ trứng vịt đầy vết nứt thì vang tiếng rào rào. Vô số ánh sáng trắng ấm áp xuyên qua khe nứt khuếch tán bốn phương tám hướng. Chúc mừng Dương Đằng Phi, linh sử dưới tay người nắm giữ cựu tiêu thần cách thành công thăng cấp thần sử nhất giai. Trong khu vực quản lý của người nắm giữ cựu tiêu thần cách, ở bất cứ trạng thái, hoàn cảnh nào đều có năng lực tâm linh câu thông với người nắm giữ cựu tiêu thần cách. Lấy người nắm giữ cựu tiêu thần cách làm trung tâm, trong phạm vi 100 km ở bất cứ trạng thái, hoàn cảnh nào thần sử đều được thần quyền che chở, không sợ ánh nắng ăn mòn, miễn họa dương cương. Người nắm giữ cựu tiêu thần cách che chở cho thần sử rời khỏi khu vực quản lý hoạt động trong 1.000 km, có thể địa biểu người nắm giữ cựu tiêu thần cách sử dụng một phần thần quyền trong khu vực quản lý, trừng ác dương thiện, thẩm phán thiện ác. Trong đầu Diệp Dương Thành vang lên gợi ý của cựu tiêu thần cách, hắn không có thời gian xem xét bộ dạng Dương Đằng Phi lúc này. Diệp Dương Thành hoàn toàn ngây người vì gợi ý. Lấy người nắm giữ cựu tiêu thần cách làm trung tâm, trong phạm vi 100 km ở bất cứ trạng thái, hoàn cảnh nào thần sử đều được thần quyền che chở, không sợ ánh nắng ăn mòn, miễn họa dương cương. Ý nghĩa đoạn nội dung này nói rõ cho Diệp Dương Thành rằng nếu hắn rời khỏi khu vực mình quản lý, chỉ cần thuộc hạ thần sử hoạt động trong 100 km gần chỗ hắn là vẫn sẽ được che chở tương tự như trong khu vực quản lý. Điều này cực kỳ quan trọng với Diệp Dương Thành. Mục tiếp theo. Rời khỏi phạm vi khu vực quản lý của Diệp Dương Thành 1.000 km thì không quan trọng. Bởi trong quá trình tiêu diệt Vu Gia Dương Đằng Phi từng thử phúc lợi này, đúng là có thể rời đi nhưng sau đó. Không thể dùng nhiều thực lực, nếu không Dương Đằng Phi đã chẳng bị gia chủ Vu Gia bắn súng bị thương. Diệp Dương Thành đứng đó suy nghĩ năng lực mới thêm vào sau khi Dương Đằng Phi thăng cấp thần sử, không chú ý đến lao lơ lửng trong không trung, trên trán nổi ấn ký hình trăng non màu đỏ chẳng ra cái gì. Diệp Dương Thành có thể suy tư ngâm nghị sâu xa. Đám người Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử thì không có đãi ngộ đó. Bọn họ cảm nhận hơi thở Dương Đằng Phi phát ra, bản năng quỳ xuống, đồng thanh kêu lên. Linh sử Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên kính chào thần sử đại nhân. Biểu tình Dương Đằng Phi nghiêm nghị nhẹ gật đầu, nói. Đứng dậy đi. Dương Đằng Phi không còn bộ dáng quỳ chào Triệu Dung Dung như ngày xưa. Từ điểm này không khí thấy ra phần chia đẳng cấp rất nghiêm ngặt. Có uy lực lớn lao cỡ nào trong thế giới thần. Cách biệt một bậc thường là bình chướng lệch trời khó thể vượt qua. Thân sử, linh sử, chỉ khác một chữ nhưng đại biểu thân phận, địa vị chênh lệch như trời với đất. Chương 2482, cực kỳ quan trọng, hạ. Dương Đằng Phi thản nhiên nhận đám người Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử chào hỏi, sau đó đáp xuống đất, cung kính quỳ trước mặt Diệp Dương Thành. Dương Đằng Phi dập mạnh đầu ba cái, cung kính nói. Dương Đằng Phi. Thần sử nhất giai khấu kiến chủ nhân dồi dào sức khỏe. Bị tiếng chào của Dương Đằng Phi đánh thức suy nghĩ, Diệp Dương Thành tỉnh táo lại gật đầu, nói. À, đứng lên, lên đi. Diệp Dương Thành nâng tay ra hiệu Dương Đằng Phi đứng lên, lại nhập sắc Trầm Vũ Phàm. Diệp Dương Thành mỉm cười hỏi. Sau khi thăng cấp có cảm giác thay đổi gì không? Dương Đằng Phi nghẹn lời. Cái này, cái gì gọi là có thay đổi gì không? Bản thân linh sử thăng cấp lên thần sử là biến đổi lớn nhất. Nhưng Diệp Dương Thành đã hỏi thì Dương Đằng Phi không thể làm hắn mất mặt. Dương Đằng Phi trầm ngâm giây lát, cung kính trả lời. Chủ nhân, tuy người lão buộc bám vào thân xác Trầm Vũ Phạm nhưng khác với Di Vãng ở chỗ hiện nay có thể thường dùng tâm linh câu thông liên lạc với chủ nhân. Lão buộc có thể mượn dùng thể xác Trầm Vũ Phạm phát huy ra 80% thực lực trở lên. Mắt Diệp Dương Thành sáng rực nhìn chằm chằm vào Dương Đằng Phi nửa ngày. A. Diệp Dương Thành vừa lòng gật đầu, nói. Không sai không sai. Không uổng phí 1.400 số đếm linh lực. Dương Đằng Phi gật gù phụ họa. Đúng vậy thưa chủ nhân. Chư Hua theo ra Dương Đằng Phi không biết nên trả lời cái gì. Diệp Dương Thành gật đầu, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, lên tiếng. Ừm. Thời gian không còn sớm, ngươi về trước đi. Tuân lệnh chủ nhân. Dương Đằng Phi khom lưng, gật đầu, hết sức cung kính nói. Lão buộc cáo lui. Dương Đằng Phi biến mất. Diệp Dương Thành trợn to trong mắt ngơ ngác nhìn vị trí ban đầu Dương Đằng Phi đứng. Hơn 10 giây sau hắn chợt nhớ mặc dù lao bám sát Trầm Vũ Phạm nhưng có thể phát huy năng lực từ 80% trở lên, một cái thuấn di nho nhỏ dễ như chơi. Ngược lại bản thân hắn thì. Diệp Dương Thành thở dài thườn thượt, trong lòng hơn bất bình. Thuộc hạ dù là linh sử, linh thị đều có thể tới vô ảnh đi vô tung. Trước kia Diệp Dương Thành tự an ủi mình rằng bọn họ là linh thể, có chút năng lực đặc biệt là chuyện thường ở huyện. Giờ thì tốt rồi, Dương Đằng Phi bám sát Trầm Vũ Phạm chơi trò thuấn di đi kèm cơ thể. Diệp Dương Thành làm chủ nhân sao chịu được nổi. Diệp Dương Thành lắc mạnh đầu bình ổn tâm tình bất bình, đưa mắt nhìn Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử.
Diệp Dương Thành nhìn hai nữ nhân chằm chằm, một lát sau hắn liếc điểm số linh lực hiện có. Hai viên linh châu hiện ra trong tay, Diệp Dương Thành xoay linh châu chơi, thản nhiên nói. Dung Dung, ưu tử ở lại còn Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên toàn là cáo giả, thấy xoay linh châu liền biết ngay hắn định ưu tiên cho Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử. Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên không nổi lên ý tưởng gì không nên có đối với quyết định của Diệp Dương Thành. Nghe Diệp Dương Thành ra lệnh, hai người nhìn nhau cười, không lưng chào, biến mất. Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên biết lượng sức mình, hai người rõ ràng mình khác biệt với Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử ở chỗ nào. Ai kêu người ta là nữ? Không so được, không thể so. Hai nàng, há miệng ra. Diệp Dương Thành là kiểu người nghĩ gì thì làm ngay cái đó. Đợi Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên rời đi, Diệp Dương Thành xoay người ngồi xuống sofa, tay phải cầm Linh Châu tăng lên số 4. Diệp Dương Thành ngước nhìn Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử, cười khẽ nói. Há to chút, to hơn nữa. A, Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử ngoan ngoãn há miệng thật to. Vù 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 vù. Tay trái tay phải cùng đúng Linh Châu bay ra ngoài, rơi chính vào miệng Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử. Như ban đầu Diệp Dương Thành phỏng đoán, Dương Đằng Phi bám sát Trầm Vũ Phàm thẳng cấp tiêu hao 1.400 viên Linh Châu của hắn mới đến tiêu chuẩn. Triệu Dung Dung với hình dạng linh thể nhận Linh Châu chỉ mất 1.100 viên là vào trạng thái thăng cấp. Một quả trứng vịt to bao bọc Triệu Dung Dung lại. Hơn một tiếng sau, tiểu thương ưu tử từ linh thị thăng cấp đến linh sử. Diệp Dương Thành vội vàng lấy ra thêm Linh Châu rút cho tiểu thương ưu tử hơn 1.000 viên Linh Châu, thúc đẩy nàng trực tiếp thăng cấp thần sử nhất giai. Diệp Dương Thành nhìn hai quả trứng vịt to lơ lửng trong không trung, hắn cười thỏa mãn. Gia đang tăng mạnh thực lực cho cận vệ, không phải đi cửa sau. Lừa mình dối người. Xem như đi. Phòng A07 tầng 2 tòa nhà văn phòng, đường Hoàn Thành Tây Ôn Nhạc huyện là chỗ làm việc Dương Thành hội quỹ từ thiện, có tổng diện tích 103 km², ngăn ra 4 gian phòng làm việc. Ngoài đại sảnh đặt 4 máy tính, một bên cánh cửa có mấy cái tủ, trong tủ đựng một ít hồ sơ tài liệu Dương Thành hội quỹ từ thiện. Nhân viên hội quỹ hàng ngày có 6 người làm việc. Công tác của Lâm Đông Mai chủ yếu là bên Quang Minh cô nhi viện, ít khi xuất hiện trong hội quỹ. Nguyên Dương Thành hội quỹ từ thiện toàn do Lâm Mạn Ni phụ trách. Lúc mới bắt đầu hơi lóng ngóng nhưng Lâm Mạn Ni dần học được vài thứ cần thiết, nàng quản lý hội quỹ quen tay, gọn gàng hơn. 7 giờ tối, Lâm Mạn Ni buông xuống sắp tài liệu xin cứu trợ cuối cùng, ký tên mình trong ô đồn ý, bận rộn công tác một ngày chấm dứt. Lâm Mạn Ni đứng dậy từ ghế làm việc, tay trái chống mép bàn, tay phải đấm eo nhỏ. Lâm Mạn Ni nhìn chồng văn kiện dày đặt trên mặt bàn, nàng lộ vẻ mặt tự hào. Với tuổi 20 vận hành một hội quỹ từ thiện, Lâm Mạn Ni xứng đáng tự hào về mình. Trong khi Lâm Mạn Ni đấm eo nhỏ giảm bớt khó chịu, định tan tầm thì di động đặt trong hộp bàn đông reo tiếng chuông êm tai. Lâm Mạn Ni lấy làm lạ kéo hộp tủ ra, cầm di động lên nhìn dãy số điện thoại. Lâm Mạn Ni cười tủm tỉm ấn nút nghe. Lâm Mạn Ni hỏi: "Đại Đông Qua, sao bỗng nhiên gọi điện thoại cho ta vậy?" Đầu dây bên kia truyền ra giọng nam ngần ngừ, dường như đang ở chỗ rất ồn ào. "Mạn Ni, ta..." Nàng có thể giúp ta một việc không?" Lâm Mạn Ni kinh ngạc hỏi. "Giúp chuyện gì?" Lâm Mạn Ni gật đầu ngay. "Chỉ cần giúp được thì ta sẽ giúp. Bây giờ ta đang ở trong quán Ba Âu Dương khu." Nam nhân trẻ tuổi ngập ngừng nói. "Lúc ra ngoài quên mang theo tiền, nàng đến thanh toán giúp ta được không?" Nói xong thanh niên vội bổ sung. "Chờ ra khỏi quán rượu ta sẽ trả tiền cho nàng ngay." "Trời, ta còn tưởng có chuyện gì?" Lâm Mạn Ni bật cười hỏi. "Quán ba nào trong Âu Dương khu?" "Bây giờ ta qua ngay." "Quán ba Hải Đế đường Chiêu Hồng Lộ Âu Dương khu, nàng hay mau lên." Thanh niên nói xong mặc kệ Lâm Mạn Ni có chuyện cần này hay không, gã vội vã cúp máy. Có vẻ thanh niên rất căng thẳng. Lâm Mạn Ni lấy làm lạ đặt di động xuống, lắc đầu. Chương 249, đêm dài lắm ngộng. Lâm Mạn Ni buồn cười nhỏ giọng nói. "Đại Đông Qua này gần 2 năm không gặp vậy mà cúp máy nhanh như thế, thật tình." Lâm Mạn Ni nhét di động vào trong túi xách đen, qua lao dọn dẹp văn kiện trên bàn, nàng rời khỏi văn phòng. Lâm Mạn Ni khóa cửa, xuống lầu. Lâm Mạn Ni đón một chiếc taxi ngay trước cửa tòa nhà văn phòng. Lâm Mạn Ni hỏi tài xế. "Bác tài, đi đường Chiêu Hồng Âu Dương khu bao nhiêu tiền?" Tài xế taxi thuận miệng báo giá. 101. Tài xế nhìn Lâm Mạn Ni mặc váy ngắn đồ tây đen công sở, có lẽ vì lương tâm nên lên tiếng nhắc nhở. "Cô nương, chỗ đó cực kỳ rối loạn. Toàn là quán ba vũ trường." Lâm Mạn Ni hoàn toàn không nghe lời tài xế nhắc nhở. "Ha ha, ta đi chỗ đó tìm bằng." "Tìm ca ca." Lâm Mạn Ni đau lòng giá tiền xe 101 nhưng vẫn mở cửa bước vào, cười nói với tài xế.
đi quán ba Hải Đế đường Chiêu Hồng. Ngoài dự đoán của Diệp Dương Thành là tiểu thương ưu tử tiến vào trạng thái thăng cấp thần sử chậm hơn Triệu Dung Dung một tiếng, nhưng hai nàng hoàn thành cùng lúc. Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử đáp xuống đất, cung kính quỳ trước mặt Diệp Dương Thành. Thần sử nhất giai Triệu Dung Dung tiểu thương ưu tử kính chào chủ nhân dồi dào sức khỏe. Diệp Dương Thành liếc mắt Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử, cười gật đầu với hai nàng. Ừm. Đứng lên đi. Diệp Dương Thành giơ cổ tay xem đồng hồ, chợt nhận ra đã 7 giờ tối. Diệp Dương Thành vuốt bụng rỗng, ngẫm nghĩ một lúc hắn lấy di động ra bấm số điện thoại của Lâm Mạn Nhi. Từ khi hội quỹ thành lập đến bây giờ Diệp Dương Thành hay đi ăn tối với Lâm Mạn Nhi, không có nhiều tạp niệm, hắn hưởng thụ không khí cùng nàng ăn cơm. Rất nhanh kết nối điện thoại, đầu dây bên kia truyền ra thanh âm ngạc nhiên của Lâm Mạn Nhi. Alo, Diệp đại ca. Ừm. Là ta đây. Diệp Dương Thành vừa dùng năng lực tâm linh câu thông kêu tiểu thương ưu tử vào phòng ngủ lấy ví cho mình, vừa cười nói với di động. Bây giờ nàng còn ở hội quý không? Đi ra cùng ăn cơm chiều đi. Ta sao? Lâm Mạn Nhi tạm dừng giây lát, xin lỗi nói. Có lẽ tối nay không rảnh, ta đang ở trên xe. Diệp Dương Thành ngạc nhiên hỏi lại. Ở trên xe? Diệp Dương Thành lấy làm lạ hỏi. Nàng đi đâu? Ta. Một bằng hữu của ta hẹn đi quán ba nói chuyện một chút. Lâm Mạn Nhi do dự một lúc sau bản năng cho đáp án mơ hồ. Bây giờ ta đang đi bên đó. Diệp Dương Thành kinh ngạc hỏi. Quán ba. Tuy Diệp Dương Thành quen biết Lâm Mạn Nhi không lâu nhưng tần suất tiếp xúc khá cao, hắn biết nàng thuộc mẫu truyền thống. Diệp Dương Thành còn nhớ có lần mời nàng đi karaoke hát nhưng bị từ chối, bây giờ nàng lại đi quán ba. Một bằng hữu mời, không hiểu sao Diệp Dương Thành thấy bực bội hỏi. Bằng hữu của nàng. Là nam đúng không? A. Lâm Mạn Nhi ngồi trên taxi chưa rời khỏi phạm vi Ôn Nhạc huyện, đông chốc mặt nàng đỏ ửng. Lâm Mạn Nhi bản năng giải thích rằng. Diệp đại ca đừng hiểu lầm, cái đó. Đó là một đại ca ca trong viện chúng ta, đã nhiều năm không gặp nhau.
Không phải
như ngươi nghĩ. Lâm Mạn Nhi lắp bắp giải thích, nàng không chú ý bản thân rất quan tâm thái độ của Diệp Dương Thành đối với mình. Có lẽ Lâm Mạn Nhi sẽ giải thích phản ứng này là bản năng của nữ. Nhưng nàng không thể phủ nhận nhịp tim đập nhanh. Diệp Dương Thành nghe Lâm Mạn Nhi bối rối, hoảng hốt giải thích thì trong lòng càng khó chịu hơn. Ha ha, đôi khi đi ra ngoài thả lỏng chút cũng tốt. Đại ca ca. Ba chữ kia thốt ra từ miệng nữ nhân trưởng thành sao không làm người ta suy nghĩ lan man. Diệp Dương Thành làm bộ làm tịch cười, hắn thỏ đuôi hồ ly hỏi dò. Với lúc thời gian này ta bận rộn như con quay, nàng đi quán ba nào. Chắc không ngại ta đi qua uống ké một ly rượu. Lâm Mạn Nhi giật mình kêu lên. A. Lâm Mạn Nhi ngây ra một lúc mới nhỏ giọng nói. Quán ba Hải Đế đường Chiêu Hồng lộ Âu Dương Khu. Được rồi, bây giờ ta qua ngay. Nghe Lâm Mạn Nhi báo địa chỉ, Diệp Dương Thành yên lòng. Ít ra chứng minh Lâm Mạn Nhi và đại ca ca gì đó gặp mặt không có ý định tránh mặt Diệp Dương Thành, đây là chuyện tốt. Diệp Dương Thành mỉm cười cúp máy, nhét di động vào túi tiền. Diệp Dương Thành nhận chìa khóa xe từ tay Triệu Dung Dung, ví tiền từ tiểu thương lưu tử. Sửa soạn xong xuôi Diệp Dương Thành cười nói với Triệu Dung Dung, tiểu thương ưu tử. Đi, chúng ta đi nếm thử mùi vị quán ba. Diệp Dương Thành không nói đùa, hắn lớn đầu như vậy nhưng chưa đi quán ba được vài lần. Bình thường quá lắm là đi karaoke hát hò một lúc. Diệp Dương Thành nhớ lần đến quán ba gần đây nhất là lúc cấp 3 đi với Trần Thiếu Thanh. Lần đó Diệp Dương Thành đi quán ba vì một lý do quan trọng, nghe một nam sinh trong lớp quen mặt trải đời bảo trong quán ba có hàng ngàn cô nàng cô đơn chờ một đêm tình. Diệp Dương Thành, Trần Thiếu Thanh bồng bột thanh xuân đầu góc nóng lên cầm mấy chục khối tiền đi quán bar. Kết quả sao? Ai, không nhắc là hơn. Sau lần đả kích đó Diệp Dương Thành không còn đi quán bar nữa. Bây giờ nghe Lâm Mạn Nhi nhắc tới quán bar gợi nhớ ký ức thời cấp 3 của Diệp Dương Thành. Quán bar sao? Đi uống một chút cũng không tệ. Nhưng không biết quán bar bây giờ và mấy năm trước có chỗ nào khác nhau. Diệp Dương Thành cười tủm tỉm. Cùng Triệu Dung Dung và tiểu thương ưu tử lái xe rời khỏi sofa lao nhanh đi ạ tỷ Âu Dương Khu. Cùng lúc đó, trong gian phòng rộng hơn 200 thửa vương tại một khu phố trang hoàng đẹp đẽ Âu Dương Khu Khánh Châu Thị, có hai người ngồi trong phòng khách, hai nam một nữ. Nam nhân khoảng 43 tuổi, cạo tóc sát ra đầu. Nam nhân ngồi trên sofa hít thuốc phun khói, cổ áo sơ mi hở ra lộ dây huyền vàng thô cỡ dây xích. Nữ nhân khoảng 50 tuổi, vốn tóc quăn ngắn ngang hai, đeo gọng kính đen, mặc bộ đồ ngủ cà phê hợp với tuổi của mình. Hai người ngồi đối diện nhau. 3 phút sau, nam nhân ngồi thẳng người ngước nhìn nữ nhân kia. Dưới ánh đèn mông lung, phía bên má phải đằng trước lỗ tai nam nhân trung niên lộ ra vết đao như con rết đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Nhưng trước mặt nữ nhân trung niên thì gã tỏ vẻ cung kính, nhỏ nhẹ nói chuyện.
Lý thị trưởng, không biết chuyện của hai huynh đệ kia của ta có tiến triển gì không? Nghe nữ nhân hỏi, nữ nhân được gọi là Lý thị trưởng trầm ngâm giây lát nói. Vụ việc hơi khó. Đêm hôm đó người bị đánh bị thương tại chỗ của ngươi là nhi tử của phó cục trưởng công an thị cục. Mới bị bắt vào 3 ngày, ngươi cứ chờ đi, đợi thời cơ chín muồi chắc chắn ta sẽ nói góp vào cho bọn họ ra ngoài. Nghe nữ thị trưởng trả lời, nam nhân trung niên rất sốt ruột. Cái này. Chương 251, tà niệm, thượng. Nam nhân hút mấy ngụm thuốc lá, cắn răng nói với Lý thị trưởng. Lý thị trưởng, Lưu Tồn Huy ta đã giao thiệp với người mấy năm. Ta không giấu gì người, trong hai người bị bắt có một là nhi tử của ta. Lý thị trưởng ngước lên. A. Lý thị trưởng kinh ngạc hỏi. Chẳng phải ngươi chỉ có một nhi tử sao? Người đó là. Là sau này ta tìm một nữ nhân sinh ra. Lưu Tồn Huy ngần ngừ giây lát, nói. Xin Lý thị trưởng giúp đỡ cho, nhanh chóng đưa hắn ra khỏi nhà giam, nếu như. Lý thị trưởng nheo mắt nói. Nếu như cái gì? Mặt Lý thị trưởng không biểu tình, rất khó đoán. Nếu trước. Chiều mai mà bên Lý thị trưởng không có cách nào đưa hắn ra thì. Lưu Tồn Huy căn răng nói. Hắn biết quá nhiều chuyện, đêm dài lắm ngộng. Nghe Lưu Tồn Huy nói, Lý thị trưởng biến sắc mặt. Lý thị trưởng tỏ vẻ vô tình hỏi. Biết bao nhiêu? Lưu Tồn Huy rít qua cái răng. Hàng chưa nộp thuế, hàng lậu. Lưu Tồn Huy tạm dừng giây lát, bổ sung nói. Còn có chuyện giữa ta và người. Lưu Tồn Huy nói xong ngước nhìn Lý thị trưởng. Lỡ như hắn bị cậy miệng thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Lý thị trưởng hít sâu, chậm rãi gật đầu, nói. Đã biết. Lưu Tồn Huy thấy vậy gã hiểu rằng chuyện của mình đã xong, gã đứng dậy khom lưng chào Lý thị trưởng. Lưu Tồn Huy xoay người rời khỏi phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, bước xuống lầu. Lưu Tồn Huy vừa đi, nét mặt Lý thị trưởng hoàn toàn thay đổi, chất chứa khinh thường. Lý thị trưởng đứng lên khỏi sofa. Lưu Tồn Huy, phủ thủ bang. Còn có nhi tử của ngươi, ha ha. Tất cả đều không phải thứ tốt làm gì. Lý thị trưởng. Dường như thị trưởng Khánh Châu thị là một nữ nhân, tên của nàng gọi là Lý Đan Hồng. Lâm Mạn Nhi đến quán Ba Hải Đế đường Chiêu Hồng Lộ Âu Dương khu thì Diệp Dương Thành chỉ vừa lái xe rời khỏi Ôn Nhạc huyện. Lâm Mạn Nhi bước ra khỏi xe taxi đậu trước cửa quán Ba Hải Đế, tiếng nhạc sập sình chất chứa, các nam nữ trẻ tuổi rít gào xuyên qua cửa cái vang vọng trên đường Chiêu Hồng. Một con phố tụ tập hơn 10 quán bar, 20 mấy tiệm karaoke, quy mô như vậy chỉ có duy nhất trong toàn Khánh Châu thị. Lâm Mạn Nhi bước xuống xe taxi, nàng bị ấn tượng đầu tiếng là tiếng rú sói chu. Đứng trên đường cái Chiêu Hồng lại như đã ở trong quán bar, đưa người vào thế giới gần như điên cuồng. Lâm Mạn Nhi không phải loại thiếu nữ có rượu thì uống ngừng ngực, có karaoke thì hát như điên, nên sau khi xuống taxi nàng nhíu chặt mày. Lâm Mạn Nhi ngước nhìn tấm biển quán Bar Hải Đế, nhỏ giọng nói. Chút nữa phải khuyên Đại Đông qua ít đi chô như vậy. Cùng lúc đó, trên dãy ghế gần sân nhảy quán Ba Hải Đế có 6 nam nhân tụ tập lại. 4 nam nhân ngồi, 2 người đứng. Trên sofa gần sân nhảy, một nam nhân trẻ 23, 4 tuổi biểu tình căng thẳng ngồi, thường nghiêng đầu nhìn hướng cửa cái quán Ba Hải Đế như đang tìm kiếm điều gì. Sau lưng thanh niên có 2 người trẻ tuổi khác nhuộm tóc vàng, miệng ngậm điếu thuốc một trái một phải ấn vai nam nhân trẻ ngồi trên sofa, dường như trông chừng gã. Còn 3 nam nhân đang ngồi khác thì chia ra 3 hướng, nhìn như tùy ý ngồi, uống bia nhưng mắt luôn liếc hướng nam nhân trẻ 23, 4 tuổi, có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Ngồi bên tay phải nam nhân trẻ 23, 4 tuổi là một nam nhân đầu đinh, từ bên trái trán dọc xuống thai phải xăm một hình con nền nện, ánh đèn mờ tối của quán bar tăng phần âm trầm. Đã 7 giờ 45 phút đồng hồ. Nam nhân đầu đinh móc điện thoại di động ra xem giờ giấc, ngước lên nói với nam nhân trẻ 23, 4 tuổi. Nữ nhân trả nợ cho ngươi đâu? Nghe nam nhân đầu đinh hỏi, nam nhân trẻ 23, 4 tuổi càng cục xúc bất an nhìn cửa lớn. Minh ca, xin hãy chờ thêm một chút. Nam nhân trẻ 23, 4 tuổi cười nịnh nói với nam nhân đầu đinh. Chắc chắn nàng sẽ tới. Ngươi theo ta cũng cỡ 2 năm đúng không? Nam nhân đầu đinh hờ hứng liếc nam nhân trẻ 23, 4 tuổi, thản nhiên nói. Đừng nói minh tử ta không lo cho ngươi, thật sự là vì ngươi không có mắt. Vào chỗ này 2 năm vẫn không rõ ràng quy tắc, dám mượn tiền vay nặng lãi của Huy ca. Cổ họng nam nhân trẻ 23, 4 tuổi khô khốc, chỉ có thể phát ra tiếng nuốt từ ngừng, không biết nên trả lời thế nào. Ta. Minh ca rút bao thuốc lá trong túi ra, mồi lửa một điếu. Chiêu ca chính miệng nói món nợ 217 vạn của ngươi đổi lại nữ nhân ngươi kêu đến phải làm ở đây 4 năm. Minh ca nói với nam nhân trẻ 23, 4 tuổi. Nhưng tiền bán thịt không dễ lấy, nếu cuối cùng xảy ra vấn đề gì. Minh ca yên tâm. Không đợi Minh ca nói xong, nam nhân trẻ 23, 4 tuổi vỗ ngực bảo đảm. Nàng ta là cô nhi,
từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, tuyệt đối sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào cho Chiêu ca. Khi nàng đi ra bán ta có thể phụ trách trông chừng. Hy vọng ngươi nói thật. Minh ca hút thuốc phì phèo trên sofa, ánh mắt khinh thường nhìn nam nhân trẻ 23, 4 tuổi. Tuy Minh ca phụ trách xử lý chuyện này nhưng không nhịn được coi thường nam nhân trẻ 23, 4 tuổi. Chắc chắn là thật. Nam nhân trẻ 23, 4 tuổi vỗ ngực buồn bục nói. Lâm Hải Đông ta đi theo Minh ca 2 năm, chẳng lẽ Minh ca không biết rõ ta là loại người gì sao? Người không biết nghe Lâm Hải Đông nói câu này còn tưởng đâu gã là người tốt, nhưng Minh ca nghe xong thì nhếch mép, cực kỳ khinh thường. Đúng là Lâm Hải Đông đi theo Minh ca 2 năm, nhưng trong thời gian đó gã toàn làm việc vặt. Nếu Bảo Hiểu biết thì là qua chuyện lần này khiến Minh ca nhìn rõ Lâm Hải Đông là loại người gì. Tăng Tịu với một nữ tiếp viên trong quán Ba Hải Đế, nóng đầu tuyên bố mua kim cho nàng, tức là nhẫn vàng, khuyên thai vàng, dây chuyền vàng. Theo giá thị trường thì mỗi món dễ mua, nhưng muốn mua trọn bộ phải tốn 1 vạn khối tiền. Lâm Hải Đông chỉ là một tên du côn lôn côn, đừng nói 1 vạn khối tiền, xem như là 1.000 khối cũng khó lấy ra. Con người Lâm Hải Đông muốn địa vị không có địa vị, muốn thân phận không có thân phận nhưng rất sĩ diện, lời nói ra như nước đổ đi. Vì giữ mặt mũi, Lâm Hải Đông suy đi nghĩ lại nhìn hướng sòng bạc mà đai ca của gã bảo kê. Lâm Hải Đông không vội vã đi đánh bài, gã mượn tiện lợi thân phận lôi kéo tình cảm với một tay chia bài trong sòng bạc. Trong một tuần đó Lâm Hải Đông tốn mấy trăm khối tiền móc nối với tay chia bài, gã cho rằng đã có quan hệ chặt chẽ với tay chia bài. Tháng này tiền lương phát cho Lâm Hải Đông, gã cầm 1.500 khối tiền vào sòng bạc đánh bạc. Lâm Hải Đông lựa chọn 21 điểm nơi tay chia bài kia phụ trách. Lâm Hải Đông thật ngốc, rất ngây thơ, ban đầu tay chia bài cố ý thả cho gã ăn 2 ván, để gã thắng hơn 1.000 khối. Vấn đề là Lâm Hải Đông muốn mua 3 kim. Chương 252, Tà Niệm, Hạ. Làm người không biết tự hiểu sức mình, Lâm Hải Đông cầm tiền tiếp tục đánh bạc. Mạ dãi Lâm Hải Đông thắng hơn 4.000, nhưng tay chia bài hơi tức giận, lặng lẽ mài dao. 4.000 khối tiền thắng trước mắt mất đi. Lúc này người có chút lý trí nên rời bỏ ngay, nhưng Lâm Hải Đông thì không. Chân Lâm Hải Đông như bị đóng đinh trước chiếu bạc 21 điểm. Não Lâm Hải Đông nhũng cho rằng tay chia bài sợ bị người nhận ra nên mới làm gã thua. Kết quả Lâm Hải Đông quăng hết số tiền còn lại lên bàn, định dùng cách này nói cho tay chia bài biết, ta đã không có tiền, ngươi hãy để ta thắng đi. Hiển nhiên tay chia bài đang nổi nóng, huống chi gã có đạo được nghề nghiệp. Mấy tiếng đại ca, vài bao thuốc lá chỉ là mây khói với tay chia bài. Thế là Lâm Hải Đông thua sạch vốn ban đầu. Lúc này Lâm Hải Đông đã đỏ mắt, gã chạy ra khỏi chiếu bạc 5 phút sau ôm 10 vạn khối tiền vay nặng lãi quay trở về. Nửa tiếng sau Lâm Hải Đông có thua có thắng, nhưng 10 vạn khối tiền chỉ còn lại gần 7 vạn khối. Lâm Hải Đông muốn thắng lại, gã muốn thắng. Lâm Hải Đông cắn răng tiếp tục, 10 vạn khối tiền dần bị gã thua sạch không còn một đồng. Đến lúc này Lâm Hải Đông hoàn toàn đánh mất lý trí, xoay người lại mượn tiền sau đó tiếp tục đánh. 5 tiếng, Lâm Hải Đông thiếu sòng bạc đến 80 vạn. Người cho vay nặng lãi sớm chú ý đến Lâm Hải Đông, rất nhanh báo tin lên cấp trên. Sau đó Lâm Hải Đông bị tay sai như sói như hổ bắt. Lâm Hải Đông bị nhốt trong phòng tối đánh bầm dập, khi gã đi ra thì 80 vạn vay nặng lãi đã nhảy lên 200 vạn. Lâm Hải Đông làm sao trả nổi số nợ lớn như thế? Nhiều lần xác nhận không trả được, Lâm Hải Đông còn tỏ thái độ muốn tiền không có chỉ còn mạng. Đối với hành động ngang như của Lâm Hải Đông, sòng bạc đáp lại rất đơn giản, tiếp tục nhốt Lâm Hải Đông vào nhà tối, dùng nắp bia lót dưới đầu gối, bắt gã quỳ bên trên đầu nắp có nếp gấp. Gần 10 phút sau Lâm Hải Đông gào khóc nói mình có cách. Lâm Hải Đông vắt óc nghĩ ra một cách là lừa Lâm Mạn Nghi, người cùng gã lớn lên trong Quang Minh cô nhi viện, 2 năm không gặp đến quán Ba Hải Đế, giam lỏng, buộc nàng đi bán thân. Lâm Hải Đông sẽ dùng số tiền Lâm Mạn Nghi bán thân xác để trả nợ. Không phải ai đều có thể dùng cách này trả nợ bài bạc, lão bản đằng sau sòng bạc có năng lực lớn đến mấy cũng không dám làm quá đáng. Muốn dùng thủ đoạn ép người lương thiện làm kỹ nữ để trả nợ bài bạc, đầu tiên nữ nhân bị ép buộc đó không có người thân hay gì, ít ra không có người thân trại Khánh Châu thị. Thứ hai, những kẻ dụ dỗ thiếu nữ vô tội vào miệng cọp phải là người trông chừng các nàng bán tân xác. Nghĩa là trông chừng khi các thiếu nữ vô tội đi khách, tránh cho nàng ta chạy trốn hoặc tự sát. Thứ ba và cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất vì sao sòng bạc dám làm điều này. Thiếu nữ bị lừa bán thân sắc hoặc trong thời gian trong quán bar xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn hoàn toàn không liên quan đến lão sòng bạc hoặc quán bar. Bởi vì kẻ buộc thiếu nữ bán sắc thì không phải bọn họ, kẻ chịu trách nhiệm đó là người canh chừng thiếu nữ, không có quan hệ phụ thuộc gì tới sòng bạc, quán bar Hải Đế, đây đơn giản là quan hệ thuê mướn. Điều cuối cùng và khó khăn nhất, thiếu nữ bị lừa bán thân sắc phải có mặt mũi, vóc dáng, không phải cứ là nữ thì có thể đi khách trả nợ. Đương nhiên theo quy tắc ngầm, thiếu nữ bị ép bán xác thịt trả nợ đêm đầu tiên phải có quan hệ với người canh giữ, rồi tới nhân vật số 1, số 2 trong sòng bạc, tiếp tục qua tay với lao bản quản lý quán bar sau này. Quá trình này bị gọi là điều giáo. Di động thật lâu không vang bỗng reo lên tiếng chuông lành lót. Đợt tuyết đầu tiên năm 2002. Lâm Hải Đông hồi hộp lấy di động ra khỏi túi, nhìn dãy số trên màn hình, vẻ mặt gã mừng rỡ nhanh chóng ấn nút nghe. Giọng Lâm Mạn Ni trong trẻo từ loa truyền vào tai Lâm Hải Đông. Đại Đông qua, ta đã đến nơi, ngươi ở đâu? Giọng Lâm Hải Đông run run, không phải vì hồi hộp mà là hưng phấn nói. Nàng đến quầy ba đi, ta thấy nàng liền qua gặp ngay. Lâm Hải Đông có tà niệm với Lâm Mạn Ni xinh đẹp. 2 năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, có thể khiến một người xấu học tốt, cũng đủ để một người tốt học cái xấu. Đối với Lâm Hải Đông rời khỏi cô nhi viện ra ngoài phiêu bạt thì gã hoàn toàn là một tên cặn bã vì đạt được mục đích bất chấp tất cả. Lâm Mạn Ni nhỏ hơn Lâm Hải Đông 3 tuổi, ngay từ nhỏ trong cô nhi viện gã rất quan tâm chăm sóc nàng. Nhưng sâu bên trong Lâm Hải Đông không có tình huynh muội với Lâm Mạn Ni, bởi vì nàng quá đẹp. Lâm Mạn Ni đúng là rất đẹp, trong hàng tá đám nhóc ở Quang Minh cô nhi viện thì nàng yêu kiều thức tha, là một cô bé dễ hấp dẫn ánh mắt nhất. Lâm Hải Đông lớn hơn Lâm Mạn Ni 3 tuổi, hiểu nhiều chuyện hơn nàng. Có thể nói từ ngày sinh nhật 15 tuổi của Lâm Mạn Ni thì Lâm Hải Đông đã để ý tới nàng. Nhưng Lâm Mạn Ni rất dính người, mỗi ngày đi theo Lâm Mụ Mụ Lâm Đông Mai, không cho Lâm Hải Đông có cơ hội ra tay. Mãi khi Lâm Hải Đông trưởng thành, rời khỏi Quang Minh cô nhi viện, bắt đầu thử độc lập nhưng vẫn nhớ Lâm Mạn Ni mãi không quên. Lâm Hải Đông thuê một căn hộ trong thị trấn Ôn Nhạc huyện ở 3-4 năm. Mãi khi Lâm Mạn Ni lớn lên, Lâm Mụ Mụ Lâm Đông Mai nói thẳng với Lâm Hải Đông là không cho gã có ý đồ với Lâm Mạn Ni thì gã rời khỏi Ôn Nhạc huyện, đến Âu Dương khu. Lâm Hải Đông tham gia phủ thủ bang Âu Dương khu, làm một tên du côn. 2 năm mưa dầm thấm đất khiến tư duy của Lâm Hải Đông vô hình chung thay đổi rất nhiều. Ban đầu Lâm Hải Đông muốn thông qua con đường bình thường theo đuổi Lâm Mạn Ni, nhưng bây giờ thì đối với Lâm Hải Đông, chỉ cần được lên giường với Lâm Mạn Nhi, gã không quan tâm đó là cách gì. Lâm Hải Đông mới buông di động chưa tới 10 giây thì trước quầy ba quán ba Hải Đế quả nhiên có mặt Lâm Mạn Nhi mặc váy ngắn đồ tây đen. Lâm Hải Đông nhìn Lâm Mạn Nhi quen thuộc lại xa lạ, thiếu nữ thường cùng gã quấn quýt trong mơ, Lâm Hải Đông không còn suy nghĩ nào khác hơn là 2 ý định. Thứ nhất, tiền nợ có người trả dùm. Thứ hai, rốt cuộc gã có thể lên giường với Lâm Mạn Nhi. 2 ý nghĩ kích thích Lâm Hải Đông cười toe toét. Lâm Hải Đông lên tiếng chào Minh Ca. Nàng đến rồi. 2 tên du côn trông chừng Lâm Hải Đông, gã đứng dậy đi hướng quầy ba quán ba Hải Đế. Mạn Nhi. A. Loáng thoáng nghe có người kêu tên mình, Lâm Mạn Nhi sửng sốt, nhìn theo hướng phát ra thanh âm. Lâm Hải Đông bước nhanh đi hướng Lâm Mạn Nhi, 2 người bốn mắt nhìn nhau. 2 năm không gặp quán ba Hải Đế, trên mặt Lâm Mạn Nhi nở nụ cười thật lòng. Lâm Mạn Nhi thật tự nhiên lên tiếng chào hỏi. Đại Đông qua, sao 2 năm nay không ghé thăm ta?